Nam ca ca, ngươi đừng phiền. Không phải là môn phái cống hiến sao, có gì đặc biệt, Vũ Nhi có mấy trăm đây, cho ngươi mượn. Ngươi nếu như không muốn, Vũ Nhi liền dẫn ngươi đi chúng ta Tây Việt Tần ra, nơi đó phòng luyện đan, không hẳn bại bởi này phá đan điện. Có cái gì tốt hiếm lạ? Này Tiết lao đầu, tính khí thật thối, không phải là cái kim đan sơ kỳ lao đầu mà, có gì đặc biệt hơn người. Chúng ta Tây Việt Tần ra, lại không phải là không có kim đan cao thủ. Nam ca ca, lần sau ta gọi tổ ra ra, giúp ngươi giáo huấn một chút lao già thối tha này, có được hay không? Hồng y thiếu nữ đẹp đẽ cười cười, cũng không biết, lời của mình có cỡ nào không biết trời cao đất rộng. Tây Việt Tần ra. Lao tổ bất quá là cái kim đan trung kỳ lao quái, đặt ở Việt quốc coi như cũng được, tại Quỷ Tức Tông trong mắt, lại là cái thá gì? Còn muốn giáo huấn Tiết Thanh. Tiết Thanh nhưng là tam chuyển luyện đan sư, kết giao kim đan lão quái trải rộng thiên hạ, cái nào kim đan lão quái sẽ không có mắt, cùng Tiết Thanh là địch. Nữ tử này dáng dấp giống như vậy, đặt ở phổ thông nữ tử bên trong, cũng coi như có ba phần sắc đẹp, nàng là Tây Việt Tần gia ba đời đích trưởng nữ, tên là Tần Vũ. Thân gia không tầm thường, chỉ là tính cách cùng tâm trí, đều là hạ hạ chi tuyển, bất quá đối với Nam Uy, nhưng là khăng khăng một mực yêu thích. Thậm chí ngoại trừ đối Nam Uy bên ngoài, nàng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào vẻ mặt ôn hòa, luôn luôn đều là coi trời bằng vùng khẩu khí. Nam Uy cười khổ, hắn chính mình cũng không biết, làm sao sẽ trên quán đoạn này nghiệt duyên, nhận thức này điêu ngoa nha đồng đốc. Người không đẹp đẽ, tính cách cũng không được, một mực, đối với mình một tấm chân tình, để Nam Uy khó mà vứt bỏ. Nha đồng đốc, không nên nói lung tung. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ bởi vì nói nhầm, đắc tội với người. Nam Uy xối rục một câu, kéo Tần Vũ tay nhỏ, muốn rời đi. Mà Tần Vũ, miệng nhỏ cong lên, một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Chỉ là, bọn hắn không đi được rồi. Tần Vũ một câu vô tâm cùng nôn, sắc sắc thực thực, chọc giận tới Tiết Thanh. A a, Tần gia tiểu nha đầu, thực sự là thật là can đảm, muốn dạy dỗ lao phu. Không biết nên nói ngươi dũng cảm kinh người rồi, vẫn là, vô tri. Lao phu liền thay Tần lão quỷ, giáo huấn ngươi một chút này bất thành khí tiểu bối. Đạo này âm thanh từ đan điện truyền ra, nương theo mà đến, là một đạo cực kỳ mạnh mẽ kim đan sơ kỳ thần niệm, mạnh mẽ hướng Tần Vũ đè xuống. Nơi này, nhưng là ma tông, là một câu nói có thể giết người địa phương. Không có thực lực thì không nên nói lung tung lời nói, đây là thưởng thức. Tiền bối, hạ thủ lưu tình. Nam Uy sắc mặt đại biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tần Vũ một câu tàn nhẫn, lại bị Tiết Thanh nghe được. Trong lòng hắn không ngừng kêu khổ, hắn sớm đoán được sẽ có một ngày, Tần Vũ sẽ nói lung tung đắc tội với người, chỉ không biết, một ngày này đến nhanh như vậy. Giờ khắc này, Tần Vũ đã sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng nơi nào đối mặt quá kim đan lão quái phẫn nộ. Trong lòng nàng bởi vì e ngại, mà khẽ run, nàng giờ khắc này mới hiểu được, chính mình trước đó, là cỡ nào vô tri, dám cùng kim đan lão quái hò hét. Nam ca ca, cứu ta. Nàng gắt gao nắm lấy Nam Uy ống tay áo, không dám thả ra. Mà Nam Uy cũng không có tính toán vứt bỏ nữ tử này. Chỉ là đối mặt Tiết Thanh như đại dương mênh mông y hệt kim đan thần niệm, Nam Uy chỉ cảm giác rích mạch 10 tầng tu vi, tựu như cùng muối bỏ biển giống như nhỏ bé. Kim đan cao thủ, không thể địch lại được. Làm sao bây giờ? Trong lòng hắn tâm tư bay lộn, nếu khiến Tiết Thanh thần niệm chấn áp một cái, lấy Tần Vũ hạ thấp tu vi, e sợ trực tiếp phải bị thương không nhẹ. Nhưng vào lúc này, để hắn không kịp chuẩn bị cảnh tượng xuất hiện. Đã thấy một đạo nhu hòa như gió thần niệm, nhẹ nhàng trải ra, mà Tiết Thanh cuồng bạo thần niệm, lại này thần niệm dưới, thổi một hơi mà tán. Đồng thời, một đạo trêu đùa tiếng, tự trong cốc trong rừng truyền đến, một cái bạch tí áo khoác đen thiếu niên, từ từ đi ra, đối với đan điện phương hướng, nhẹ nhàng cười nói. Tiết trưởng lão, hà tất cùng tiểu bối nổi giận. Hai người này, là bằng hữu của ta. Hắn lời nói cực kỳ nhạt, hứng hở, nhưng rơi vào Tiết Thanh trong tai, lại đông nhiên vẻ mặt biến đổi. Cái gì, hai người này là Ninh trưởng lão bằng hữu? Lao phu lô mắng rồi, thật không tiện, thật không tiện, thật không tiện. Tiết Thanh sẽ cùng người nói xin lỗi. Một tia ánh sáng đỏ lóe lên, thoát ra đan điện, hiện ra thân hình, chính là trước đó ngông cuồng tự đại Tiết Thanh. Chỉ là giờ phút này Tiết Thanh, đối mặt Ninh Phạm, càng đặc biệt cung kính, đồng thời, nhìn thấy Ninh Phạm, càng là mang theo chờ mong đã lâu biểu hiện. Lao phu khổ sở chờ đợi mấy ngày, Ninh trưởng lao rốt cuộc đã tới. Tiết Thanh trong lòng, kích động khó bình, hắn đánh đuổi vô số nhất chuyển luyện đan sư. Không phải là vì chờ đợi Ninh Phạm sao? Tần Vũ miệng nhỏ khẽ nhếch, mà Nam Uy cũng là hơi khiếp sợ. Liên Tây Việt Tần gia đều không để tại mắt bên trong Tiết Thanh, dĩ nhiên đối Ninh Phạm cung kính như thế. Mà này khiếp sợ, lập tức liền tại Nam Uy trong mắt, hóa thành một tia lửa nóng, luôn luôn cao ngạo hán, càng lần thứ nhất, tại Ninh Phạm trước người nửa quỳ dưới, thi lễ. Đây là Nam Uy lần thứ hai cùng Ninh Phạm gặp mặt. Lần thứ nhất, hắn tại đạo quả buổi đấu giá, bởi vì cha yêu cầu, bởi vì Ninh Phàm luyện đan sư thân phận, mà đối với hắn cung kính rất nhiều. Nhưng lần này, hắn đã liền Ninh Phàm một tia tu vi, đều không thể nhìn thấu, thậm chí vẹn vẹn đứng ở Ninh Phàm trước người, đón lấy Ninh Phàm ánh mắt, đều cảm giác một tia đâm nhói. Ninh Phàm tu vi, dĩ nhiên vượt xa Nam Uy. Gặp thiếu chủ. Nam Uy âm thanh, cứng rắn như bàn thạch, càng mang theo kích động cùng cung kính. Bởi vì chính mình thiếu chủ, là có thể để Tiết Thanh Tiết Lao ngoan cố, túi thấp đầu nói xin lỗi ngoan nhân. Chỉ là, Tiết Thanh cung kính, liền Ninh Phàm chính mình, đều không kịp chuẩn bị. Ông lão này thái độ đối với ta, làm sao như thế hiền lành. Ninh Phàm biểu hiện quái lạ, quan sát Tiết Thanh, đem người sau nhìn thấy cực không dễ chịu. Chương 91, ba phần đại lễ. Hôm nay, Tần Vũ lần thứ nhất đã minh bạch một cái đạo lý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiết Thanh ma huy, làm cho nàng thu hồi kiêu căng, cẩn thận từng ly từng tí. Mà làm cho nàng khó mà tin nổi chính là, luôn luôn cao ngạo Nam Huy, càng sẽ đối với một giới thiếu niên, nửa quỳ hành lễ. Giữa các tu sĩ, thường thường chắp tay hành lễ là đủ. Nam Huy quỳ lễ, là một loại chủ tớ tán thành, ý nghĩa trọng đại. Nam Huy gặp thiếu chủ. Nam Huy ánh mắt lửa nóng. Thiếu chủ. Tần Vũ hình như có ngộ ra, nguyên lai này thằng nhóc gầy, là Nam Huy chủ nhân. Ánh mắt của nàng, không e dè địa đánh giá Ninh Phàm, từ đầu đến chân, cũng không hiểu được, Ninh Phàm này nhỏ gầy thân thể, làm sao lại chặn lại rồi Tiết Thanh Kim đan thần nghiệm, làm sao lại để Nam Huy, khăng khăng một mực phụng dưỡng làm chủ. Nhưng khi Tần Vũ ánh mắt, rơi vào Ninh Phàm bên hông ngọc bài thời gian, lại khuôn mặt xinh đẹp thất sắc, nháy mắt, đã minh bạch Ninh Phàm thân phận. Thiếu chủ là cái gì, nàng không biết, nàng lại biết, thiếu niên ở trước mắt, là song tu điện trưởng lão. Hắn là Ninh Phàm. A, không, ta là nói, Ninh trưởng lão. Tần Vũ trong mắt kính nể, cũng không phải là giả vờ, thậm chí, lấy nàng tự phụ tính cách, cực nhỏ sẽ có kinh hãi người. Thực tế này Tần Vũ, tu luyện có một loại bí thuật, làm Tây Việt Tần gia dòng chính mới có thể tu luyện. Tại nàng trong bóng tối đối Ninh Phàm vận dụng pháp thuật này sau, kỳ tâm trong mắt, sợ chết Ninh Phàm. Thị huyết thuật. Pháp thuật này, có thể thông qua giết người tăng cao tu vi, nhưng tai hại rất lớn, mà lại rất khó tu luyện, tạm thời không để cập tới. Nhưng có một chút, công pháp này nhưng là cực kỳ huyền diệu, công pháp này người tu luyện, có thể thông qua quan sát hồn phách bên trên tinh lực, nhìn ra một người, một đời giết người bao nhiêu. Tại Tần Vũ trong mắt, Tiết Thanh tu vi tuy rằng lợi hại, tính khí tuy rằng táo bạo, nhưng trên người huyết khí, nhiều lắm cũng là giết trăm nghìn người, cũng không tính điên cuồng giết người ma. Nhưng trước mắt Ninh Phàm, mặt ngoài ôn hòa khiêm cung, nhưng hồn phách bên trên tinh lực, nhưng là Tiết Thanh gấp mấy trăm lần nhiều. Ninh Phàm trên tay, nợ máu đầy dẫy. Phúc Thiên Cách, tung hoành yêu quỷ lâm, trên tay có gần 10 vạn mạng người, trong đó, càng đều không ngoại lệ, đều là tu sĩ. Thậm chí, trong đó ngàn đám huyết khí hung mang kinh thiên, không thể nghi ngờ, Ninh Phàm giết đến mạng người trong, có ngàn người, có thể so với Kim Đan. Từ bề ngoài tuyệt đối không nhìn ra, Ninh Phàm tâm, có bao nhiêu tàn nhẫn. Đối Tần Vũ kinh hoàng, Ninh Phàm vẫn chưa lưu ý, duy nhất để hắn để ý, là Tiết Thanh đối với hắn quá đáng cung kính. Mà để hắn cảm thán, nhưng là Nam Uy. Nam Uy thái độ đối với hắn, đồng dạng quá cung kính. Vung tay háo, trong tay háo sinh gió, đỡ dậy Nam Uy. Ninh Phàm lắc đầu một cái, cảm khái rậm rạp. So với cung kính Nam Uy, hắn càng yêu thích đạo quả đấu giá hội bên trên, lôi kéo chính mình chung quanh xem mỹ nữ Nam Uy. Thực lực tăng lên, nhất định sẽ mang đến thân phận chuyển biến, hắn đã lấy được một cái thủ hạ, nhưng mất đi một người bạn. Nam huynh, thiếu chủ gọi ta Nam Uy là được. Được. Nam Uy, nhìn ngươi tu vi, tựa hồ đã đến Rích Mạch kỳ đỉnh cao, khoảng cách Dung Linh kỳ đã không xa, này khỏa Huyền Linh đan, ban cho ngươi, bế quan một lần, đột phá Dung Linh, không khó lắm. Ninh Phàm vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một cái bình thuốc, đưa cho Nam Uy. Huyền Linh đan chỉ là nhị chuyển đan dược, dược liệu cũng không quý trọng, nhưng hiệu quả, nhưng có chút mì tiền, có thể làm cho Rích Mạch đỉnh phong tu sĩ 100% đột phá đến Dung Linh kỳ. Nhưng viên thuốc này, hiếm người có thể luyện chế, bởi vì luyện chế viên thuốc này cần nắm giữ một loại đặc thủ thủ pháp luyện đan. Thủy hỏa tương sinh. Nay thủ pháp luyện đan, Việt quốc không người sẽ, thậm chí toàn bộ vũ giới, cũng chỉ có số ít người biết. Chỉ ít Tiết Thanh chắc là sẽ không, hắn nhìn nở rộ Huyền Linh đan bình thuốc, hầu như muốn lập tức cấp tới, hảo hảo phân tích nghiên cứu một phen. Bất quá ngẫm lại, thôi được rồi. Đây là Ninh Phàm ban cho Nam Uy đan dược, xem ở Ninh Phàm trên mặt mũi, hắn sẽ không đi cấp giật. Nam Uy vạn vạn không nghĩ tới, chân quý như thế đan dược, thiếu chủ càng phất tay ban xuống, thật không tiếc rẻ, nháy mắt, trong lòng hắn, đối Ninh Phàm càng thêm cung kính cùng cảm kích. Đa tạ thiếu chủ ban thuốc. Ừm. Ninh Phàm nhàn nhạt gật đầu, tựa nhớ tới cái gì, nói bổ sung, đúng rồi, nửa tháng này, ta sẽ tại đan điện luyện đan, nửa tháng sau, nghĩ đến ngươi đã thành công đột phá dung linh, đến đan điện chờ ta, ta có một số việc cho ngươi đi làm. Ninh Phạm để Nam Uy làm sự tình, tự nhiên là đem luyện chế tốt đan dược, đuổi về Ninh Thành. Bởi cốt hoàng đình, hắn cũng không mong muốn vào lúc này trở về Ninh Thành, để tránh khỏi không biết tung tích cốt hoàng, đem nhắm vào mình đầu mâu, chỉ về chỉ hạc đám người. Đối Ninh Phạm yêu cầu, Nam Uy tất nhiên là một cái đáp lại. Mà ở Ninh Phạm tiến vào đan điện sau, Tiết Thanh lạnh nhạt trên khuôn mặt giàn mua, lần thứ nhất đối Nam Uy, bỏ ra một tia cứng rắn nụ cười. Tiểu hữu cùng Ninh trưởng lão, quan hệ không tệ a. Tiền bối trực tiếp gọi ta Nam Uy là được, tiểu hữu xưng hô, vạn bối đảm đường không nổi. Nam Uy đối Tiết Thanh trước ngạo mạn sau cung kính, có chút không biết làm sao. A a, tiểu hữu tựa hồ là đến đan điện luyện đan. Vào đi, lão phu cho ngươi mở một gian sơ cấp phòng luyện đan. Tiết Thanh thái độ chuyển biến, vẹn vẹn nhằm vào Nam Uy mà thôi, cái khác muốn luyện đan đệ tử nội môn, vẫn cứ không cách nào tiến vào đan điện. Bọn hắn đối Nam Uy, đều quăng đi ánh mắt hâm mộ, bởi vì kẻ ngu si đều nhìn ra được, Tiết Thanh sở dĩ sẽ đối với Nam Uy khách khí, tất cả, đều cùng Ninh Phạm có quan hệ. Này Nam Uy, thực sự là may mắn, có thể cùng Ninh trưởng lão dính líu quan hệ. Lần này đến đan điện, Ninh Phạm được tọa nguyện, đã lấy được một gian cao cấp phòng luyện đan, có thể sử dụng tam phẩm địa hỏa luyện đan. Lần này, hắn chuẩn bị tại phòng luyện đan ở lại nửa tháng, đem cần thiết tam chuyển đan dược, toàn bộ luyện chế ra đến. Tiết Thanh cung kính, để Ninh Phạm lưu ý dựa theo Tiết Thanh cá tính, hẳn là chỉ có thể đối tông sư luyện đan cung kính. Lẽ nào này Tiết Thanh, nhìn ra của mình chân thực thuật luyện đan? Không, ta vẫn chưa ở tại trước mặt bại lộ quá thuật luyện đan, hắn hẳn là sẽ không biết. Nhưng nếu là hắn biết, ta là tứ chuyển luyện đan sư, có thể hay không sinh ra một ít biến cố. Sự ra khác thường vì cái gì? Ninh Phạm nhìn màu xanh đậm địa hỏa, hơi trầm ngâm, rất lâu, đem trong lòng lo lắng quét tới. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, như Tiết Thanh thật có âm như gì, mình cũng không sợ hắn. So với cốt hoàng, Tiết Thanh căn bản không coi là uy hiếp. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra toái đan đỉnh, Ninh Phạm phất tay áo, lấy ra từng cây 500 năm, ngàn năm linh dược. Theo Ninh Phạm pháp lực tăng lên, đối toái đan đỉnh này thượng phẩm pháp bảo điều khiển, dĩ nhiên thuận buồm xuôi gió. Thượng phẩm pháp bảo, chỉ có kim đan lão quái mới có thể lấy mênh mông pháp lực ngự sử, Ninh Phạm pháp lực đã đạt đến bước đầu sử dụng tiêu chuẩn. Từng cây linh dược thả vào trong đỉnh, từng sợi dược khí tại bốn phía tản ra. Tam phẩm địa hỏa, một cái sơ sẩy, liền kim đan lão quái đều có thể đốt giết, bất quá tại Ninh Phạm trong tay, một tia hắc hỏa hòa vào địa hỏa trong, lại làm cho địa hỏa hoàn toàn thần phục. Phong luyện đan trong, một cái bế quan, chính là nửa tháng. Mà Tiết Thanh liên tiếp nửa tháng, dường như đất nặn giống như vậy, đứng ở phòng luyện đan bên ngoài, làm Ninh Phạm hộ pháp. Thỉnh thoảng sẽ duỗi dài cái mũi người khẽ ngửi, mỗi một lần, đều có không giống với kinh ngạc cùng sắc mặt vui mừng. Tam chuyển đan dược, Long Tiên đan. Hí! Đây là, tam chuyển đỉnh cao đan dược, Thử Kim đan. Hả? Đây là cái gì mùi thuốc? Giống như là tam chuyển. Nghe thấy lên định khí ngưng thần, đoán chừng là thủ hộ kinh mạch đan dược. Ồ! Đây là sinh cơ đan. Viên thuốc này, tựa hồ là cho nữ tử điều trị thân thể. Chậc chậc chậc, này Ninh trưởng lão thực sự là phong lưu thành tính, không biết viên thuốc này sẽ dùng làm gì. Không thể. Cái mùi này sẽ không sai. Âm lôi đan. Viên thuốc này, lão phu chỉ ở một cái thượng cổ tàn quyển trên gặp. Còn có, đây là. Không thể không nói, Thiết Thanh khíu giác có chút nghịch thiên rồi. Chỉ dựa vào một tia lan ra trận pháp, bé nhỏ không đáng kể đàn hương, liền có thể suy đoán ra Ninh Phạm quá trình luyện đan. Trong lòng hắn, càng ngày càng nhận định, Ninh Phạm là tứ chuyển luyện đan sư, lần này, hắn ít nhất có 90% chắc chắn. Bởi vì không có bất kỳ tam chuyển luyện đan sư, có Ninh Phạm luyện đan tốc độ, tinh diệu thủ pháp, thậm chí, ngay cả là Tiết Thanh đã gặp vị kia tứ chuyển luyện đan sư, luyện đan tốc độ, tỷ lệ thành công, cũng không sánh nổi Ninh Phạm. Mà Tiết Thanh, suy tính sự tình càng nhiều. Nếu như Ninh Phạm thực sự là tứ chuyển luyện đan sư, có thể hay không cùng cái kia trong truyền thuyết Ninh Hắc Ma, vốn là một người. Tứ chuyển luyện đan sư, so với nguyên anh cao thủ càng thêm hiếm thấy. Việt quốc tuyệt đối không thể đồng thời xuất hiện hai cái tứ chuyển luyện đan sư, còn trùng hợp như vậy, là tổ tôn hai người. Nếu thật sự là như thế, thì lại Ninh Phạm tựa hồ dùng một cái sức sẹo lời nói dối, lừa gạt toàn bộ Việt quốc. Lời nói dối sức sẹo, nhưng so với 17 tuổi tứ chuyển luyện đan sư, đại đa số người, thì nguyện ý tin tưởng, trên thế giới tồn tại một cái Ninh Hắc Ma. Tần Vũ nhìn ra Ninh Phạm giết người như ngóe, mà Tiết Thanh, thì lại nhìn ra, Ninh Phạm chân thực thuật luyện đan. Từ đó có thể biết, trong tu chân giới, bất cứ người nào, đều không thể khinh thường, cho dù chú ý cẩn thận, cũng không có thể bảo đảm bí mật không tiết lộ. Cũng may này Tiết Thanh, đối Ninh Phàm thân phận thực sự, căn bản không có hứng thú. Hắn chú ý, chỉ là Ninh Phàm một thân thuật luyện đan, từ chỗ nào học được. Tại Tiết Thanh khổ sở trong khi chờ đợi, trận quang lóe lên, vắng lặng sau nửa tháng, phòng luyện đan cửa đá, ầm ầm mở ra. Ninh Phàm một mùi thuốc nồng nặc, đi ra phòng luyện đan. Nửa tháng không ngừng nghỉ luyện đan, để cho cực kỳ hề hoài, nhưng pháp lực, nhưng bởi vì luyện đan tiêu hao, mà tình tiến một tia. Vì vậy hắn khí thế, đúng là càng thêm trầm ổn. Ninh Phàm đối Tiết Thanh vừa chắp tay, đang muốn cáo từ rời đi, lại bị Tiết Thanh một cái, kéo lại ống tay áo. Ninh trưởng lão nhưng là tứ chuyển luyện đan sư. Tiết Thanh truyền âm hỏi. Là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao. Ninh Phàm ánh mắt lấm liệt, này Tiết Thanh, rốt cuộc muốn bại lộ hắn mục đích đến sao. Chỉ không biết, mục đích này, là thiện ý, vẫn là ác ý. Như Ninh trưởng lão là tứ chuyển luyện đan sư, thì lại lão phu, có ba chỗ tốt, muốn tặng cho Ninh trưởng lão. Ồ, cái nào ba chỗ tốt, Ninh mỗ xin lắng tai nghe. Ninh Phàm ánh mắt hơi trì hoãn, xem ra, này Tiết Thanh đối với mình, đúng là không có lý ý. Chỉ là Ninh Phàm nhưng đoán không ra, này Tiết Thanh đối với mình, có thể có cái gì mưu đồ. A, này chỗ tốt thứ nhất, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nếu như Ninh trưởng lão là tứ chuyển luyện đan sư, thì lại lão phu, nguyện ý cho Ninh trưởng lão, làm đồng tử trong lò. A, lão phu giàu gì cũng là tam chuyển trung cấp luyện đan sư, kim đan sơ kỳ cao thủ, nguyện ý cho Ninh trưởng lão làm đồng tử trong lò, việc này, vẫn không tính là chỗ tốt sao. Ồ, Tiết trưởng lão thực sự là biết nói đùa. Ngươi đường đường một giới tiền bối, há có thể cho Ninh Mỗ làm đồng tử trong lò. Đừng nói Ninh Mỗ không phải tứ chuyển luyện đan sư, coi như là, tiền bối cho Ninh Mỗ làm đồng tử trong lò, giống như không tính Ninh Mỗ chiếm tiện nghi đi. Xem lò, tiền bối muốn nhìn, không phải lò lửa, mà là Ninh Mỗ, thuật luyện đan đi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, một lời, vạch trần Tiết Thanh tâm tư. Nguyên lai Tiết Thanh dòm ngó dò xét, là thuật luyện đan của mình sao? A, đồng tử trong lò không cách nào đánh động Ninh trưởng lão sao? Ai, thôi, vì học tập thuật luyện đan, lão phu bất cứ giá nào. Nếu như Ninh trưởng lão thực sự là tứ chuyển luyện đan sư, ta Tiết Thanh, nguyện ý cho Ninh trưởng lão làm đồ nhi. Cũng tự nguyện để Ninh trưởng lão, gieo xuống niệm cấm, điều khiển sinh tử. Khu khu khặc. Lần này, Ninh Phàm nhưng là bị Tiết Thanh lời nói, cho bị sặc. Dù hắn tâm cơ không tầm thường, cũng vạn vạn không ngờ được, này Tiết Thanh vì từ trên tay mình học tập thuật luyện đan, dĩ nhiên nguyện cho mình làm đồ đệ. Này Tiết Thanh. Làm việc tựa hồ rất sàng bậy a. Có thu hay không đồ đệ, Ninh Phàm cũng không để ý, bất quá không duyên cớ thu được một cái kim đan sơ kỳ tay chân, mà lại vẫn là tam chuyển luyện đan sư, này kiếm bổn không lộ sự tình, Ninh Phàm tự sẽ không từ chối. Mà hắn càng thêm để ý, là Tiết Thanh nói, ba chỗ tốt. Chỗ tốt thứ nhất, Tiết Thanh liền đem chính mình bán cho Ninh Phàm rồi. Mặt sau hai cái chỗ tốt, không biết lại là cái gì. Dù sao đưa tới cửa chỗ tốt, không cần thì phí. A. Sư phụ tựa hồ đối với chỗ tốt thứ nhất, rất động lòng a. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Tiết Thanh lão già này, đã mở miệng một tiếng sư phụ kêu lên, chỉ lo Ninh Phàm đổi ý tựa như. Dù sao tứ chuyển luyện đan sư, Việt quốc đoán chừng chỉ có Ninh Phàm một người. Bỏ qua Ninh Phàm, Tiết Thanh cả một đời, lại bái không tới cái thứ hai sư phụ, tăng lên thuật luyện đan. Hắn đối luyện đan thuật, quá nóng lòng rồi, gần giống như cái kia Mạnh Sở trưởng lão, đối trà đạo nóng lòng. Chỗ tốt thứ hai. Đỗ Nhi mấy trăm năm trước, từng ngẫu nhiên thu được một cái thượng cổ tàn quyển, mặt trên ghi lại, chính là thượng cổ thuật luyện đan, trong đó, thậm chí nhắc tới một ít, tiến vào ngũ chuyển luyện đan sư phương pháp xử lý. Như sư phụ thực sự là tứ chuyển luyện đan sư, chỗ tốt này, tất nhiên sẽ cảm giác hứng thú. Cái gì? Đột phá ngũ chuyển thuật luyện đan phương pháp. Lần này, mặc dù là Ninh Phàm, cũng khó có thể vẻ mặt bất động. Hắn tự thu được loạn cổ truyền thừa tới nay, vẹn vẹn có thể đạt đến tứ chuyển thuật luyện đan, ngũ chuyển. Tựa hồ trước sau có một tầng cách mô, không cách nào đột phá. Nói không muốn đột phá ngũ chuyển thuật luyện đan, tuyệt đối là gạt người. Nếu như không có đan dược, Ninh Phàm tự hỏi tuyệt đối không thể ngắn như vậy thời gian, đột phá đến dung linh cảnh giới đỉnh cao. Không nghĩ tới, này Tiết Thanh, cũng thật là buồn ngủ đưa gối, không chỉ có đem chính mình bán cho Ninh Phàm, càng đem ngũ chuyển thuật luyện đan đột phá phương pháp, chắp tay dâng. Nếu là thu rồi người đệ tử này, hay là không tệ việc. Dù sao này Tiết Thanh, rất biết hiếu kính sư phụ. Mà để Ninh Phàm có chút để ý, là Tiết Thanh hiếu kính mình chỗ tốt thứ ba. Chỗ tốt thứ nhất, Tiết Thanh đem mình bán rồi. Chỗ tốt thứ hai, Tiết Thanh dâng ngũ chuyển thuật luyện đan đột phá phương pháp. Chỗ tốt thứ ba, hắn lại sẽ đưa vật gì tốt. Chỗ tốt thứ ba, là một viên đan dược. Không, nói là đan dược không quá xác thực, nói chuẩn xác, là một cái đan ma. Tiết Thanh lời nói, đến đó rồi dừng, nhưng Ninh Phàm lại lần thứ nhất lộ ra một tia động dung. Thực sự là đan ma. Chính xác 100%. Không phải do Ninh Phàm không động dung. Đan ma, chính là phẩm chất cao đan dược, bởi niên đại xa xưa, sinh linh trí, hóa thành yêu ma. Đan dược trở thành đan ma, điều kiện cực kỳ hà khắc, mà thiết yếu nhất điều kiện, đan dược cấp bậc ít nhất phải đạt đến, ngũ chuyển đan dược. Nay chỗ tốt thứ ba, Tiết Thanh càng là muốn đưa cho mình, một viên ngũ chuyển bên trên đan dược. Duy nhất để Ninh Phàm để ý, là cái kia đan ma, không biết tu luyện đến tu vi gì. Nếu là vượt quá kim đan kỳ, thì lại dù cho viên thuốc này quý giá cực điểm, Ninh Phàm cũng sẽ không đi lấy. Này Tiết Thanh, đưa lễ, cũng thật là không tệ a. Để Ninh Phàm cảm thấy, nếu không phải thu Tiết Thanh làm đồ đệ, thực sự là tiếc rồi. Chương 92, Minh Tước Chi Mộ, Đan Ma Nữ Nhân. Đan điện trong nội điện, Tiết Thanh ngẩng lên nét mặt già nua nhắm hai mắt, mặc cho Ninh Phàm gieo xuống nhiệm cấm, đem sinh tử, giao cho Ninh Phàm. Tiết Thanh rõ ràng, chính mình dò xét đã đến Ninh Phàm tứ chuyển thuật luyện đan bí mật, thậm chí, đoán được Ninh Phàm Ninh Hắc Ma thân phận. Ma tu bên trong, dò xét đến người khác bí mật, chính là tối kỵ. Cho nên, hắn tự giác giao ra tính mạng, cũng tự nguyện trở thành Ninh Phàm đại đệ tử. Hắn Tiết Thanh cũng coi như Việt quốc nhân vật có máu mặt, trở thành một thiếu niên đệ tử, thiệt thòi sao? Không lỗ. Ngắn ngủn tiếp xúc, Tiết Thanh nhưng nhìn ra, Ninh Phàm đối thuộc hạ, không chỉ có hiền hòa, mà lại ra tay cực kỳ hào phóng. Tỷ như đối Nam Uy, vừa ra tay, chính là Việt quốc tuyệt phẩm đan dược, Huyền Linh Đan. Người này đối với kẻ địch, hay là tàn nhẫn, nhưng đối người mình, nhưng xưa nay không keo kiệt. Tiết Thanh sống mấy trăm năm, duyệt vô số người, hắn tin tưởng, chính mình sẽ không nhìn lầm Ninh Phàm, cũng tin tưởng, lão ma thu Ninh Phàm làm đệ tử, đối với hắn tính cách, hẳn là cực kỳ hài lòng. Đem tính mạng giao cho Ninh Phàm, nhìn như hung hiểm, nhưng Tiết Thanh vừa phân tích, thực tế chỉ cần mình không quá mức đắc tội Ninh Phàm. Căn bản không có một tia nguy hiểm, mà chính mình thì lại có thể thu được Ninh Phàm toàn tâm toàn ý thuật luyện đan, đột phá tứ chuyển, thậm chí ngũ chuyển thuật luyện đan. Là, hắn Tiết Thanh, tại đan đạo bên trên, dã tâm rất lớn, hắn hy vọng đạt đến đan đạo cực hạn. Cho nên, hắn coi trời bằng vùng, mở nắp đỉnh, lấy mắt thường đi quan sát đan dược thành hình. Đây là cực kỳ nguy hiểm, đan dược luyện chế, năng lượng cực kỳ cuồng bạo, một cái sơ sẩy, nhất định để cho hai mắt mù lòa. Nhưng Tiết Thanh chính là như vậy chấp nhất với đan đạo người. Vì tăng lên chính mình thuật luyện đan, đầu tiên, muốn tăng lên sư phụ thuật luyện đan. Cho nên, hắn ngoan ngoãn dâng cất giấu nhiều năm một quyển thượng cổ đan quyển, cũng cung cấp một cái đan ma manh mối. Cái gì? Huyền âm khí tại Minh Tước Chi Mộ, mà nơi đó, có một con đan ma. Hồi bẩm sư phụ, thật có việc này. Là lão phu tận mắt nhìn thấy, e sợ ngoại trừ lão phu, liền ngay cả tông chủ, cũng chưa chắc biết việc này. Vậy ngươi tại sao nói cho ta biết? Ngươi là sư phụ ta, nếu như ngươi chém cái kia đan ma, thu được cái kia đan dược, ngươi tổng hội cho đồ đệ một chút canh nước uống. Sư phụ, ta xem trọng ngươi. Thiết Thanh bất lương địa cười cười. Ninh Phàm cầm trong tay một quyển màu xanh phong bì cũ nát sách cổ, hỏi Thiết Thanh đan ma chuyện. Sách cổ, tựa hồ là thượng cổ một vị ngũ chuyển luyện đan sư lưu lại, trong đó ghi lại nhiều loại thượng cổ đan dược, ngoại trừ Ninh Phàm biết được, còn có một loại tứ chuyển thần ma luyện thể đan dược, Hoàng Cân Đan. Tương truyền. Viên thuốc này là cổ thiên đình, nuôi dưỡng hoàng cân lực sĩ sử dụng, là một loại bí dược. Chí ít loạn cổ là không biết phương thuốc. Ninh Phàm có thể ngẫu nhiên thu được thuốc này phương, thực sự là may mắn. Hoàng cân đan, tuy rằng kém xa ngọc hoàng đan, nhưng là tính quý trọng chi thuốc. Nếu như có thể luyện chế ra đến, Ninh Phàm có lòng tin, cho dù không dùng viên thứ tư ngọc hoàng đan, cũng có thể đột phá ngân quang thấu thể cảnh giới luyện thể, đạt đến chân chính xương bạc cảnh giới. Đến thời điểm, nhưng bằng thân thể. Ninh Phàm liền đủ để đối đầu nguyên anh cao thủ. Đáng tiếc duy nhất chính là, Hoàng Cân Đan chủ thuốc, thiếu một loại tuyệt chủng linh dược, Hỏa Phong Quả. Nay quả, tựa hồ từng ở Việt quốc từng xuất hiện, bất quá lần thứ hai tuyệt tung. Ninh Phàm cũng không biết, chính mình chiếm cứ Ninh Thành, nguyên bản chính là Hỏa Phong Quả sinh trưởng nơi. Hắn đem Hoàng Cân Đan việc để ở một bên, suy tư một chuyện khác. Đan ma. Tiết Thanh nói cho Ninh Phàm, Quỷ Tước Tông trong, liền có một cái đan ma, hóa thành hình người, thân thể cực kỳ lợi hại. Theo Tiết Thanh từng nói, cái kia đan ma một quyển chi lực, có thể diệt sát kim đan lão quái. Mà cái kia đan ma vị trí, chính là Quỷ Tước Tông đệ nhất mật địa, Minh Tước Chi Mộ. Tương truyền, Quỷ Tước Tông vị trí Minh Tước Cốc, đã từng vẫn lạc một con Minh Tước. Minh Tước, tại loạn cổ trong ký ức, tựa hồ là một loại có thể so với chân tiên chân linh, cường đại, thậm chí đủ để ngang hàng chân long, chân phượng. Tứ thiên tiên giới lao tổ, tức thần tử, lựa chọn ở chỗ này thành lập hạ giới tông môn. Giống như là xem ở Minh Tước Di Cốt phân thượng. Tại Minh Tức Cốc dưới nền đất 10 vạn trượng, có một chỗ Minh Tức Chi Mộ, tổng cộng 9 tầng sâu. Minh Tức Chi Mộ, âm lực tư người, tu luyện ma công, có thể tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện. Có thể nói như vậy, toàn bộ Quỷ Tức Tông, sở dĩ âm vụ che cốc, linh khí bức người, cùng địa mạch không quan hệ, vẹn vẹn bởi vì nơi này có chôn một con chân linh Minh Tước. Minh Tước Di Cốt, phong ấn tại dưới nền đất 9 tầng, có tước thần tử gieo xuống chân tiên cấp phong ấn, từng có vũ giới toái hư lão quái muốn đến đoạt cốt, nhưng đa số liền dưới nền đất tầng thứ 7 cũng không vào được, chớ nói chi đến đoạt cốt. Về phần Linh Phàm một mực khát vọng huyền âm khí, liền tại Minh Mộ tầng thứ 5 cất giấu. Tựa hồ giấu đi quá bí mật, liền toái hư lão quái đều không thể tìm tới cái kia huyền âm khí. Minh Mộ chỉ có Quỷ Tức Tông số ít cao tầng có thể đi vào tu luyện, mà tiến vào bên trong điều kiện thứ nhất chính là phát xuống tâm ma đại thệ. Vĩnh Sinh không phản bội Quỷ Tức Tông. Vĩnh Sinh không hướng người ngoài nói ra Minh Mộ bí mật. Về phần đan ma, chính là gần mấy chục năm mới xuất hiện, việc này ngoại giới căn bản không biết. Chỉ có Thiết Thanh một người gặp được. Hắn còn nhớ tới đêm đó, chính mình một mình tiến vào Minh Mộ tầng thứ 3 tu luyện. Đêm hôm đó không khí tựa hồ đặc biệt tâm lãnh, để cho ta trong lòng cực không thoải mái. Ta tại một viên chết héo dưới cây già bế quan, bên người đều là không biết chết rồi bao nhiêu năm khô lâu bạch cốt, bốn phía một mảnh hắc ám, có chút cây cỏ mùi thối rữa nát. Đông nhiên, gió lạnh thổi qua, trong bóng tối, truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân rất nhẹ, tựa hồ là một cô gái. Trên người nàng, truyền đến một tia rất thơm mùi vị. Giống như là, ngũ chuyển đan dược thơm như vậy. Ta mừng rỡ, đông nhiên quay đầu lại, ngươi đoán, ta nhìn thấy gì ba? Tiết Thanh cật lực đem đêm đó sự tình, nói tới cực kỳ khủng bố, nhưng Linh Phàm như cũng là cường thi giống như mặt không hề cảm xúc. Ngươi thấy được đan ma. Linh Phàm nghiêm túc nói. Ê! Ta nói tiếp. Tiết Thanh lời nói xinh xinh nghẹn, này Linh Phàm, làm sao so với lao đầu tử còn cứng nhắc, sẽ không đùa giỡn. Ta quay người lại, một cái tràn đầy máu tươi nữ nhân mặt, để sát vào sau lưng ta, lộ ra sâm hàm răng trắng, đối với ta quái dị cười gằn, mà nàng, không có chân. Không có chân, nàng là làm sao bước đi. Tiết Thanh còn muốn nói tiếp giảng chuyện ma, đáng tiếc nói tới chỗ này, đã bị Ninh Phàm chặt đứt. Nàng là bay, nói do kỳ pháp lực, chí ít đạt đến dung linh. Mà ngươi còn nói, nàng tức giận lực mạnh, có thể quyền diệt kim đan, đan ma này, không đơn giản, bằng vào ta hiện nay thực lực, bắt nàng không dễ dàng, bất quá là nữ nhân lời nói. Thôi, đan ma là đan dược thân thể, chỉ có nữ tử chi hình, không có nữ tử thân, thải âm chỉ, chưa chắc có hiệu quả. Linh Phàm hơi trầm ngâm, nói tiếp, mà lại đan ma lợi hại, nhưng ngươi nhìn thấy đan ma, vẫn chưa có chết, có thể thấy được cái kia đan ma, không phải dễ giết hạng người. Nàng tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn đi mưu đoạt nàng đan dược thân, ngươi có chút thất đức. Linh Phàm lời ấy, mang theo một tia trách cứ chi ý, mà Tiết Thanh vừa nghe, cũng là khá là xấu hổ. Ma tu, tuy rằng ra tay độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng muốn tu ma đến mức tận cùng, ma cũng có đạo bốn chữ, chính là then chốt. Chỉ ít, người khác có ân, người đi lấy oán trả ơn, này tại ma tu trong, so với hái hoa tặc còn khiến người ta trơ trẽn. Nhưng Tiết Thanh đối đan ma động tham nghiệm, cũng là có thể thông cảm được, dù sao cái kia đan ma, rất khả năng là ngũ chuyển đan dược. Đan ma chuyện, sư phụ nhìn làm, đồ nhi không xen mồm rồi. Tiết Thanh bồi cười, nhưng trong lòng lần thứ nhất đối Linh Phàm, bay lên một tia kính trọng. Này kính trọng, cùng tu vi không quan hệ, chỉ là nhân cách. Linh Phàm danh tiếng, nói thật ra, không được, song tu công pháp, bị trong tông không ít người đứng sau chỉ trỏ trỏ. Chỉ là bị vướng bởi Linh Phàm mạnh mẽ uy danh, không người dám đắc tội hắn mà thôi. Nhưng Tiết Thanh hôm nay lại phát hiện, Linh Phàm, là cái có nguyên tắc ma tu. Hắn hay là giết người vô tình, hay là thải bổ thiên hạ nữ tử, nhưng có của mình kiên trì, ân nhân không giết. Tiết Thanh tự hỏi, trong tu chân giới, như những lao quái khác biết được nơi đây đan ma tin tức, chắc chắn chen chúc mà tới, ân cũng tốt, thù cũng được, cũng không sánh nổi một viên ngũ chuyển đan dược làm đến thực sự. Linh Phàm tâm, so với những lao quái kia, kiên định. Thôi, việc này ngươi không cần khắp nơi nói lung tung, không phải là một viên ngũ chuyển đan dược sao, vi sư sớm muộn luyện chế một viên tiễn ngươi, có cái gì tốt đại kinh tiểu quái? Cái gì? Sư phụ nguyện ý đưa ta một viên ngũ chuyển đan dược. Tiết Thanh hai mắt như sói đói tỏa ánh sáng, cho dù chỉ là Ninh Phàm nói xuông hứa hẹn, nhưng Tiết Thanh biết, Ninh Phàm như thế có nguyên tắc người, tất nhiên là nói được làm được. Chỉ cần Ninh Phàm đột phá ngũ chuyển luyện đan sư, thì lại nhất định tặng cho mình một viên ngũ chuyển đan dược. Như thu được ngũ chuyển đan dược, mình nhất định không ăn, nhất định giữ lại, khi, làm, chuyến gia bảo, từng đợi một hảo hảo nghiên cứu. Lần này bái sư, thực sự là bái đúng rồi, Ninh Phàm đối với mình, thật là hào phóng. Tuy rằng, còn chỉ là một cái nói xuông hứa hẹn. Ừm, bất quá ngũ chuyển đan dược dược liệu, ngươi đến thời điểm, được bản thân ra. Được rồi, chúng ta đi ngoại điện đi, đoán chừng Nam Uy, giờ khác này đã tại chờ ta rồi. Ninh Phàm một câu trêu đùa, trước tiên rời đi, lưu lại Tiết Thanh, giờ khóc giờ cười đứng ở nơi đó. Ngũ chuyển đan dược, muốn ta chính mình sưu tập dược liệu a. Nhưng là luyện chế ngũ chuyển đan dược, chí ít cũng cần 5.000 năm niên đại linh dược. Đồ nhi ta đem mình bán rồi, đều đổi không tới một cây. Ai, lại lấy lòng Ninh Phàm đi. Để chính hắn nắm đan dược luyện đan được rồi. Hắn nói thế nào cũng là tứ chuyển luyện đan sư, sau đó thành ngũ chuyển, đó là tuyệt đối không thiếu tiền. Tiết Thanh ánh mắt kiên định, nhất định phải càng thêm cung kính, đem đồ nhi thân phận, đóng vai địa càng đúng chỗ. Chương 93, hư thần chi ý, chém địch ngàn dặm. Đan điện ngoại điện, Nam Uy từ lâu xin đợi đã lâu. Trên thực tế, hắn ăn vào huyền linh đan sau, vẹn vẹn 9 ngày, liền đột phá dung linh kỳ, việc này tại quỷ tức tông trong, cũng là chấn động không nhỏ. Giờ phút này Nam Uy, vẫn là một bộ thanh sam, ngồi ngay ngắn ghế mây, nhưng khí độ thong dong, hơn xa trước đó, rất có hắn phụ chi phong. Đột phá dung linh, trong lòng cũng của hắn dâng lên một luồng người thiếu niên hào khí. Bây giờ hắn Nam Uy tại quỷ tức tông, cũng coi như thanh tuấn bên trong trước mấy cao thủ, hắn rất muốn biết, mình cùng dưới kim đan người thứ nhất thiếu chủ, đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Ở tại khổ sở trong chờ đợi, Ninh Phàm rốt cuộc cùng Tiết Thanh, đồng hành ra nội điện. Tại Ninh Phàm xuất hiện một khắc, Nam Uy trong mắt tinh quang vừa lộ, hơi thả ra khí thế, nỗ lực cùng Ninh Phàm chống lại một hai, nhưng lập tức, khí thế của hắn liền tại Ninh Phàm vô hình khí thế trong, tan thành mây khói. Chỉ vừa đối mặt, hắn tất cả tự tin, đều hóa thành một nụ cười khổ. Ta không bằng thiếu chủ. Suýt chút nữa, quá xa. Thu hồi hết thệ tâm tư, Nam Uy đứng dậy đón lấy, đối Ninh Phàm chắp tay cất cao giọng nói, Nam Uy gặp thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ tặng thuốc tri ân. Nam Uy thăm dò, Ninh Phàm tự nhiên cảm thấy, nhưng cũng không để ý lắm. Ngược lại, đối Nam Uy trầm ổn dung linh khí thế, cực kỳ thỏa mãn. Ồ, đột phá dung linh. Không sai, khí thế rất trầm ổn, không có ăn đan dược phù phiếm, xem ra ngươi thường ngày đích thị là siêng năng cho tu luyện. Rất tốt, như thế, ta liền yên tâm giao cho ngươi một chuyện. Đem đám này đan dược cùng pháp bảo, mang về Ninh Thành, giao cho phụ thân ngươi trên tay. Ninh Phàm nói xong vung lên trường, lấy ra một cái tuyết trắng túi chữ vật, ném ra đến Nam Uy trong tay. Trong túi chứa đồ, có vô số bình thuốc, tràn đầy chứa các loại đan dược, pháp bảo, mà túi chữ vật bên ngoài, để lại mấy đạo thần niệm lực lượng. Duy nhất để Nam Uy kỳ quái là, cái kia thần niệm lực lượng trong, lại có kiếm ý tồn tại, này tựa hồ là hắn cuộc đời ít thấy. Ngoài ra, trong túi chứa đồ, còn có một phong thư, trong thư, khai báo Nam Cung phân chia như thế nào đan dược, huấn luyện tam thần quân. Cũng đối tam thống lĩnh tu luyện, có hệ thống quy hoạch. Nếu không cốt hoàng đánh lén, Ninh Phàm vốn chuẩn bị tự mình trở về Ninh Thành một chuyến. Nhưng bây giờ cốt hoàng rình dưới, hắn như rời đi quỷ tức tông, một khi liên lụy Ninh Thành, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì vậy khiến Nam Uy chạy chân một chuyến, đưa thuốc. Đối thiếu chủ mệnh lệnh, Nam Uy tự không dám từ chối, cơ hồ là lập tức liền xin cáo lui, đi tới tông môn thân thỉnh ly tông lệnh, vội vã chạy về Ninh Thành. Mà Nam Uy đi rồi, đan điện bên trong, Tiết Thanh một bộ nói vẫn chưa tận vẻ mặt, trong mắt, mơ hồ có chút lo lắng. Hắn bằng khíu giác liền nghe ra, Nam Uy lấy đi trong túi chứa đồ, có số lượng khủng bố đan dược, những kia, hầu như đều là Ninh Phàm tại đan điện luyện chế. Ninh Phàm cam lòng cho thủ hạ nhiều như vậy đan dược, để Tiết Thanh lại một lần thấy được hắn ra tay hào phóng. Chỉ là có một chút, Tiết Thanh không hiểu. Ninh Phàm sanh tính cẩn thận, vì sao để Nam Uy một cái dung linh sơ kỳ cao thủ, vận chuyển nhiều như vậy đan dược về Ninh Thành. Phải biết, quỷ tước tông khoảng cách Ninh Thành, thực tế phải trải qua mấy cái tu phỉ qua lại địa giới. Từng cái tu phỉ, đều là điếc không sợ súng kẻ liều mạng, một khi biết được Nam Uy người mang đại lượng đan dược, thế tất ra tay, giết người đoạt bảo. Quỷ tước tông khoảng cách Ninh Thành, không tới ngàn dặm khoảng cách, vì sao Ninh Phàm không tự mình đi một chuyến, cũng sẽ không tiêu tốn thời gian vài ngày. Sư phụ, để Nam Uy đi Ninh Thành đưa thuốc, phải hay không quá bất cần rồi, đoạn đường này, phải trải qua mấy cái tu phỉ qua lại địa giới, nhưng là không quá an bình. Thậm chí, có kim đan lao quái, thay tên đổi họ, làm lấy tu phỉ hoạt động. Tiết Thanh nói tu phỉ, chính là tu sĩ bên trong, một ít chuyên làm giết người đoạt bảo tàn tu. Đối mặt xuất quỷ nhập thần tu phỉ, chỉ là Nam Uy, đoán chừng không đáng chú ý. Đối với Tiết Thanh lo lắng, Ninh Phàm không có quá nhiều giải thích, chỉ nhàn nhạt một câu. Những kia tu phỉ, nếu là đánh ta đan dược chủ ý, sẽ chết. Ninh Phàm nói lời ấy lúc, mang theo nụ cười, nhưng Tiết Thanh, lại cảm thấy một luồng ác liệt như kiếm sắc khí. Dù sao, Ninh Phàm nhưng là tại trên túi chữ vật, gieo mấy đạo kiếm niệm. Rời đi đan điện, Ninh Phàm trở về song tu điện, bắt đầu điều tức, khôi phục nửa tháng luyện đan tiêu hao pháp lực, thể lực. Ăn đan dược sẽ dẫn đến pháp lực phù phiếm, nhưng đại lượng luyện đan lại có thể để pháp lực ngưng tụ. Luyện đan phục đan, trong đó có tương sinh đạo lý. Đan đạo chi huyền diệu, ảo diệu vô cực, thâm thúy vô bờ. Muốn đột phá thuật luyện đan, khó. Ninh Phàm mượn loạn cổ ký ức, một lần đạt đến tứ chuyển thuật luyện đan, nhưng ngũ chuyển đan thuật lại không sở tới một tia ngưỡng cửa, tựa hồ ít đi đồ vật gì, có thêm một tầng cách mô. Trên giường, Ninh Phàm vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra tiết thanh tặng cho thượng cổ đan quyển, xem này cái kia ngũ chuyển luyện đan sư tâm đắc lĩnh hội. Trong đó nhắc tới một điểm, ngũ chuyển đan dược, tựa hồ cần lĩnh ngộ hư thần chi ý. Hư thần chi ý? Thì ra là như vậy, xem ra, trừ phi ta đột phá hóa thần cảnh giới, bằng không vẫn đúng là không cách nào luyện chế ngũ chuyển đan dược. Ninh Phàm cười khổ nói. Hư thần chi ý, tên gọi tắt thần ý, cũng bị một ít tu sĩ gọi là ý cảnh, là một loại rất huyền ảo thần thông, chỉ có tu chân cảnh giới thứ 5, hóa thần kỳ tu sĩ, mới có thể lĩnh ngộ. Mỗi cái tu sĩ, đều có từng người yêu thích, trải qua. Tỷ như công đức điện trưởng lão Mạnh Sở, nếu là có hy vọng đột phá hóa thần kỳ, thì lại kỳ rất có thể, lĩnh ngộ được trà chi thần ý, bởi vì cái này hàng, quá yêu uống trà. Mà tương tự đan điện trưởng lão Tiết Thanh, nếu có hạnh đột phá hóa thần kỳ, lĩnh ngộ thần ý, rất khả năng là đan chi thần ý. Bởi vì, hàng này si mê với luyện đan, si mê vô cùng. Nói chung, ngoại trừ số ít có cơ duyên lớn tu sĩ, muốn lĩnh ngộ thần ý, nhất định phải tu vi đạt đến hóa thần kỳ. Đương nhiên, tại loạn cổ trong ký ức, tựa hồ còn nhắc tới một loại thần ý thạch, có thể giao cho tu sĩ thần ý, nhưng tựa hồ từ lâu tuyệt tích nhiều năm. Ninh Phàm cơ duyên không nhỏ, nhưng muốn lĩnh ngộ thần ý, xem ra vẫn phải là từng bước một tu luyện tới hóa thần kỳ mới có thể. Mà đột phá ngũ chuyển thuật luyện đan, tự hồ chỉ có thể đợi được hóa thần kỳ sau. Này, quả nhiên bất đắc dĩ, nhưng tu chân, vốn chính là như vậy bất tận nhân ý việc. Thu hồi thượng cổ đan quyển, Ninh Phàm nín thở ngưng thần, bắt đầu điều tức, chờ đợi bóng đêm giáng lâm. Sắp bế quan, mà vừa bế quan, chỉ sợ sẽ là gần thời gian nửa năm. Hắn thành nhận lời quá cho Lam Mi trị liệu chỗ kia chứng bệnh, bây giờ đan dược đã tới tay, là thời điểm giải quyết dưới Lam Mi tiểu thư khốn nhiễu. Trị liệu chỗ kia tư mật địa phương, quá trình quá mức hương diễm, không thích hợp khiến người ta biết được. Cho nên, Ninh Phàm chờ đợi bóng đêm giáng lâm, tái xuất động đi. Chỉ tiếc, hắn còn không điều tức thời gian bao lâu, đã có nữ đệ tử đem Ninh Phàm trở về tin tức bẩm báo cho Bạch Lộ. Thế là, cái phiền toái này nữ nhân lại tới nữa rồi. Hừ. Ninh Phàm, ngươi thật to gan, dám biến mất nửa tháng, thân là đỉnh lô, không biết muốn tại chủ nhân cần thải bổ trước tiên xuất hiện được. Nữ tử này đôi mắt sáng trong lúc đó, mang theo một tia lời oán hận, nhưng trong đó, tựa hồ còn có một tia càng mịt mờ vui sướng. Mà vừa thấy Ninh Phàm, nàng hầu như lập tức nhào tới Ninh Phàm trong lòng, ánh mắt mê ly. Nam xong, tỷ tỷ muốn thải bổ ngươi. Thực sự là phiền phức. Thôi, xong tu đi, như vậy khôi phục thể lực, so với đả tọa càng nhanh hơn. Ninh Phàm không cần phải nhiều lời nữa, vươn mình, đem Bạch Lộ mạnh mẽ ngăn chặn. Còn đối với Ninh Phàm thô bạo cử động, Bạch Lộ hiển nhiên không kịp chuẩn bị, càng làm cho nàng hơn kinh ngạc chính là, Ninh Phàm dường như hồ có dung linh tu vi đỉnh cao. Nàng hoa dung biến sắc, mơ hồ ý thức được, chính mình tựa hồ bị Ninh Phàm lửa xoay quanh. Này Ninh Phàm, rõ ràng không có bị chính mình thải bổ, còn làm bộ cho mình làm đỉnh lô, lừa gạt mình, hàng đêm cùng hắn hoàn hảo. Quả thực là, vô sỉ. Không thể. Ta rõ ràng thải bổ ngươi rồi, ngươi nên tu vi giảm nhiều, vì sao? Vì sao ngươi còn đột phá dung linh đỉnh cao? A Ân. Nàng muốn mắng hai câu, nhưng miệng đã bị ngăn chặn. Nàng muốn đẩy ra Ninh Phàm, nhưng kèm theo một luồng đâm nói, thân thể của nàng dần dần mềm mại vô lực lên, sở hữu bất mãn đều hóa thành từng tiếng yêu kiều. Có thể. Đáng ghét. A, không nên đụng nơi này. Bạch Lộ thon dài tuyết trắng chân ngọc bị Ninh Phàm mạnh mẽ giá trên bờ vai, sau đó liền không có sau đó rồi. Bóng đêm giáng lâm, Bạch Lộ mang theo sung sướng mà ngọt ngào nụ cười, lại một lần nữa mỏi mệt mê man đi qua quá khứ. Mà Ninh Phàm thì lại tinh thần sảng khoái, quét qua nửa tháng uể oải cảm giác, đổi quần áo, đi tới nội môn nữ điện, làm Lam Mi chữa bệnh. Đêm nay, Ninh Phàm như trước phong hoa tuyết nguyệt, mà những nơi khác lại hiện ra huyết quang. Tu chân giới chính là như thế, có thế ngoại đảo nguyên, cũng có vô biên huyết hải. Một cái nào đó nơi gia tộc tu chân, Vương Giao dung mạo không sâu sắc, xuất hiện ở trong màn đêm, phất tay, tàn sát hết nghiêm chỉnh cái tu chân tiểu tộc. Mà Quỷ Tức Tông bên ngoài trăm dặm trong bóng đêm, một cái tên là Nam Uy thanh niên, cũng là cùng huyết quang hữu duyên. Hắn rời đi Quỷ Tức Tông trăm dặm, nhanh như chớp, hướng về Ninh Thành chạy về. Nhưng rời đi trăm dặm sau, mơ hồ cảm giác, chính mình dĩ nhiên bị người theo dõi rồi. Lẽ nào theo dõi của ta là, Tu Phỉ? Nam Uy sắc mặt cực kỳ khó coi, Tu Phỉ càng hằn rỡ, hắn sớm có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình cũng sẽ bị Tu Phỉ nhìn chằm chằm. Nhưng chợt, ánh mắt ngưng lại, lộ ra một tia tàn nhẫn. Không biết, nhìn chằm chằm của ta Tu Phỉ, đến tột cùng là Tu Vi gì? Nếu là Dung Linh sơ kỳ, ta nhưng đem hắn chém giết. Nếu là Trung Kỳ, ta cũng tự vệ có thừa. Nhưng, nếu là Hậu Kỳ. Hừ, bất luận làm sao, ta Nam Uy, nhất định phải hoàn thành thiếu chủ nhiệm vụ, đem đan dược đuổi về Ninh Thành, cho dù, là chết. Nam Uy ánh mắt kiên quyết, đạp thiên đi nhanh, không tiếp tục kinh hãi. Dọc theo đường, hắn nhiều lần thay đổi đi tới con đường, nhưng bị truy tung cảm giác, như trước không có biến mất. Một mực đi được một chỗ hoang tàn vắng vẻ sân cốc, lập tức có một vệt bóng đen, tự dưng hiện hiện, ngăn cản tại Nam Uy phía trước. Nam Uy dừng bước chân, lấy ra pháp bảo, trong lòng biết một hồi tranh đấu, là chạy không được rồi. Nhưng thấy trăng tàn dưới, một cái áo bào màu bạc lão giả, đạp thiên mà đứng, tuổi mặc dù lão, nhưng thân thể cực kỳ cao lớn cường tráng, mang trên mặt chín đạo vết sẹo, ánh mắt sát khí lẫm liệt. Hừ, chỉ là dung linh sơ kỳ, dĩ nhiên mang theo như thế lượng lớn đan dược xuất hành, quả thực là, muốn chết. Thôi, liền để ta kiếm cuồng thần thương tử, dạy dỗ ngươi, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội đạo lý. Cái kia áo bào màu bạc lão giả, hừ lạnh một tiếng, mang theo dung linh đỉnh phong uy thế, mạnh mẽ hướng Nam Uy đè xuống. Ở tại khí thế giới, Nam Uy khí huyết cuồn cuộn, hầu như muốn rớt xuống bầu trời. Hắn vội vã lui trở về mấy chục trượng, cùng lão giả kéo dài khoảng cách, tốt xấu không có té xuống đám mây, nhưng thân hình cực kỳ chật vật. Đồng thời, trong lòng hắn càng là không ngừng tiêu khổ. Ngăn cản của mình, không phải sơ kỳ, không phải trung kỳ, thậm chí không phải hậu kỳ, mà là dung linh đỉnh phong lão quái, kiếm cuồng thần thương tử. Không nghĩ tới, chính mình càng sẽ bị cái này ngoan nhân chỗ nhìn chằm chằm. Truyền thuyết người một giới tán tu, kiếm đạo tu vi lại cực cao, tính cách càng là tàn nhẫn. Từng giết qua không giết tông môn, con em của gia tộc, bị vô số tông môn chỗ truy nã. Đối mặt người như thế, Ninh Thành danh hảo, cứu không được chính mình. Mà chính mình, càng không thể là kiếm cuồng đối thủ. Đồn đãi này thần thương tử, từng tại ba tên dung linh đỉnh cao cao thủ trong đuổi giết, trọng thương chạy trốn, nhưng đuổi giết hắn ba tên cao thủ, đồng dạng hai chết một thương. Chín đạo kiếm thương, chính là khi đó lưu lại. Giết người đoạt bảo, tối kỵ lưu lại họ tên, đây là cực kỳ ngu xuẩn hành vi, nhưng thần thương tử, nhưng mỗi lần giết người, nhất định lưu danh. Bởi vì hắn giết chết người, đều là đắn đo suy nghĩ sau, cho rằng nhất định có thể chém giết người. Phàm là có một tia không xác định, hắn đều sẽ không động thủ. Thí dụ như, năm đó dung linh trung kỳ Ninh Phàm, từ đó địa kinh quá, hắn liền không dám ra tay. Ninh Phàm mang đến cho hắn một cảm giác, sâu không lường được. Nhưng Nam Uy, quá nhỏ bé, hiển nhiên vừa mới đột phá dung linh sơ kỳ không lâu. Thân thể của ta hoài chín đường kiếm khí, nhưng chỉ cần một kiếm, liền có thể, giết chết. Thần thương tử khinh thường nhìn Nam Uy, cười gần không ngớt. Hắn con ngón tay búng một cái, trong cơ thể một đạo bồi luyện nhiều năm kiếm khí, phát ra từng tiếng ngâm kiếm reo, thấu chỉ mà ra. Mà lập tức, trăng tàn bên dưới là bầu trời bao la trên, liền hiện ra một thanh trăm trượng ánh kiếm, hiện ra u lam hỏa quang, thẳng chém Nam Uy. Chắc chắn phải chết. Nam Uy lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng cắn răng một cái, quyết định thiêu đốt hồn phách, kích phát pháp lực. Đốt hồn. Thuật này là Nam Uy cha Nam Cung truyền lại, một khi sử dụng, trừ phi chân tiên cứu rút, bằng không chắc chắn phải chết. Thiêu đốt hồn phách, đời đời kiếp kiếp không vào luân hồi, nhưng có thể kích phát pháp lực, đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Nếu là như vậy, Nam Uy đem ngắn ngủi nắm giữ dung linh trung kỳ pháp lực, hay là nhưng không đủ để chiến thắng thần thương tử, nhưng có ba thành nắm chặt, đem đan dược đuổi về Ninh Thành. Sau, hẳn phải chết, mà lại đời đời kiếp kiếp, không vào luân hồi, đạo tiêu ở thiên địa. Nhưng hữu tại Nam Uy quyết định đốt hồn trước một khắc, một đạo vô hình thần niệm lực lượng, tự trên túi chữ vật ác liệt lan ra, giống như kiếm khí. Ở đây thần niệm dưới, nguyên bản chém về phía Nam Uy trăm trượng ánh kiếm, càng hơi run, tựa hồ gặp phải cực kỳ chuyện đáng sợ. Cũng tại hạ một người trong nháy mắt, bị thần niệm quét trúng, nổ tan thành vô số màu xanh lam ánh lửa. Không thể. Lao phu Lam Viêm kiếm khí, càng bị ngươi đánh nát. Đáng hận. Tiểu tử, ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Thần thương tử bản mệnh kiếm khí bị hủy, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, phản vệ không nhẹ, giận tím mặt. Nhưng hắn gào thét còn chưa hô xong, liền bị kiếm khí thần niệm quét trúng. Một chốc, nguyên bản trương cuồng thần thương tử, càng bình sinh lần thứ nhất, lộ ra khiếp sợ muốn chết vẻ mặt. Hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ thâm hậu, từng ngẫu nhiên thu được một quyển kiếm chi tiên giới kiếm thuật truyền thừa, trong đó, liền nói tới trước mắt quỷ dị thần thông.
Không, không thể.
Đây là, kiếm niệm.
Kiếm niệm.
Chỉ có thức hải ngưng tụ kiếm thức người, mới có thể triển khai. Thần Thương Tử hối tiếc không kịp, hắn mơ hồ cảm thấy, bao phủ của mình thần niệm, đúng là kiếm thức không thể nghi ngờ, mà lại này thần niệm, cường đại đến, đủ để dễ dàng xóa bỏ tất cả kim đan sơ kỳ tu sĩ.
Thả.
Vung tha ta.
A.
Một tiếng hét thảm sau, Thần Thương Tử một thân mạnh mẽ thân thể, bị tự dưng chém giết thành thịt nát. Kể cả hắn còn lại 8 đạo bản mệnh kiếm khí, cùng nhau nát tan.
Chấn động.
Nam Uy Triệt để ngẩn người tại đó. Thậm chí vô số ẩn nút trong bóng tối, chuẩn bị tại Thần Thương Tử động thủ sau, chia một chén canh tu phỉ, cũng mỗi cái sợ ngây người. Người tinh tường đều nhìn ra, chém sát Thần Thương Tử cũng không phải là Nam Uy, mà là Nam Uy bên hông trên túi chữ vật, lan ra một đạo thần niệm. Thần niệm không thể giết người, chính là thương thức, nhưng, này thần niệm, có thể một hiệp, diện sát dung linh đỉnh phong Thần Thương Tử. Mà xem ra, cái kia thần niệm kiếm khí lực lượng, liền kim đan sơ kỳ tu sĩ đều có thể chém giết, kim đan trung kỳ tu sĩ, đều có thể trọng thương. Cái gì cấp bậc cao thủ, mới có thể có được như thế kinh người thần niệm? Nguyên Anh lao quái, vẫn là, hóa thần. Ẩn giấu chỗ tối tu phỉ, ánh mắt rơi vào Nam Uy trên túi chữ vật, mỗi cái kiêng rẻ không thôi. Trên túi chữ vật, tựa hồ còn có mấy đạo thần niệm, nói cách khác, Nam Uy không nên động thủ, còn có thể lại giết mấy cái kim đan sơ kỳ lao quái. Mà lại, thần niệm cho dù dùng hết, khó bảo toàn này trong túi chứa đồ, không có cái khác hậu chiêu. Từng cái tu phỉ, mỗi cái tâm tư phức tạp, mắt thấy số lượng to lớn đan dược tự thân vừa đi quá, một mực không dám đi đoạn. Tất cả mọi người là tán tu, đều không phải người ngu, ai như là người thứ nhất xông lên, khẳng định vẫn là cùng Thần Thương Tử kết cục giống nhau. Độc hành người, không người dám lại đánh Nam Uy chủ ý. Thôi, có thể gieo xuống loại này thần niệm, nhất định là cao thủ tuyệt thế, dù cho cướp được đan dược. E sợ, cũng đem đối mặt vô tận truy sát. Nguyên Anh bên trên lao quái, mỗi cái thần thông quảng đại, một cái thuần di, có thể phi độn ngàn dặm. Nếu là bị loại này cấp số lao quái nhìn chằm chằm, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ ném. Không người dám lại đánh Nam Uy chủ ý, duy nhất để lao quái nhóm không hiểu là, Việt Quốc, lẽ nào ẩn giấu đi Nguyên Anh cao thủ?
Ân, cái này khó nói, ai biết rừng sâu núi thẳm bên trong, phải hay không có cái tuyệt thế lao quái đang bế quan.
Có Thần Thương Tử dẫm vào vết xe đổ. Nam Uy một đường hữu kinh vô hiểm, chạy về Ninh Thành. Giờ khắc này tâm tình của hắn, cực không bình tĩnh. Hắn ý thức được, thiếu chủ mạnh mẽ, vượt xa của mình nhận thức. Một đạo thần niệm, chém kim đan. Nam Uy hít vào một ngụm khí lạnh, nay chỉ có trong truyền thuyết mới ghi lại thủ đoạn, lại bị thiếu chủ nắm giữ.
Thiếu chủ, thật không ngờ mạnh mẽ.
Ta Nam Uy có thể phụng kỳ vi chủ, thực sự là, có phúc ba đời. Đây cũng là kiếm niệm chân chính chỗ kinh khủng. Giết địch trong vô hình. Chém địch với ngàn dặm.
Chương 94, Vương Giao.
Cốt Hoàng. Tình cờ đến chút tiểu ấm áp.
Phiền muộn.
Ngày hôm qua canh thứ 3, không có phát ra ngoài. Tự động tuyên bố lửa bố mày rồi.
Của ta đổi mới phiêu vé.
Ai? Đây là ngày hôm qua canh thứ 3. Trong bóng đêm, Ninh Phàm đẩy cửa đi ra ngoài, rời đi xong tu điện, cũng không biết, chính mình trùng tại trên túi chữ vật kiếm niệm, chấn nhiếp vô số tu phỉ. Hắn ở trong cốc xuyên hành, Lam Mi ở tại nữ điện. Tựa hồ là ngoại trừ song tu điện ở ngoài, tất cả nữ đệ tử chỗ cư trụ. Muốn đến nữ điện, nhất định trước tiên xuyên qua chấp sự điện. Đường ban đêm trong, chợt có tuần thủ đệ tử chấp sự, gặp phải Ninh Phàm, đều là kính nể hành lễ.
Gặp Ninh trưởng lão.
Ừm, miễn lễ. Ninh Phàm từ lâu thích đứng thân phận trưởng lão, đối mọi người kính nể, hờ hững nơi. Đây cũng là tu chân giới, thực lực quyết định đãi ngộ. Lâm Diệp thưa thớt, nguyệt quang che đậy mây đen. Ninh Phàm trải qua chấp sự điện. Xuyên qua bọc hậu rừng trúc, nhưng thâm nhập trong rừng sau, đồng nhiên, dừng bước chân, ánh mắt lấm liệt, không chút do dự mà một cái phun ra tinh quang kiếm ảnh, kiêng kỵ cực sâu, nhìn phía trước rừng trúc nơi sâu xa.
Là ai ở đây?
Hắn sắc mặt nghiêm nghị, như gặp đại địch, trong mắt, lộ ra chỉ có tại yêu quỷ lâm hiểm địa trong, mới có vạn phần vẻ cảnh giới. Ninh Phàm cảm giác được, phía trước rừng trúc, cất giấu một người, có thể cho chính mình, uy hiếp lớn lao. Đã thấy bên trong rừng thưa, một cái áo xám thiếu niên. Dáng dấp phổ thông, đi ra rừng trúc, nhìn thấy Ninh Phàm, đồng dạng có một chút quái lạ, tựa hồ không ngờ đến, trở về chấp sự điện trên đường, sẽ gặp phải Ninh Phàm.
Là hắn.
Hai người trong lòng, đồng thời nhẹ nhàng nói. Ninh Phàm đối cái này áo xám thiếu niên, có một ít ấn tượng, người này, chính là yêu quỷ lâm thí luyện trong, thành tích chỉ đứng sau đệ tử của mình, Vương Giao. Cái kia Vương Giao lấy dung linh tu vi, thăng cấp thành đệ tử chấp sự, xuất hiện tại chấp sự điện bên ngoài, cũng không kỳ quái. Tựa hồ là chính mình quá lo lắng. Bất quá,
này Vương Giao trên người huyết khí, thật nặng. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, âm thầm hoảng sợ, Vương Giao trên người, có một luồng vô hình sát nghiệm cùng huyết khí, đây là chỉ có giết chóc vô số sau, mới có thể ngưng tụ ra uy hiếp cảm giác. Chính là này uy hiếp, để Ninh Phàm không thấy Vương Giao thời gian, liền cảm thấy nguy hiểm cực điểm. Người này, không phải Dung Linh. Cơ hồ là lập tức, Ninh Phàm liền xác định một chuyện, Vương Giao tu vi, cách xa ở Dung Linh bên trên. Kim đan sơ kỳ. Ninh Phàm trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc, này Vương Giao, càng là cái kim đan cao thủ, ẩn nút sao. Mà lại trên người người này, một tia nồng nặc đến hóa không ra huyết tinh chi khí, mà lại pháp lực tựa hồ tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, chẳng lẽ là đi nơi nào, giết người. Giết người, tất nhiên là ở Quỷ Tức Tông ở ngoài. Này Vương Giao, lẽ nào lặn ra Quỷ Tức Tông? Hắn như thế nào làm được? Phải biết, Quỷ Tức Tông có đại trận tồn tại, rời đi tông môn, nhất định có người phát giác. Mà càng làm cho Ninh Phàm để ý, là Vương Giao chưa hiện ra thân thời gian, cho mình cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cái kia nguy hiểm, để hắn chỉ một trong nháy mắt, liền sởn cả tóc gáy, lưng mọc hàn khí. Loại kia uy hiếp cảm giác tuyệt đối không phải kim đan sơ kỳ cao thủ, có thể mang cho Ninh Phàm. Này Vương Giao, thực lực tuyệt không chỉ kim đan sơ kỳ, mà lại hắn đến Quỷ Tức Tông mục đích, cũng không đơn giản. Ta có nên hay không tra xét một cái, nội tình của hắn. Ninh Phàm trong lòng có chút do dự. Hắn bằng các loại manh mối, suy đoán ra, trước mắt Vương Giao không thể khinh thường, thậm chí một thân sức chiến đấu, khả năng trên mình. Tìm hiểu người này nội tình, không thể nghi ngờ là tự gây phiền toái, thậm chí khả năng, tống táng tính mạng mình. Nếu là lúc trước Ninh Phàm, tất nhiên sẽ không quản việc không đâu, đối Quỷ Tức Tông chết sống, cũng đích thị là thờ ơ. Nhưng bây giờ, mình cùng Lam Mi quan hệ, càng ngày càng không minh bạch. Một khi cùng Lam Mi kết hôn, thì lại Quỷ Tức Tông, chính là chính mình một cái khác ra. Trơ mắt xem Quỷ Tức Tông có mầm họa, tựa hồ không thích hợp. Ninh Phàm trong lòng rét lạnh, hình như có quyết đoán, ánh mắt đảo qua Vương Giao, không nhìn ra hỉ nộ. Mà Vương Giao bị Ninh Phàm nhìn chằm chằm, lập tức làm ra một bộ hết sức lo sợ chi sắc, sợ hãi rụt rè. Đệ tử chấp sự Vương Giao, gặp Ninh trưởng lão. Trưởng lão có thể có cần đệ tử ra sức địa phương? Không cần, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Là. Vương Giao cung kính thi lễ, chậm rời đi. Mà Ninh Phàm nhìn chằm chằm Vương Giao một mắt, cũng là rời đi. Chẳng qua là khi Ninh Phàm đi ra rừng trúc sau, cái kia Vương Giao lại ánh mắt xoay một cái, vẻ sợ hãi toàn bộ tiêu tán, hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới sẽ ở đô thành sau, pháp lực tiêu hao hết thời gian, gặp phải này Ninh Phàm. Cái gọi là dạ hành người không lương thiện, người này hơn nửa cũng là đi làm nhận không ra người hoạt động. Nếu là cho hắn biết bổn hoàng thân phận thực sự, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Bất quá đáng tiếc, trừ phi đến hắn chết một ngày kia, bằng không hắn vĩnh viễn sẽ không biết, ta chính là cốt hoàng. Sắp rồi, bổn hoàng lập tức liền muốn khôi phục kim đan trung kỳ tu vi, khoảng cách nguyên anh kỳ, không cần mấy tháng. Một khi bổn hoàng khôi phục nguyên anh kỳ, không chỉ muốn Ninh Phàm bồi mệnh, còn muốn cho toàn bộ Việt quốc, toàn bộ vũ giới, san bằng. Vương Giao cười gần bên trong, mang theo một tia bệ nghệ thiên hạ thô bạo, dạ tâm của hắn, không nhỏ. Khó được một tia chân hồn rời khỏi yêu quỷ lâm, nói thế nào, cũng phải san bằng mấy người giữa quốc gia, mới vừa có thú. Hắn thu rồi vẻ mặt, rời đi rừng trúc, hướng chấp sự điện đi đến, bước chân như đệ tử tầm thường. Nhưng đi ra mấy trăm trượng sau, nhận ra được Ninh Phàm đã đi xa, Vương Giao đông nhiên thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo phiêu miểu khó hiểu hư huyễn đột quang, không nhìn chấp sự điện trận pháp phòng ngự, một lần bay vào chấp sự điện bên trong, liền yêu bài cũng không sử dụng. Thủ đoạn này, cùng con trồn nhỏ giống nhau như lúc, có thể không coi linh cấp đại trận phòng ngự. Là hắn. Tại Vương Giao rời đi sau, Ninh Phàm bóng người lại bỗng dưng phù hiện ở nguyên chỗ, trong mắt mang theo một tia chấn kinh. Trước đó Ninh Phàm giả bộ rời đi, bất quá là một cái ngụy trang, sau khi đi xa, lập tức triển khai niệm ngụy quyết, biến mất thân hình, trở về, theo dõi lên Vương Giao. Ăn một mảnh luyện thần diệp, Ninh Phàm niệm ngụy quyết, còn có chút uy lực không đủ, nhưng hiệu quả so với Kim Huyền Linh Trang lại ẩn thân địa bí mật hơn, chí ít, Vương Giao không phát giác, Ninh Phàm đi mà quay lại. Ninh Phàm trung quy, không đành lòng đối Quỷ Tức An nguy làm như không thấy, quyết định tìm một chút Vương Giao nội tình. Nào có thể đoán được này tìm tòi, còn chưa bắt đầu, liền dò ra một cái kinh người sự thực. Cái kia Vương Giao, càng nắm giữ cùng con trồn nhỏ mị thần như thế, không nhìn linh cấp trận quang thần thông. Mà ở hắn triển khai này thần thông một khắc, chân thực khí tức, tản mát một chút, để Ninh Phàm hóa thành cho đều có thể nhận ra. Cốt Hoàng. Không nghĩ tới, Cốt Hoàng càng liền giấu ở ta dưới mí mắt. Chẳng trách này Vương Giao, trước đó thành tích thường thường không có gì lạ, cuối cùng một ngày, lực lượng mới xuất hiện. Nguyên lai là bị Cốt Hoàng chân hồn bám thân sao. Cũng không biết, nếu ta chém cốt hoàng này tia phân thân, có thể để cho bản thể chịu đến cỡ nào trọng thương. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, hắn nhớ tới ngày đó mình bị cốt hoàng đánh lén sự tình, nếu không phải mình cẩn thận, e sợ ngày đó liền chết ở cốt hoàng một chảo bên dưới. Mà lần này cốt hoàng tựa hồ còn không phát hiện, chính mình phát hiện hắn thân phận thực sự, tựa hồ đến phiên chính mình đánh lén cốt hoàng rồi. Ninh Phàm trong đầu bay lên một loại lớn mật ý nghĩ, không bằng thừa dịp lần sau Vương Giao rời đi Quỷ Tức Tông thời gian, âm thầm cùng đi ra ngoài, ở tại giết người giết đến pháp lực tiêu hao hết thời gian, đem hắn bổ đao chém giết. Giờ khắc này Vương Giao cắn nuốt vô số đồ ăn, pháp lực tuy rằng hao tổn trong mắt, nhưng là khôi phục mấy thành, giết chết không dễ. Chí ít Ninh Phàm không có 100% tự tin. Ngưu sát cốt hoàng, nhất định phải chặt chẽ kế hoạch, cần phải một đòn giết chết. Hôm nay cũng không phải là thời cơ tốt nhất, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Nhờ có ta quan tâm một cái Quỷ Tức Tông, mới phát hiện này cái đại bí mật. Thôi, này liền đi tìm Lam Mi, hảo hảo hồi báo một chút Quỷ Tức Tông ân tình đi. Thời gian này, nàng sẽ không ngủ đi. Ninh Phàm thu rồi biểu hiện, bước nhanh rời đi chấp sự điện. Nữ điện, tọa lạc tại Minh Tức Cốc trong, yên lặng nhất một chỗ phân cốc. Nơi này, sơn minh thủy tú, núi đá sương mù trong lúc đó, càng có một đạo mát mẻ đầm nước, tên là Minh Nguyệt Đàm. Thường ngày đều có vô số nữ tử ở đây đùa nước, mà đêm nay đêm đã khuya, chỉ có một cô gái áo lam đơn bạc ngồi ở trên tảng đá, đối với nguyệt quang hơi có chút thở dài. Nữ tử này một bộ áo lam, tóc xanh vân cao, giữa lông mày có một tia dù như thế nào hóa không ra lãnh đạo, mà trên ma thơm hơi tái nhợt, cùng dòng lộ một tia ưu oán khuôn mặt u sầu. Hắn sẽ không tới, hắn là tên lừa đảo. Đêm nay hắn không biết là tại đan điện luyện đan đây, vẫn là ở cái kia bạch lộ tiểu yêu tinh kia pha trộn. Đáng ghét, ta nơi nào không bằng bạch lộ, nơi nào. Lam Mi âm thanh dần dần thấp, hóa thành một tia cười thảm. Đúng, ta xác thực không bằng bạch lộ, nàng là cái kiện toàn nữ nhân, ta không phải. Lam Mi tay trắng đưa đến chỗ hạ thể, lại không phải thủ dâm, chỉ là xoa xoa kia không dung thông hành tư mật, không có trải qua liền không thể nào hiểu được cơn đau này, mà người càng là mâu thuẫn, hy vọng bị người lý giải, vừa hy vọng bảo thủ bí mật, không muốn người biết. Ta không bằng nàng, nhưng chí ít ngươi cũng nên đến xem ta một cái. Có thể ta biết sẽ không đến. Nàng nhẹ nhàng thở dài, nhưng này thở dài mới chỉ một nửa, liền bị một đạo tiếng cười khẽ đánh gãy. Lam Mi tiểu thư, dưới ánh trăng thủ dâm, Ninh Mỗ nhìn thấy có phúc ba đời. Một câu trêu đùa cực không đứng đắn, nhưng là Lam Mi chờ mong đã lâu thanh âm kia. Nàng đôi mắt sáng mang theo một tia xấu hổ, xấu hổ bên trong cũng cất giấu sắc mặt vui mừng. Chỉ là muốn đến chính mình vừa mới xoa xoa hạ thể động tác, càng bị Ninh Phàm nhìn thấy, càng trêu đùa thành thủ dâm, nàng khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ đến bên hai. Hồ! Nói bậy, ta xưa nay chưa bao giờ thủ dâm. Chỉ có phóng đãng nữ tử mới có thể thủ dâm. Ngươi thật không có thủ dâm quá. Thực sự là đáng thương, ta giúp ngươi sao? Ninh Phàm cân nhắc nở nụ cười, chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy trêu đùa một chút nghiêm trang Lam Mi rất có ý tứ, cho dù chỉ là trong lời nói đùa giỡn. Ai muốn ngươi hỗ trợ, chính ta biết. Không, ta là nói, ta chưa bao giờ thủ dâm. Lam Mi hàm răng cắn môi, âm thầm dầu dỉ, chính mình càng bị Ninh Phàm một vòng một vùng cho cuốn tiến vào. Đáng ghét, này Ninh Phàm, làm sao tổng yêu tại nữ tử trước mặt nói những này ngượng ngùng đề tài, mà lại nói lên, này Minh Nguyệt Đàm chính là chúng nữ tử tắm rửa nghịch nước chỗ, nữ tử nghịch nước tự nhiên không được quần áo. Nữ điện chính là Quỷ Tức Tông cấm địa, cấm chỉ tất cả nam tử tiến vào. Mà Minh Nguyệt Đàm chính là trong cấm địa cấm địa. Này Ninh Phàm, thật là to gan, sao dám tới nơi đây? Mà nghĩ đến chính mình vừa nãy xoa xoa hạ thể, bị Ninh Phàm xem vững vàng, Lam Mi khuôn mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ. Cảm giác được Lam Mi ý xấu hổ, Ninh Phàm thức thời không lại trêu đùa, đem đề tài chuyển đến Phong Nguyệt bên trên. Khá lắm Minh Nguyệt Đàm bán ổ bạch vân canh bất tận, nhất đàm Minh Nguyệt điếu vô ngân. Nếu ta chết sau, có thể mai táng ở đây Minh Nguyệt Đàm trong, cũng không ngừng rồi. Ninh Phàm thuận miệng ngâm tụng câu thơ, thanh lệ thoát tục, rộng rãi nhân sinh, khí độ bất phàm, để Lam Mi thầm giật mình. Kinh sợ đến mức là luôn luôn không đứng đắn Ninh Phàm, càng là cái lòng dạ người thẳng thắn vô tư. Nhưng một cái thải bổ chi ma tu, làm sao sẽ là phong nhã người? Như Ninh Phàm không tu luyện xong tu ma công, là tốt rồi. Chỉ là Ninh Phàm còn không chính kinh chốc lát, liền ở đây đối Lam Mi nở nụ cười. Ngươi nói, nếu ta chết sau, mai táng ở đây trong đầm nước, ngươi có hay không còn tới nơi đây rửa ráy, cùng thi thể của ta giải buồn? Phi! Đẹp đến ngươi! Chết rồi còn muốn chiếm ta tiện nghi sao? Đừng hỏng. Lam Mi ở đây lộ ra xấu hổ biểu hiện, quả nhiên là Ninh Phàm, không hổ là Ninh Phàm, ba câu nói không kéo tới chuyện nam nữ, không thoải mái là sao? Nhưng nghĩ đến Ninh Phàm vấn đề, Lam Mi lại hiếm thấy lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Nếu ngươi chết rồi, mai táng tại Minh Nguyệt Đàm, ta sẽ theo ngươi chết ở đầm này. Lời vừa nói ra, Ninh Phàm trong lòng run lên, trong mắt không tiếp tục một tia trêu bùa, hóa thành hơi hơi thở dài. Ngôn ngữ này quá mức tình thâm ý trọng. Lam Mi tựa hồ thích chính mình. Ta sẽ không chết, ta còn không có sống đủ. Dưới ánh trăng, Ninh Phàm băng quang lóe lên, tự mặt hồ phi độn đến Lam Mi trước người, lộ ra gió xuân hiu hiu mỉm cười. Ta sẽ không chết, một câu lại làm cho Lam Mi trước nay chưa có an tâm. Cũng không phải là hoa lệ lời thề, chỉ là thiếu niên một câu an ủi. Ngươi phải nhớ kỹ, tử đàn chưa diệt, ta cũng không đi. Trời xanh không che, ta nhất định bất tử. Ngươi phải nhớ kỹ, Minh Nguyệt Đàm một bên, mây đen dưới, bạch y hát tuyết, cười như năm xưa. Tình cảnh yên tĩnh lại, mà đánh vỡ phần này ấm áp, là Ninh Phàm lại một lần nữa trêu đùa. Ta giúp ngươi, mở một đao, yên tâm, không đau, hơn nữa, sẽ rất thoải mái. Ngươi nói cái gì? Lẽ nào, ở đây? Lam Mi tựa hồ nghe được cái gì đáng sợ việc, nhưng trong lòng, lại lần thứ nhất mong đợi. Không làm thạch nữ, mà làm, thân nương của ngươi. Sẽ có một ngày như thế sao? Chương 95, Minh Nguyệt Đàm dưới, hậu đình hoa. Chúng ta trước tiên vòng quanh vòng. Có được hay không? Ta cần một ít chuẩn bị tâm tư. Tại Lam Mi năn nỉ dưới, Ninh Phàm dở khóc dở cười, buổi tiếp này biểu hiện xấu hổ Lam Mi, tại Minh Nguyệt Đàm bên, cuốn lên quyển quyển. Chỉ là, Ninh Phàm hưu tâm ngắm trăng, thưởng đầm nước, ngắm mỹ nhân, mà Lam Mi, nhưng thủy chung cúi đầu, mái tóc che mặt, duy nhất có thể thấy, là đỏ đến cổ ý xấu hổ. Làm sao bây giờ? Rốt cục vẫn là muốn vì hắn, mở ra từ mật sao. Nhưng là, chính mình vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, vẫn không có. Lam Mi trong lòng áo não không thôi, nàng một mực chờ mong Ninh Phàm sớm chút đến thăm nàng, giờ khắc này lại hy vọng, Ninh Phàm mau chút rời đi, không nên cho mình chữa bệnh. Nhưng thật làm cho Ninh Phàm rời đi, lại không bỏ. Thật từ bỏ này chữa bệnh cơ hội, nàng cũng không bỏ. Nữ nhân có lúc, chính là như vậy mâu thuẫn. Mà vòng qua mười mấy quyển quyển sau, Ninh Phàm không lại cho Lam Mi chuẩn bị tâm tư thời gian, hắn bất đắc dĩ phát hiện, cho dù chính mình cho Lam Mi 100 năm, nàng nhưng sẽ lần thứ hai, xoắn suýt mà đi xuống. Phiền toái nữ nhân. Ninh Phàm ý cười vừa thu lại, khuỷu tay cản lại, đem Lam Mi kiểu nhuyễn mang theo mùi thơm dáng người, ôm vào lòng. Cánh tay trong lúc vô tình, đụng tới Lam Mi ngực mềm mại. A, ngươi làm cái gì? Bị Ninh Phàm đánh lén, Lam Mi bản năng muốn rít gào, lại bị Ninh Phàm mạnh mẽ vừa hôn, ngăn chặn miệng. Nàng toàn thân đột nhiên căng thẳng, thân thể mềm mại cứng ngắc như đá, trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một tia sợ hãi. Hàm răng vẹn vẹn cắn vào, có thể cảm giác được, Ninh Phàm đầu lưỡi, tại hàm răng của nàng trên va chạm. A a, được lắm bá đạo cưỡng hôn. Lam Mi tốt xấu là dung linh sơ kỳ cao thủ. Nhưng rơi vào Ninh Phàm trong lòng, căn bản là không có cách tránh thoát, cũng không muốn tránh thoát. Cái này ôm ấp, thật là ấm áp, nam tử này khí tức, làm cho nàng mê say. Thân thể của nàng, dần dần thả lỏng, không lại cứng ngắc, dần dần, tay như ngó sen rôi hắn, ngăn cản Ninh Phàm cổ, cũng nhẹ nhàng, kiếm chân, đem môi của mình, giao cho Ninh Phàm. Đây là Lam Mi nụ hôn đầu. Lần nữa trước đó, nàng thậm chí không có bất kỳ nam tử tứ chi tiếp xúc. Lần thứ nhất bị tập kích trô mẫn cảm. Cảm giác kia là cực sự mãnh liệt. Vừa để Lam Mi say mê, chập choạng nhuyễn, lại làm cho nàng hoảng loạn. Ta nên làm gì? Hắn tại liếm ta. Lam Mi tựa hồ cũng không biết, trong thiên địa có lưỡi hôn thứ này. Chỉ là bản năng cảm giác, bị Ninh Phàm đầu lưỡi xâm nhập, tốt xấu hổ. Nàng cắn chặt hàm răng, không chịu thả Ninh Phàm tảng đá, nhưng sau một khắc, nàng thẹn đến muốn chui xuống đất. Lại nghe Minh Nguyệt Đàm bên bờ, một đạo nhẹ nhàng đập tiếng vang, rõ ràng có thể nghe, so với côn trùng kêu vang càng rõ ràng. So với hương cỏ càng u tĩnh. Đùng. Ninh Phàm bàn tay tắc quái, hơi dùng sức, vỗ vào Lam Mi trên bờ ngông. Lam Mi bờ ngông bị xâm phạm, nhất thời thân thể lần thứ hai thẳng băng, mà hàm răng buông lỏng, bị Ninh Phàm thừa cơ đầu lưỡi lưỡn một cái, liều mạng liếm lắp Lam Mi mềm nhắn cái lưỡi, thưởng thức nàng nước miếng ngọt ngào. Đau. Trên bờ ngông, truyền đến đau rát đau nhức. Nhưng trong đau đớn, còn có một tia vặn vẹo thoải mái. Để Lam Mi trong đầu bay lên một loại xấu hổ mà hoang đường ý nghĩ, hy vọng Ninh Phàm lại đánh nàng. Mà cái lưỡi thơm tho bị xâm, Lam Mi cảm giác mình muốn hòa tan ở cái này hôn trong, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không phản kháng nữa, mà thân thể cùng Ninh Phàm dán càng chặt hơn. A a, nụ hôn đầu cảm giác rất mỹ diệu đây, cũng rất phiêu miểu. ngoại trừ kinh ngạc cùng xấu hổ loạn, sau chính là say mê, như địa giật, triền miên. Rất lâu, Ninh Phàm đưa mở ra Lam Mi, đình chỉ cái này nụ hôn dài, mà Lam Mi mở đôi mắt sáng, trong mắt tựa hồ có thể tích thủy, quyến rũ mê người, mê ly quyến rũ. Nàng hơi thở hổn hển, si ngốc nhìn Ninh Phàm, dĩ nhiên động tình, tay như ngó sen không chịu thả ra Ninh Phàm. Hiện tại, ta đến chữa thương cho ngươi, có được hay không, nương tử? Ninh Phàm một tiếng nương tử, để Lam Mi nhẹ nhàng đem vuốt tay tựa ở Ninh Phàm vai, trầm thấp thân một tiếng. Bị Ninh Phàm một trận đùa cợt, Lam Mi trong lòng sinh tình dục, cái kia ý xấu hổ cũng là nhẹ, phai nhạt. Thậm chí, thân thể nàng có một loại khát vọng, hy vọng bị Ninh Phàm dò xét, trà đạp, tàn phá. Nhìn trước mắt khéo léo mặc quân ngắt hái nữ tử, Ninh Phàm khe khẽ thở dài. Sớm biết một cái hôn giải quyết vấn đề, mình cần gì lãng phí thời gian, xoay chuyển mấy chục vòng. Nếu không nhanh lên một chút, trời đã sáng rồi. Ninh Phàm ôm ngang lên Lam Mi, đi được một chỗ ưu tĩnh bụi cỏ, đem hắn đặt ở trên một bãi cỏ xốp mềm. Nước xương lạnh lẽo, Ninh Phàm bàn tay hơi ấm, để Lam Mi ý loạn tình mê. Thân thể của nàng bởi vì bệnh tật mà dị thường mẫn cảm, bị Ninh Phàm một trận khiêu khích, vốn là đối Ninh Phàm tình căn đã loại, giờ khắc này càng là trầm luân. Ta muốn thoát y phục của ngươi rồi. Ninh Phàm đang muốn động thủ, đã thấy Lam Mi xấu hổ nhắm hai mắt lại, do dự, nói ra, có thể hay không? Thô bạo một ít. Ê! Ngươi nghĩ làm sao thô bạo? Ninh Phàm dở khóc dở cười, làm sao cho Lam Mi trị cái bệnh, phiền toái như vậy? Lại như ngươi vừa nãy đánh ta nơi đó. Như vậy dùng sức. Lam Mi còn đang hơi thở dốc, vừa nãy một trường kia, cứ như vậy có ma lực sao? Nguyên lai ngươi yêu thích thô bạo. Vậy ta nhưng là, thô bạo. Ninh Phàm thở dài một câu, chính mình tuân theo bệnh nhân ý nghĩ, thực sự là rất có ý đức rồi. Hắn thu rồi 9 phần khí lực, chỉ dùng nửa phần, đùng địa một trường, đánh vào Lam Mi trên cặp nông. Trong đau đớn, một luồng ngự trị ở đau đớn bên trên cảm giác, để Lam Mi cả người chập choạng nhuyễn, vượt qua, hóa thành một tiếng trêu lửa khẽ rên. A, tốt tiếp tục sao? Ninh Phàm như có điều suy nghĩ hỏi. Còn đánh ta? Lại dùng sức một ít. Lam Mi ngượng ngùng trả lời. Nhưng nàng tiếng nói chưa xong, Ninh Phàm bàn tay, cũng tại trên bộ ngực sữa của nàng, mạnh mẽ bấm một cái. Đau, đau quá. Nói rồi đánh nơi đó, vì sao? Vì sao nắm nơi này? Nhưng, thật thoải mái. Lam Mi có chút u hoán, lại có chút mập mờ ánh mắt, để Ninh Phàm tựa hồ đã minh bạch cái gì. Mỗi người đều có của mình tính thích, này Lam Mi, tựa hồ chính là yêu thích bị chinh phục cảm giác đi. Khả năng thói quen cao cao tại thượng thiếu chủ thân phận, nhưng trong lòng bởi vì bệnh tật, mà có chút yếu đuối. Loại này tương phản, khiến nàng hy vọng có cái người mạnh mẽ, chinh phục nàng, bảo hộ nàng. Ninh Phàm không có cười nhạo Lam Mi, ngược lại, có một ít đồng tình, thương tiếc. Nhưng Ninh Phàm ý thức được, thương tiếc Lam Mi tốt nhất phương thức, là dùng thô bạo nhất thủ đoạn, làm cho nàng thần phục. Hắn nhắm mắt lại, giải trừ âm dương biến an tâm hiệu quả, mở mắt ra, ánh mắt dường như một cái ác lang. Một cái kiều tích tích nữ nhân, khuynh quốc khuynh thành, thân phận cao quý, lại ở trước mặt mình gần như phóng đãng. Loại này phát kém, đủ khiến bất kỳ nam tử điên cuồng. Ninh Phàm không phải thần, là người, mặc dù có thể tại vô số nữ tử trước mặt duy trì thong dong nụ cười, đều là may mắn mà có âm dương biến tâm pháp, khắc chế dục vọng. Nhưng giờ khắc này, hắn không lại khắc chế dục vọng, ma tính như lang, chỉ cần một ánh mắt, liền để Lam Mi cảm thấy xa lạ, e ngại, nhưng, khát vọng. Ôm ta, xé nát ta. Như ngươi mong muốn. Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay ra sức vồ một cái, nắm lấy Lam Mi một đôi mềm mại, mạnh mẽ sờ một cái, mặc cho Lam Mi đau đến hô lên, sau đó, mạnh mẽ xé một cái, đem từng kiện quý giá mà hoa lệ áo lam, xé thành từng cái mảnh vải. Dưới ánh trăng, một câu trần truồng mỹ nhân, chợt hiện ra. Mà Ninh Phàm, lần thứ nhất hoàn toàn chìm đắm cùng dục vọng. Cắn nàng, đánh nàng, xé nát nàng. Hắn thởi quần áo, mạnh mẽ đặt ở Lam Mi trên thân thể mềm mại, hầu như đã quên ban đầu mục đích, là muốn cho Lam Mi chữa bệnh. Một cái lửa nóng, tại Lam Mi tư mật tìm kiếm, lại chung quy, không tìm được cửa vào miệng. Ninh Phàm trong mắt, dần dần thanh minh, giờ khắc này, Lam Mi còn không cách nào thuộc về mình. Mà Lam Mi, cũng là bị hạ thể bệnh tật, tỉnh lại lý trí. Trong mắt của nàng, lộ ra nụ cười tự dễ ước. Chính mình liền người phụ nữ đều không tính, có tư cách tại Ninh Phàm dưới thân hầu hạ sao? Ta mệt mỏi quá, ngày mai lại chữa bệnh, có được hay không? Không được. Ninh Phàm thương tiếc đem Lam Mi ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, ta không ngại. Ta chú ý. Lam Mi bi ai địa nở nụ cười. Cái kia, tại trị bệnh cho ngươi trước đó, cho ngươi trước tiên làm một lần nữ nhân đi. Ninh Phàm tản đi trong lòng dục vọng, lộ ra không hiểu nụ cười. Nữ nhân này, rất phiền phức, nhưng Ninh Phàm không ngại vì nàng phiền toái một chút. Mà Lam Mi là không hiểu Ninh Phàm nụ cười thâm ý. Nàng nụ cười bi ai không giảm, chính mình có tư cách làm nữ nhân sao? Thậm chí nàng bắt đầu hoài nghi, chính mình thật có thể chữa khỏi bệnh sao? Nhưng này bi ai, chợt hóa thành một tia xấu hổ cực điểm khiếp sợ, nàng cảm giác được, chính mình một cái khác tư mật địa phương, bị hung hăng đâm vào, đau, đau quá. Nào có là. Nàng lộ ra khó có thể tin cùng xấu hổ biểu hiện, nhưng đau đớn, dường như xé rách, mang theo huyết, làm cho nàng thoải mái tới cực điểm. Chỉ là nơi đó, căn bản không phải. Bẩn như vậy. Tại sao có thể? Làm cái gì không thể? Ninh Phàm gầm nhẹ một tiếng, triển khai mỹ thuật, để Lam Mi thoải mái một ít. Mà này cảnh tượng, quá mức hương diễm, không cách nào lắm lời rồi. Từng tiếng yêu kiều, dẫn lửa địa vang vọng ở trong màn đêm, mang theo bị đè nén mấy chục năm khát vọng. Mây mưa sau, Lam Mi ngọt ngào ngủ say, mà Ninh Phàm đầy người mồ hôi, đổi quần áo, vội vã làm Lam Mi trong cơ thể, độ vào sinh cơ đan. Mở một đao, có chút đau. Thừa dịp nàng mê man, hoàn thành đi. Ninh Phàm chỉ tay thải âm chỉ lực, để Lam Mi ngủ được càng hương, tách ra hắn chân ngọc, nhìn cái kia béo mập lại bế tắc thông lộ, thương tiếc không ngớt. Không cần sợ, kể từ hôm nay, ngươi chính là hoàn chỉnh nữ nhân. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Chương 96, không lên tiếng thì thôi, luyện chữ tu tâm. Cảm tạ si ảng xin 3854 khen thưởng. Lam Mi làm một cái rất mắc cỡ ngộng. Trong ngộng, chính mình không được sợi vải, cùng Ninh Phàm ôm nhau, mà Ninh Phàm thì lại đùa bỡn nàng một cái khá bẩn địa phương. Loại cảm giác này, quá mức kích thích, so với nữ tử thủ dâm, mạnh hơn ngàn vạn lần. Đây cũng là thân là nữ tử vui sướng sao. Thật tốt. Tại Lam Mi hôn mê thời khắc, Ninh Phàm đã tách ra Lam Mi hai chân, cũng vì hắn chữa tốt hạ thân. Thạch nữ có thật nhiều loại, tương tự Lam Mi, còn có nguyệt sự, có thể thấy được thân thể vẫn là bình thường, chỉ là cần thông một trận. Một kiếm thấy máu. Tại sinh cơ đan tẩm bổ dưới, cái kia vết thương, cực nhanh liền khép lại. Duy nhất khuyết điểm, là bị chém chỗ, hơi có chút vết sẹo, béo mập bên trong, không được hoàn mỹ. Ninh Phàm lấy ra một cây ngàn năm linh sâm, đặt ở trong miệng nhai nát, cùng sử dụng đầu lưỡi, đem chất lỏng bôi lên tại Lam Mi hạ thân. Mặc dù là hôn mê, này kích thích đối chưa nhân sự Lam Mi, cũng là không hề tầm thường. Thỉnh thoảng ưng một tiếng. Dung miệng. Ninh Phàm đối với chỉ hạc từng có đãi ngộ này, mà Lam Mi, là cái thứ hai. Hắn chỉ có thể đối thê tử, hạ thấp thân phận. Mà Lam Mi ở tại trong lòng, đã tính là dứt bỏ không được người. Nếu ngươi chết rồi, mai táng tại Minh Nguyệt Đàm. Ta sẽ, theo ngươi, chết ở đầm này. Lam Mi lời nói, ngờ ngợ tại Ninh Phàm trong lòng quay về, hóa thành một tiếng thở dài. Nguyên bản đây là lão ma vì đó lựa chọn thê tử, nhưng bây giờ, nhưng là Ninh Phàm chính mình quyết định cưới nàng. Mê mang ở giữa, Lam Mi thăm thẳm tỉnh lại, lần đầu tiên, liền nhìn thấy Ninh Phàm chính túi đầu ở tại giữa đùi, cực điểm kỹ thuật dùng lưỡi. Nháy mắt, Lam Mi mắc cỡ không dám mở mắt. Đêm nay, nàng từ chưa qua nhân sự thiếu nữ, bị Ninh Phàm cướp đi thuần khiết. Tay như ngó sen bên trên thủ cung xa vẫn còn ở đó. Nhưng mình chỗ đó, đã bị công hãm một lần. Mà lại của mình ngọc môn, vừa mới chữa khỏi, liền bị Ninh Phàm lấy đầu lưỡi công hãm. Thanh tuyển phân tán, đệm chăn thấm ướt, một phòng xuân hương. Lam Mi lúc này mới phát hiện, tại chính mình sau khi hôn mê, Ninh Phàm đã đem chính mình đuổi về nữ điện phòng ngủ. Nhưng chợt Lam Mi liền phát hiện một cái cực kỳ hỏng bét sự tình. Ninh Phàm liếm lắp chính mình thời gian, bên cạnh, đang có một cái 12-13 tuổi tiểu tỷ, trải lên đồng kế, bưng chậu rửa mặt cùng nước nóng, ở một bên chờ đợi, chuẩn bị làm Lam Mi rửa sạch một chút thân vết máu. Tiểu tỷ kia, chính là Lam Mi thiếp thân thị tỷ, Khả Nhi. Thối Ninh Phàm, làm sao chữa bệnh cho ta, để Khả Nhi ở một bên xem. Không biết xấu hổ. Nàng càng thêm không dám mở mắt ra, giờ khác này mở mắt ra. Chính mình phải như thế nào đối mặt Khả Nhi? Hạ thân của mình, bị Ninh Phàm như thế trêu đùa. Tuy rằng Ninh Phàm là mình vị hôn phu, nhưng đây là phu thê việc, há có thể để tiểu tỷ nhìn thấy. Tỷ nữ Khả Nhi, tuổi còn quá nhỏ, cũng không biết chuyện nam nữ. Ninh Phàm làm Lam Mi chữa bệnh quá trình, đối tiểu cô nương này mà nói, có chút quá mức hương diễm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hồng phát phát, con mắt to lớn, tò mò nhìn Lam Mi hạ thân, khí tức hơi có chút mất tự nhiên gấp gáp. Cũng may Ninh Phàm vẫn chưa kéo dài quá lâu, lau đều dược chấp, dịch thuốc dạng lỏng, sau, liền rời khỏi Lam Mi giữa đùi, đối Khả Nhi phân phó nói, ngươi vì tiểu thư nhà ngươi thanh tẩy một chút đi, nếu nàng tỉnh lại, nói cho nàng biết, trong vòng nửa tháng, không nên xuống giường, không nên dính nước. Khả Nhi tuân mệnh. Cái kia, cô ra. Ngươi không ở nơi này cùng tiểu thư sao? Không được đi. Việc này nếu là truyền ra, chung quy không tốt lắm, tuy rằng ta cũng không để ý danh tiếng, bất quá Tiểu Lam có lẽ sẽ rất quan tâm. Nói xong, Ninh Phàm đẩy cửa đi ra ngoài, mà Khả Nhi lập tức bắt đầu vì Lam Mi lau thân thể. Ai cho phép ngươi gọi ta Tiểu Lam? Lam Mi trong lòng hơi một xấu hổ, đây là nàng nhũ danh, tự mẫu thân sau này không tiếp tục người như vậy hô qua nàng. Hạ thân truyền tới cảm giác mát mẻ, để Lam Mi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, mà nàng kinh ngạc phát hiện, bởi hạ thân kinh mạch khơi thông, tu vi của nàng dĩ nhiên đột phá đến dung linh trung kỳ. Nếu như không có Ninh Phàm, hay là nàng sẽ làm bộ kiêu ngạo, cô độc một đời. Mà Ninh Phàm xuất hiện, không chỉ cho nàng ấm áp, càng cho nàng một người phụ nữ cần phải có hạnh phúc. Cảm ơn. Nàng ngon ngọt cười, mà nụ cười này, rơi vào Khả Nhi trong mắt, so với nhìn thấy quỷ đều giật mình. Ý, tiểu thư lần thứ nhất cười đến đẹp mắt như vậy. Một đêm trôi qua, Ninh Phàm trở về xong tu điện, lập tức đóng cửa không ra. Lam Mi trị hết bệnh, bế quan chuyện lúc trước, lại giải quyết xong một cái. Huyền âm khí, tại Minh Tức Chi mộ tầng thứ 5, chỗ kia Ninh Phàm còn chưa có đi quá, mà lại cũng không cho rằng, Toái Hư lão quái cũng không tìm tới huyền âm khí, mình có thể tìm tới. Như thế, vẫn là tạm thời đem huyền âm khí thu lấy, đặt ở ngày sau tiến hành đi. Đan Dược cũng đuổi về Ninh Thành, nghĩ đến tại chính mình bế quan khoảng thời gian này, Hắc Ma Tam Thần Quân thực lực, đều sẽ có không nhỏ bay vọt. Như thế, tại trước khi bế quan, chỉ cần giải quyết một chuyện cuối cùng rồi. Cốt Hoàng. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, sắc ý khó bình. Hắn đang đợi, các loại, chờ, Cốt Hoàng lên đường, chuyển động thân thể, rời đi Quỷ Tức Tông, đi tới ngoại giới giết chóc. Đến lúc đó, Ninh Phàm đem theo đuôi phía sau, đem hắn chém giết. Hắn vung trường, lấy ra một quyển cổ xưa cuốn sách, chính là trước đó hối đoái Vô Tự Thiên Thư. Này Vô Tự Thiên Thư, không có ghi chép bất kỳ vật gì, tựa hồ không dùng được, duy nhất giá trị, chỉ là phong bì bên trên 4 chữ. Tống Quân vừa chết. 4 chữ. Sát ý so với Ninh Phàm mạnh hơn đâu chỉ ngàn vạn lần, nhưng cũng nội liễm đã đến cực hạn. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào phong bì 4 chữ trên, sát ý trong lòng phảng phất tìm tới một cái điểm phát tiết, đặc biệt tan bình. Này Vô Tự Thiên Thư nhìn như không có một tia tác dụng, bất quá Ninh Phàm vẫn là rác rưởi lợi dụng, phát hiện một trong số đó tia giá trị, thu lại sát khí. Hắn đứng dậy, đi tới bệ cửa sổ trước thư án, trải ra tờ giấy, vung lên văn trường, trên giấy bắt trước Vô Tự Thiên Thư bút tích. Viết 4 chữ. Tống Quân vừa chết. Siêu siêu mẹo mẹo, dường như bò sát. Ninh Phàm chữ, không dễ nhìn, khi còn bé khôn cùng, có thể nhận ra vài chữ, dĩ nhiên khó được, mà thu được loạn cổ ký ức sau, Ninh Phàm học thức, hầu như đạt đến một cảnh giới khủng bố, chỉ có này chữ, nhưng viết cực kỳ khó coi. Nhưng hắn cũng không để ý chữ đẹp xấu, chỉ quan tâm giữa những hàng chữ thần vận. Mô phỏng theo thiên thư tác giả đầu bút lông, tựa hồ đem năm tháng, đều viết ở trên giấy lớn. Cầm kỳ thư họa. Vốn là có thể tăng lên tâm tình. Mà Ninh Phàm tâm, càng ngày càng yên tĩnh, tâm cảnh tu vi, càng là mơ hồ tăng lên. Hắn tử thư pháp bên trong, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Sát khí, cũng không phải là càng trương dương càng tốt, có lúc, ẩn mà không phát sát khí, càng thêm sắc bén. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Không bay thì thôi, một bước lên trời. Có thu lại, mới có thể bắn ra. Có xúc thế, mới có thể tăng thế. Tiếc nuối duy nhất. Chính là Ninh Phàm dù như thế nào, mô phỏng theo không ra cái kia 4 cái nguyên trong chữ, một kia vạn cổ bất diệt ý nhị. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Ninh Phàm, từ thư pháp trong, cô đọng tâm tình. Ngày thứ nhất, Vương Giao vẫn chưa rời đi chấp sự điện, tựa hồ trước đó pháp lực, tiêu hao không nhẹ. Ngày thứ hai, Vương Giao ra một lần chấp sự điện, chỉ là theo lệ tham kiến mấy cái trưởng lão, sau đó trở về. Ngày thứ ba, Vương Giao vẫn không có động tĩnh. Ninh Phàm không nổi, 3 ngày, Vương Giao bất động. Hắn cũng không đậu. Bạch Lộ cái kia kiêu căng nữ nhân, chưa có tới quấy rầy hắn, tựa hồ là bởi vì đêm hôm ấy, biết được Ninh Phàm tu vi thật sự, biết được vẫn chưa thành công thải bổ Ninh Phàm sự thực. Bạch Lộ, đã đem chính mình nẹn ở trong phòng vài ngày, tựa hồ tâm tình cực kỳ không tốt. Ai bảo tự phụ nàng, bị Ninh Phàm lừa trinh tiết, còn lừa mấy lần. Chỉ là, nữ tử này cũng không có gọi đánh gọi giết, tới giết Ninh Phàm, này ngược lại là ra ngoài Ninh Phàm dự liệu. Không người quấy rầy, Ninh Phàm một mực chờ đợi. 3 ngày, hắn viết dày đặc một chồng chất tờ giấy, sắc khí, đã thu lại như thường. Tâm tình, càng là so với 3 ngày trước, có không nhỏ tiến cảnh. Đồng thời, chữ cũng viết dễ nhìn rất nhiều. Tiểu chữ tùy tính mà nội liễm, nhưng cũng có từng đạo phong mang, giấu ở giữa những hàng chữ. Hắn vẫn là tại bệ cửa sổ, nhắm hai mắt, tùy ý sẽ động bút mực, viết 4 chữ. Bóng đêm giáng lâm, một cái nào đó trong nháy mắt, Ninh Phàm đỗng nhiên dừng lại bút, một luồng sắc bén như kiếm sắc cơ, ở tại trong mắt lóe lên. Đúng vào lúc này, một cái áo xám thiếu niên, hóa thành một đạo đột quang, che giấu hai mắt người, chui ra khỏi Quỷ Tức Tông đại trận. Vương Giao, hành động. Đêm nay, ngươi hẳn phải chết. Ninh Phàm sắc khí, tại trong mắt bốc lên, một bàn tờ giấy, bị tức thế thổi đến mức rối loạn một chỗ. Hắn thừa dịp nguyệt quang, chạm ly một kiếm, hắn nhẹ nhàng cắt ra Quỷ Tức đại trận trận quang, triển khai niệm ngụy quyết tần thân, hướng Vương Giao bỏ chạy phương hướng, lặng lẽ đuổi theo. Cái hướng kia, tựa hồ là Tây Việt Hồ gia vị trí, hay là, gia tộc này, chính là Vương Giao ra tay mục tiêu. Song tu điện trong, một cái lụa mỏng áo mỏng nữ tử, ánh mắt phức tạp, nhìn ngoài cửa sổ, đáp trăng rời đi Ninh Phàm. Bạch Lộ. Nàng không có kêu la nữa muốn thải bổ Ninh Phàm, cũng không có kêu la nữa, muốn đánh giết Ninh Phàm. Nguyên bản nàng là hận Ninh Phàm, nhưng sau, tự cho là đem Ninh Phàm tu vi thải bổ, thu làm đỉnh lô, đối xử Ninh Phàm, hận ý cũng giảm bất chút. Bây giờ, biết Ninh Phàm lừa chính mình, chiếm hết chính mình tiện nghi. Bạch Lộ, tâm phiền ý loạn. Nàng vẫn là hận Ninh Phàm, chỉ là hận ý bên trong, tựa hồ xen lẫn chút cái gì cái khác tâm tình. Tâm loạn như ma. Này xú nam nhân, không biết đêm nay, lại muốn chạy đi thai hỏa nhà ai nữ tử. Thôi, chỉ cần hắn không đúng song tu điện tỷ muội động thủ, liền không liên quan gì đến ta. Hừ, hắn chết ở bên ngoài mới tốt. Bạch Lộ hận hận mắng câu, lại không tự chủ được ra ngoài phòng, đi tới Ninh Phàm trong viện. Trong phòng, tán loạn đầy đất tờ giấy, đều là chữ mực. Bạch Lộ ngồi xổm người xuống, đem một tấm chương tuyên giấy nhặt lên, sửa sang xong, đặt ở Ninh Phàm trên thư án, nhìn trên tờ giấy, rất có ngông nên chữ viết, ánh mắt càng thêm phức tạp. Rất xinh đẹp chữ đây. Tây Việt Hồ gia, ở vào Việt quốc Tây vực Hàn Nguyệt Sơn. Ngọn núi này, có một cái hồ phẩm chất không thấp linh tuyển, tên là Nguyệt Hàn Tuyển. Sinh cơ giạt giảo. Linh tuyển không chỉ có thể dùng cho tu luyện, cũng có thể dùng cho luyện khí. Càng khả dùng ở luyện đan, linh thực, phanh chế linh trà linh đồ ăn. Lấy linh tuyển tắm rửa, có thể dưỡng nhan đích thọ. Lấy linh tuyển cất rượu, có thể sản xuất tăng cao tu vi linh cửu. Mạch này linh tuyển, tầm bổ Tây Việt Hồ gia, khiến Hồ gia coi đây là sinh, chống đỡ lên một cái ngàn người gia tộc lớn. Hồ vệ phi kỵ. Việt quốc xếp hạng thứ 15 chiến vệ. 500 hồ vệ, mỗi cái đều có ích mạch 3 tầng tu vi, cũng gây ích mạch 2 tầng tu vi phi thú, có thể phi độn thượng tiên. Công kích dung linh tu sĩ. Hồ vệ sức chiến đấu, hay là không cao, nhưng thân kỵ dị thú, phi thiên độ địa, liền ngay cả dung linh tu sĩ, dễ dàng cũng không dám trêu chọc hồ vệ. Ngoại trừ hồ vệ, hồ gia cao cấp sức chiến đấu, bao gồm 11 tên dung linh cao thủ. Trong đó tu vi tối cao, là hồ gia gia tổ, dung linh đỉnh cao tu vi hồ phong tử. Mà lại cái kia hồ phong tử, có người nói khoảng cách đột phá kim đăng kỳ, đều không xa, thậm chí đã sắp chạm tới tâm ma bình cảnh. Trong bóng đêm. Tuần thủ tại Hàn Nguyệt Sơn hai trong vòng trăm dặm một đội hồ gia tu sĩ, mỗi cái hứng hở. Cái gọi là tuần thủ, bất quá là thanh lý một ít trộm cắp Nguyệt Hàn Tuyển nước suối tiểu miêu tiểu cầu thôi. Tại Việt Quốc, căn bản không có người sẽ không có mắt, đến đây hồ gia gia tộc gây sự. Nhưng đêm nay, bọn hắn nhất định phải run như cầy sấy. Bởi vì một cái áo xám thiếu niên, lộ ra uy nghiêm đáng sợ nụ cười, tại mây đen thấp thoáng dưới, đạp thiên mà đứng, xuất hiện tại hồ gia phạm vi thế lực bên trong. Tuần thủ hồ gia tu sĩ. Mỗi cái sắc mặt đại biến, đạp thiên mà đứng, người tới không thể nghi ngờ là dung linh cao thủ. Mà lại dung linh cao thủ đến hồ gia, nếu là thiện ý, nhất định sẽ không thừa đêm mà tới. Người này ánh mắt, sắc cơ lộ, đến hồ gia, đích thị là sanh sự. Mạo thả linh tiễn. Trên mặt đất, tuần thủ tu sĩ trong, cầm đầu một tên râu dài nam tử, sắc mặt đại biến, một mắt nhìn ra lai giả bất thiện. Hắn lập tức hạ lệnh, thả linh tiễn, phát cảnh báo. Một tên mập tu sĩ. Tự trong lòng lấy ra một cái tử ngọc linh tiễn, đánh ra một đạo pháp quyết, linh tiễn nhất thời ngọc nát, mà một đạo vệ sáng tím, tự trong ngọc bay ra, bắn thẳng đến bầu trời đêm, đồng phát ra dạ kiêu hí giải gãy âm thanh. Cái kia áo xám thiếu niên, tựa hồ cũng không có ngăn cản tuần thủ tu sĩ thả linh tiễn ý tứ. Linh tiễn vừa vang, toàn bộ Hàn Nguyệt Sơn 200 dặm phạm vi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, dồn dập sáng lên ánh lửa. Cùng tồn tại có khắc ba tên dung linh lão quái, cầm trong tay pháp bảo, phi độn thượng thiên. Trong ba người hai cái là dung linh sơ kỳ, một cái là dung linh trung kỳ. Cái kia dung linh trung kỳ lão giả vừa thấy xâm lấn người, chỉ là một cái áo xám thiếu niên, nhất thời lộ ra vẻ coi thường, cười lạnh nói: nhà ai em bé, nửa đêm canh ba không ngủ, đến ta hồ gia có mưu đồ gì? Áo xám thiếu niên có thể đạp thiên phá không, tự nhiên là dung linh cao thủ không thể nghi ngờ. Chỉ là dung linh thì lại làm sao? Mặc dù là kim đan sơ kỳ cao thủ, dễ dàng cũng không dám xâm chiếm hồ gia. Vì vậy lão giả vẫn chưa đem áo xám thiếu niên để ở trong lòng. Mà câu hỏi của hắn, cũng tràn ngập mà đến miệt thị giọng điệu. Chỉ là cái kia áo xám thiếu niên, cười gần không giảm, xâm hàm răng trắng tại dưới ánh trăng, có chút làm người ta sợ hãi, quanh thân bỗng nhiên vệt trắng đại hiện, với trong bóng đêm, hóa thành một tôn cao trăm trượng bạch cốt người khổng lồ. Mà một tia kim đan sơ kỳ khí thế, tự trong cơ thể cự nhân truyền ra, kèm theo một đạo cười gần tiếng. Hôm nay ngươi Tây Việt Hồ gia, tận sắp thành bổn hoàng trong bụng đồ ăn. Chết! Người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ thi triển một loại nào đó sóng âm pháp thuật, mà ba tên dung linh tu sĩ, bao quát phía dưới tuần thủ tu sĩ, đều tại sóng âm bên trong, thân thể nát tan, chết không toàn thây. Kim đan lão quái. Còn có. Đây là cái gì pháp thuật? Hàn Nguyệt Sơn đỉnh núi thạch quan bên trong, Hồ gia gia tổ Hồ Phong tử, thần niệm quét về phía cái kia bạch cốt người khổng lồ, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Lấy hắn mấy trăm năm từng trải, chưa từng gặp có tu sĩ có thể hóa thân người khổng lồ. Đã thấy cái kia trăm trượng người khổng lồ, tựa hồ cảm nhận được Hồ Phong tử thần niệm tra xét, lộ ra vẻ trâm trọc. Hắn thân thể to lớn, mỗi một bước đều trên mặt đất, gây nên ầm 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 địa chấn. Hắn đi được Hàn Nguyệt Sơn dưới chân, đấm ra một quyền, mơ hồ có đẩy núi lấp biển lực lượng. Một quyền, trực tiếp đem cao ngàn trượng Hàn Nguyệt Sơn chặn ngang đánh thành phấn vụn. Thạch quan nát tan, Hồ Phong tử tại loạn thạch mảnh vụn bên trong, bị trọng thương nổ ra, kinh hãi gần chết. Hắn phát hiện, xâm lấn người không chỉ có là kim đan lão quái, hắn sức chiến đấu càng là vượt xa kim đan. Thậm chí, so với một ít kim đan hậu kỳ lão quái đều cường. Ta Hồ gia, làm sao chọc tàn nhẫn như vậy nhân vật? Hồ vệ ở đâu? Tôn Nhi cứu viện đến muộn, hướng ra tổ chủ tội. Một tên thanh niên áo đen, cầm trong tay trường mâu, cưỡi phi ưng yêu thú, đi theo phía sau 500 người, đồng dạng cưỡi phi ưng, ở trong màn đêm, như 500 đạo lưu quang, phóng lên trời. Hồ gia, đại loạn. Hồ vệ, thề sống chết một đòn. Liệt trận chu ma, bất tử không lùi. Thanh niên áo đen cắn răng nói. Chương 97, sức mạnh của cự ma, ánh sáng của một kiếm. 500 hồ vệ, thao túng yêu thú thượng tiên, lập tức diễn biến thành một cái hợp kích trận thế. Vân hợp trận. Trận này tại tu chân giới, hơi có chút đại danh đỉnh đỉnh, hợp kích chi trận, huyền diệu nhất, có thể đem hết thể chiến vệ công kích, tập trung ở chiến vệ thống lĩnh trên người. Đã thấy trận thế đã thành, lập tức liền có đạo đạo vân quang, từ từng cái hồ ra chiến vệ trong cơ thể bay ra, đi vào hồ vệ thống lĩnh, thanh niên mặc áo đen kia trên người. Mà thanh niên áo đen khí thế, nhất thời bốc lên, cơ hồ là trong nháy mắt, liền từ dung linh sơ kỳ tu vi, đột phá đến dung linh đỉnh cao. Đương nhiên, khí thế đột phá, chỉ có ngăn ngắn nháy mắt. Thanh niên thân thể, cũng không thể chịu đựng mênh mông như vậy pháp lực, cho nên, hắn cần phải một đòn, tiêu hao tất cả pháp lực. Hắn trong tay lôi mâu, càng tựa vũ động vạn cân lực lượng. Thanh niên áo đen quát lạnh một tiếng, cầm trong tay lôi mâu tế thành một đạo phích lịch, giống như một đạo sáng rực rỡ lôi đỉnh, cắt ra thương khung, lưu tinh vừa hiện. Ánh chớp bên trong, càng mang theo kim đan sơ kỳ cấp cao thủ, một đòn lực lượng. Cho dù ngươi là kim đan sơ kỳ lão quái, chúng ta hổ vệ vân hợp trận, tuy nhiên không phải là không có đánh bại quá tu sĩ kim đan. Chết! Trên bầu trời đêm, hổ vệ từng cái khống chế yêu thú, pháp lực còn thừa không nhiều. Pháp lực của bọn họ, đều vận chuyển cho thanh niên áo đen, lấy phát huy kim đan một đòn. 500 hổ vệ, mỗi cái sắc mặt lửa nóng, thanh niên áo đen, chính là hổ vệ thống lĩnh, từng bằng này phương pháp, đấu bị bại một cái mạo phạm hổ gia kim đan lão quái. Trước mắt cái này bạch cốt người khổng lồ, nhất định không ngăn được thống lĩnh một đòn, nhất định. Chỉ là bọn hắn chờ mong, nhất định phải thất bại. Bởi vì bạch cốt người khổng lồ, nhìn uy thế ngập trời đích lôi mang, căn bản không nhúc nhích dáng dấp. Duy nhất vẻ mặt, chỉ là miệt thị cười gằn. Yếu, quá yếu. Cao trăm trượng người khổng lồ, chỉ tay dò ra, điểm tại nổ xuống ánh chớp bên trên, trở tay một chảo, liền dễ như ăn cháo đem cái kia kim đan một đòn ánh chớp bóp nát. Đồng thời, người khổng lồ tựa hồ không tiếp tục mèo hí con chuột tâm tình, ánh mắt lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo như thực chất sóng âm, bản thân thân thể, khuyết tán đến mấy dặm ở ngoài. Cốt đạo chi thuật, cốt ma âm. Ở đây ma rông dưới, từng cái hồ vệ, thân thể không có dấu hiệu nào bạo thành xương máu, liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền quỷ dị chết đi. 500 hồ vệ, hóa thành từng tiếng huyết nổ cho âm, đạo tiêu người vong. Mà trước đó tràn đầy tự tin thanh niên áo đen, lập tức bị một đạo độn quang phóng lên trời, mang theo hắn cổ áo, liền hướng sóng âm ở ngoài bỏ chạy. Thanh niên áo đen chính là Hồ gia con trai trưởng, Hồ Minh, mà cứu hắn, nhưng là Hồ gia đại trưởng lão, một cái nhỏ gầy tăng bảo lão đầu. Này ma quá mạnh, Minh Nhi, ngươi mau chóng đi Tử Quan Tông, thỉnh cầu bọn hắn Kim Đan trung kỳ lão tổ tới cứu ta Hồ gia. Tăng bảo lão đầu đối mặt đầy trời sóng âm, một hiệp bị quần sát hồ vệ, mắt lộ ngơ ngác. Bây giờ gia tổ bị người khổng lồ kia một quyền trọng thương, chính mình nhất định phải bước lên đại gánh, thủ vệ Hồ gia. Dưới chân hắn một đôi giày rơm, nhẹ nhàng đạp xuống bầu trời đêm, nhất thời phát ra từng tia ánh sáng màu xanh, mà hắn tốc độ bay, lập tức đạt đến một cái tốc độ khủng khiếp, chỉ nháy mắt, liền thoát ra mấy dặm ở ngoài. Thật nhanh tốc độ bay, cho dù kim đan sơ kỳ lão quái, cũng chỉ đến như thế rồi. Nhưng mà đại trưởng lão, lại chỉ là dung linh trung kỳ tu vi. Cỏ này dày, chính là kim huyền linh trang, thần thông, là thần hành. Có thể tăng lên mặc tu sĩ ba thành tốc độ bay. Chạy thoát sao? Bạch cốt người khổng lồ hời hợt bước ra một bước, đạp xuống lực lượng, mặt đất sinh sinh sụp đổ ba thước, mà người khổng lồ tới một bước, liền vượt qua mấy dặm khoảng cách, xuất hiện tại đại trưởng lão cùng thanh niên áo đen phía sau, một chảo mạnh mẽ vồ xuống. Hồ gia đại trưởng lão sởn cả tóc gáy, cái kia nhìn như cổng kềnh người khổng lồ, càng hành động như thế mau lẹ. Hắn lập tức không chút do dự vô một cái túi chữ vật, 13 chuôi ánh lửa phi kiếm, bắn ra, mà đại trưởng lão bấm niệm pháp quyết, 13 phi kiếm nhất thời một hóa 10. Tổng cộng 130 đạo hỏa quang kiếm ảnh, che ngập bầu trời, ác liệt gào thét, đâm về người khổng lồ lòng bàn tay. 13 chuôi ánh lửa phi kiếm, đều là trung phẩm pháp bảo, nhưng đại trưởng lão căn bản không hy vọng bảo vật này có thể phá mở người khổng lồ thân thể phòng ngự, sợ câu, chỉ là kéo dài trong chốc lát, chạy ra một con đường sống. Nhưng để hắn khiếp sợ là, 13 thanh phi kiếm, ngay cả ngăn trở chặn người khổng lồ một tia đều làm không đến. Chưa kịp chạm được người khổng lồ bàn tay, liền ầm ầm một tiếng, nổ tan thành ánh lửa mảnh vỡ. Mà cái kia bạch cốt cự trảo, càng là không tiếp tục một chút thương hại, mạnh mẽ sờ một cái, đại trưởng lão bị sinh sinh vê thành một đống thịt nát. Chỉ là tại hẳn phải chết thời khắc, đại trưởng lão mạnh mẽ cầm trong tay thanh niên áo đen, vứt ra ngoài, để cho không làm vừa chết. Minh Nhi, trốn. Bỏ chạy Tử Quang Tông, không nên lại trở về. Đây là đại trưởng lão, cuối cùng di ngôn. Tu chân, là lệnh nhạn, ích kỷ, cần từ có hạn tu chân tài nguyên trong, tranh cướp. Sát phạt ra con đường của chính mình. Nhưng mà, tu chân cũng không phải là không coi ôn nhu, chỉ là cái kia ôn nhu lại thường thường đến từ chính người sắp chết, lời nói cũng thiện. Mà bạch cốt người khổng lồ, hiển nhiên giết nhau giết thảm không chút nào dao động. Đây là một tâm như sắt đá ma. Tình cảnh này, nhìn thấy hồ gia còn sót lại tu sĩ, toàn bộ sắc mặt đại biến. Mà còn lại mấy cái dung linh lão quái, cũng không có đại trưởng lão vi đại như vậy, tâm hệ hồ gia, có bo bo giữ mình. Cùng người khổng lồ kéo dài khoảng cách quan sát, có, thì lại tin tưởng hôm nay hồ gia thất vong, mà triển khai độn quang muốn trốn khỏi. Về phần hồ gia gia tổ, hồ phong tử, mắt thấy hồ vệ diệt, đại trưởng lao chết thảm, trong lòng hắn bay lên một tia tàn nhẫn, từ trong chữ vật đại, lấy ra một viên mùi hôi đang ăn dược. Thi hủ đan, lấy hẳn phải chết để đánh đổi, trong thời gian ngắn, tăng lên một cái cảnh giới nhỏ thực lực. Hắn đã là dung linh đỉnh cao cao thủ, lấy hẳn phải chết, đổi lấy trong thời gian ngắn tu vi kim đan. Nói không chắc có thể cùng người khổng lồ một trận chiến. Mắt lộ ngon sắc, hắn một cái ăn vào thi hủ đan, bắt đầu luyện hóa dược lực. Cho ta thời gian, các con, không muốn chết. Hắn cơ hồ là hàm chứa nước mắt nói tới. Nhưng mất đi hồ vệ, mất đi dung linh cao thủ ngăn cản, bạch cốt người khổng lồ như vào chỗ không người. Một cước đạp nát từng đạo trận quang, một trường ép chết từng cái tu sĩ. Mà người khổng lồ ánh mắt hơi động, chuyển biến tốt mấy cái dung linh tu sĩ, càng mưu toan chạy trốn. Mắt lộ lạnh lùng chế giễu. Hôm nay, bọn ngươi đều làm bổn hoàng đồ ăn, ai cũng trốn không thoát. Bọn ngươi cũng biết, toái hư cao thủ, vì sao bị gọi là toái hư. Ngươi khổng lồ vung trưởng, hướng trước người hư không mạnh mẽ nắm chặt, mà hồ ra hai trong vòng trăm dặm, hư không dồn dập phá nát, như một đạo vòng tròn y hệt bóng đen, đem hồ ra tu sĩ vây quanh ở trong đó. Mấy cái thu lại không được độn quang dung linh lão quái, vọt thẳng vào đèn kỵ tú ám hư không trong vết nước, kêu thảm thiết đều không phát ra được. Liền bị từng đạo hư phong cho xoắn thành nát tan. Mà may mắn chưa nhảy vào độn quang bên trong dung linh lão quái, đã là kinh hãi gần chết, không, toàn bộ hồ gia, tại nhìn thấy này hư không vết nứt thời gian, dĩ nhiên một mảnh tuyệt vọng. Liền ngay cả ăn vào thi hủ đan hồ phong tử, nhìn bạch cốt người khổng lồ, đều lộ ra một tia cảm giác vô lực. Bởi vì bạch cốt người khổng lồ thi triển, chính là trưởng nát hư không thủ đoạn A. Tan nát hư không, toái hư lão quái thần thông. Người này, càng là Toái hư. A a, ta hồ gia, vì sao đắc tội rồi lớn như vậy có thể? Ha ha, vì sao, vì sao? Mà thanh niên mặc áo đen kia hồ mình, giờ khắc này che ngực, thổ huyết không ngừng ngã trên mặt đất, vẹn vẹn bị hư phong cách mấy trăm trượng thổi một cái, hắn cũng đã trọng thương. Hắn mắt lộ khiếp sợ, đây là hắn bình sinh lần thứ nhất thấy biết đến toái hư thủ đoạn, nhưng căn bản không có một tia may mắn, có, chỉ là hẳn phải chết suy sụp tinh thần. Toái hư dưới, đều run rế. Hôm nay, ai có thể ngăn cản người khổng lồ kia giết chóc? Hồ gia, tất diệt. Hừ, nhận chết là tốt rồi. Bạch cốt người khổng lồ liên tục cười lạnh, mang theo ầm 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 bước tiến tiếng, mặt đất rung chuyển, hoành hành tại phong tỏa hồ gia địa giới. Từng cái hồ gia tu sĩ, run lẩy bẩy, mang theo gia súc ý hệt sợ hai ánh mắt, nhìn người khổng lồ. Mà người khổng lồ khà khà cười gằn, thường thường một chảo vồ xuống, liền lập tức có hơn 10 tu sĩ, bị một trong số đó chảo mà chết, tại chỗ liền huyết nhục xương cốt, bị người khổng lồ nhai nát nuốt xuống, tình cảnh máu tanh cực điểm. Nhưng ở cự nhân thoái hư uy thế, sát khí dưới, căn bản không có bất kỳ hồ gia tu sĩ, có thể phản kháng. Không được ăn, không được. Hồ gia đại trưởng lão Hồ Phong Tử, phát ra khàn cả giọng la lên, bay lên trời, nhằm phía người khổng lồ, nỗ lực liều mạng. Không có chuyện gì, có thể so sánh trơ mắt xem chính mình hậu bối tử tôn bị ma đầu ăn tươi nuốt sống, càng thêm vô cùng đau đớn. Liều mạng, lão phu liều mạng với ngươi. Hồ Phong Tử nhằm phía người khổng lồ, lại bi ai phát hiện, chính mình liền vọt tới người khổng lồ trong vòng 10 trượng, đều làm không đến. Khoảng cách người khổng lồ càng gần, liền càng bị người khổng lồ toái hư sát khí chỗ kinh sợ, mà căn bản là không có cách tới gần. Hừ, ngươi không xứng. Chết. Người khổng lồ cười gằn, một chỉ điểm xuống, ở đây chỉ phong dưới, lão giả lập tức liền cảm thấy một thân huyết nục, bắt đầu tịch diệt tăng dã. Hồ Phong Tử lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chết, rốt cuộc muốn chết rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, chết ở pháp thuật dưới, dù sao cũng hơn được ăn tốt. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo thoáng hiện sát khí, đột nhiên xuất hiện, đem người khổng lồ quanh thân sát khí phòng ngự, toàn bộ chém nát. Mà một đạo sáng chói như tinh thần kiếm ảnh, ra tay như điện. Hư không đâm một cái, đâm vào người khổng lồ một mắt chính giữa, đem người khổng lồ một viên con ngươi, khoét nát tan. Sau, cũng có một đạo lạnh nhạt thiếu niên tiếng, lập tức truyền đến. Hắn không xứng, ta xứng sao? Thanh âm kia, non nớt bên trong, mang theo một tia hóa không ra tăng thương. Ở trong màn đêm, cùng cự nhân khí thế cân sức ngang tài. Kiếm kia ảnh, mang theo phần hồn thần thông, đâm một cái vào người khổng lồ viên mắt, liền dẫn rừng rực thiêu đốt hoài, đem người khổng lồ giấu ở xương tủy hồn phách, mạnh mẽ thiêu hủy một đoạn dài. Mà hắn nghiền nát Hồ Phong Tử chỉ tay, bị sinh sinh gián đoạn. Hồ Phong Tử sững sờ rồi. Ai tại cứu hắn? Không, hẳn là hỏi, ai có thể cứu hắn? Chẳng lẽ là toái hư lão quái? Nhất định là toái hư lão quái. Hồ Phong Tử cường chống đỡ bước tiến, đứng ở đám mây, ánh mắt ngẩng, đã thấy trên bầu trời đêm, một cái bạch tí áo khoác đen thiếu niên, giải trừ ẩn thân chi thuật niệm ngụy quyết, hiện ra thân hình. Mà ở kỳ xuất hiện thời gian, bốn phía lập tức liền xuất hiện vô số bạch cốt bóng mờ, hắn trong lòng bàn tay nắm giữ một thanh ánh sao trong lúc đó, trên mũi kiếm, một đạo huyết tuyến rực rỡ nhược minh hà, vừa nãy chém bị thương cự nhân, chính là cái kia huyết tuyến kiếm khí. Bạch cốt bóng mờ, huyết tuyến xương đỏ đầy trời, cuồng phong nổi lên. Nhưng thiếu niên đứng ở trong gió, ánh mắt lại có gương sáng chỉ thủy bình tĩnh. Sát khí đều bị hắn sau một đòn thu nạp ở trong lòng. Hồ Phong Tử cảm nhận được thiếu niên tán giật ra pháp lực khí thế, lộ ra vẻ thất vọng, thất vọng trong lại có không thể nào hiểu được nghi hoặc. Không phải toái hư, chỉ là một cái dung linh đỉnh phong thiếu niên. Nhưng dung linh đỉnh phong thiếu niên càng một kiếm tổn thương toái hư, sao có thể có chuyện đó? Người này có chút quen mặt. Đúng rồi, là hắn, Quỷ Tước Tông tân thu đệ tử kiệt xuất Ninh Phàm. Bị Ninh Phàm một kiếm chém tới một mắt, người khổng lồ phát ra thống khổ kêu thảm thiết, như lôi đình nổ vang. Phá toái hư không, hắn pháp lực hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, giờ khắc này bị phần hồn trọng thương, hắn bị hụt pháp lực, không thể không lui ra người khổng lồ pháp tướng. Người khổng lồ tiếng nổ tan thành khói đen, mà khói đen trong đi ra một cái áo xám thiếu niên. Thiếu niên này chính là Vương Giao, nhưng mái đầu bạc trắng, tựa hồ là bởi vì phần hồn mà tổn thương rất nặng hồn phách. Mắt trái đỏ như máu, mang theo thịnh nộ, mắt phải lại viền mắt chỗ trống, chảy máu đen. Hắn bước ra một bước, hướng Ninh Phàm ra sức vồ một cái, lập tức một luồng khó có thể tưởng tượng khổng lồ pháp lực, tại đây hư vô trong bóng đêm bạo ngược hành hành. Nhưng này pháp lực, khuyết tán đến Ninh Phàm trước người, lại giống như thanh phong phạt cường, khó mà thương hắn mảy may, có vô hình kiếm niệm từng cái chém nát. Mà người khổng lồ kinh nộ càng tăng lên, phát ra tức giận gầm âm thanh. Ninh Phàm, Ninh Phàm, Ninh Phàm. Bổn hoàng không giết ngươi, thế không làm người. Ngươi không làm được. Ninh Phàm lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra một luồng cường giả thong dong chấn định. Chương 98, hư thần chi ý, cực cảnh. Cảm tạ một phương nặng, lan sắc yêu cơ khen thưởng. Canh thứ 3, 9 điểm tuyên bố. Hôm nay vốn là nên 2 canh, bất quá. Phát đi, đều càng. Biên tập ta yêu ngươi, cầu đề cử vị, khóa thân. Chạy 2 tuần lễ. Một kiếm, nát một mắt. Một kiếm đắc thủ, Ninh Phàm lập tức cùng Vương Giao kéo dài khoảng cách, hiện ra thân hình. Hắn truy tung Vương Giao tới nơi đây, một mực cẩn nấp, chỉ vì tại Vương Giao lơ là sơ suất, pháp lực tiêu hao hết thời gian, giúp đỡ một đòn phải giết. Ninh Phàm tự nhận là tuyệt không có đánh giá thấp Vương Giao, nhưng bây giờ xem ra, chính mình vẫn là khinh thường Vương Giao. Tan nát hư không thần thông, quỷ dị ma âm bạo thể chi thuật, trăm trượng cốt thân. Nếu không phải mình đánh lén chiêu kiếm này, đối mặt Vương Giao, phần thắng tuyệt đối không cao hơn ba thành. Cho dù đánh lén đắc thủ, phần thắng nhưng bất quá là 5 năm số lượng. Vương Giao rất mạnh. Là cốt hoàng chân hồn giáng lâm, cùng phân thân hoàn toàn không phải một cái khái niệm, có thể sử dụng các loại toái hư thần thông. Chỉ là nếu đã là kẻ địch, như vậy liền không có chôn tránh lựa chọn. Giờ khắc này không giết hắn, chờ hắn tu vi khôi phục được càng cao hơn, lại giết, liền không hề khả năng. Ninh Phàm trong mắt, chiến ý tăng vọt, một trận chiến ngại gì. Đã thấy chẳng biết lúc nào, Vương Giao mắt phải bên trong máu đen đỉnh chỉ lưu động, mà một luồng kinh thiên sắc cơ, khiến bầu trời xuất hiện vô số hồi xoáy sóng gợn. Một cước ở trên trời bỗng nhiên đạp xuống, nhất thời, cũng nhàn rỗi bên trên, hiện ra trăm ngàn đạo nổ vàng không dứt tuyết trắng lôi đỉnh. Cốt đạo, cốt ma lôi. Lôi đỉnh, chính là thiên uy, mặc dù là trước đó hổ vệ thống lĩnh, dốc hết 500 hổ vệ lực lượng, cũng không quá ném một đạo phích lịch ánh chớp. Nhưng Vương Giao, chính là cốt hoàng đoạt xá ký thân, vẹn vẹn một thức pháp thuật, liền dẫn dưới nghìn đạo ánh chớp, mỗi một đạo, đều đủ để oanh diệt dung linh cao thủ. Hồ gia còn sót lại tu sĩ, tại lôi quan dưới, mỗi cái lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bằng pháp thuật này, cái kia Vương Giao một thức diệt Hồ gia, cũng không phải việc khó. Hồ Phong Tử thở dài một tiếng, cười khổ nhìn Ninh Phàm. Hắn không cho là, Ninh Phàm có thể tiếp được nghìn đạo ánh chớp, đỡ lấy chiêu thức này diệt sát ngàn người dung linh ác liệt pháp thuật. Người này mặc dù là quỷ tức tông đệ tử thiên tài, mới lên cấp trưởng lão, nhưng chung quy quá trẻ tuổi, dù nói thế nào, cũng không khả năng là toái hư lão quái đối thủ. Chỉ là Hồ Phong Tử tâm tư mới vừa lên, liền chợt ngốc ngẩn người tại đó. Nhưng thấy lôi quang dưới, sáng như ban ngày. Ninh Phàm sắc mặt chìm xuống, không chút do dự vỗ một cái túi chữ vật, kim, thanh, lam, xích, vàng, năm đạo bén nhọn ánh kiếm, cực nhanh mà ra. Mỗi một đạo, đều mang đủ để chém chết kim đan sơ kỳ kiếm ý. Này, đây là năm cái thượng phẩm đỉnh cao pháp bảo. Không. Đây là thành bộ pháp bảo, hợp kích dưới, uy lực hầu như có thể so với cực phẩm. Hồ Phong Tử tốt xấu sống mấy trăm năm, cũng coi như có chút nhãn lực, một mắt liền nhìn ra ngũ hành phi kiếm lợi hại. Chỉ là Hồ Phong Tử không hiểu, Ninh Phàm một giới dung linh, tại sao lại có đồng bộ thượng phẩm đỉnh cao pháp bảo. Coi như là kim đan hậu kỳ lao quái, cũng chưa chắc sẽ có. Mà lại, bằng Ninh Phàm pháp lực, vì sao có thể điều động thượng phẩm pháp bảo? Thượng phẩm pháp bảo, chí ít cũng cần kim đan cấp pháp lực mới có thể điều khiển. Hồ Phong Tử tự nhiên không biết, Ninh Phàm tuy rằng tu vi dung linh, nhưng thần nghiệm, cũng đã đạt đến nửa bước nguyên anh. Năm đạo ánh kiếm, bị vướng bởi Ninh Phàm cảnh giới, mỗi một đạo đều chỉ phát huy 1% kiếm uy. Nhưng dù là như thế, một kiếm chém kim đan, đều tuyệt đối không phải việc khó. Thấy Ninh Phàm lấy ra ngũ hành phi kiếm, chính là Vương Giao, đều hơi có chút kinh ngạc. Mà Ninh Phàm vừa bấm chỉ quyết, năm đạo ánh kiếm 1/10, 10%, khoảnh khắc phân ra nghìn đạo kiếm ảnh, phân theo ngũ hành, tất cả thành mưa kiếm. Tại Ninh Phàm mạnh mẽ thần niệm điều khiển dưới, mưa kiếm linh mà không loạn, phân biệt cùng một đạo đạo xét đánh đấu một chỗ. Ánh chớp cùng kiếm ảnh đấu, như yên hỏa sáng lạ, tại trên bầu trời đêm nổ tung, mà mênh mông sóng pháp lực khuyết tán ra đến, đem Ninh Phàm cùng Vương Giao từng người trùng lùi mấy trăm trượng, vừa mới ổn định thân hình. Chỉ là Ninh Phàm thân hình có chút chật vật, sợi tóc hơi có chút nướng khét mùi vị, bây giờ bị ánh chớp lan đến gần một ít. Trái lại Vương Giao, một thân vô thương, nhưng pháp lực cũng tại triển khai ánh chớp sau tiêu hao hết. Hồ Phong Tử hít vào một ngụm khí lạnh, kinh khủng như thế ánh chớp, càng bị Ninh Phàm một giới thiếu niên cản đi. Ngươi không sai, nhưng vẫn cứ quá yếu. Vương Giao đối xử Ninh Phàm ánh mắt thiếu chút xem thường, có thể làm cho Đường Đường cốt hoàng coi trọng dung linh cao thủ trong thiên hạ, e sợ chỉ có Ninh Phàm một người. Ồ, là sao? Ngươi pháp lực tiêu hao hết, khẩu khí dĩ nhiên vẫn cứ cản rỡ. Ninh Phàm biểu hiện vô hỉ vô bi, không chút nào bởi vì đỡ lấy Vương Giao một thức pháp thuật mà có chút tự gác. Ngược lại, hắn trên miệng không yếu thế, trong ánh mắt, đối Vương Giao kiêng kỵ cảm giác, nhưng dần dần tăng lên. Đã thấy cái kia Vương Giao, trong mắt trái, đột nhiên hồng mang lóe lên, giống như lôi đỉnh, mà một chốc, một luồng hẳn phải chết oai, lung trên Ninh Phàm trong lòng. Chết! Vương Giao cười gằn, cái kia hồng mang từ hắn trái mục một bắn mà ra, nhanh như kinh lôi, xông thẳng Ninh Phàm thức hải mà đến. Mà Ninh Phàm, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, sắc mặt nhất bạch, trong lòng một khối ngọc bội, rát soạt một tiếng. Vỡ thành bột phấn, vỡ vụn nơi, còn có hồng mang lấp lóe. Nguy hiểm thật. Ninh Phàm hơi kinh hãi, vỡ vụn ngọc bội, tự nhiên là chết thay lệnh rồi. Nếu không phải mình cẩn tắc vô ưu, chuẩn bị chết thay lệnh, e sợ đã bị Vương Giao trong mắt hồng mang, cho ám sát. Thật quỷ dị thủ đoạn, cùng kiếm niệm không khác nhau chút nào, công người thức hải, nhưng cùng kiếm niệm, lại có bất đồng chỗ. kiếm niệm làm thần niệm công kích, vô hình, mà này hồng mang, hữu hình, sắc đỏ như máu, tựa lôi đỉnh, lại như thiên kiếp. Nay thủ đoạn, vẫn chưa tại loạn cổ trong ký ức đề cập, nhưng Ninh Phàm náo hải, lại đống nhiên hiện ra bốn chữ. Hư thần chi ý. Nay thủ đoạn công kích, rất khả năng là hóa thần kỳ trở lên cao thủ, mới có thể nắm giữ thần ý chia làm các loại không cùng loại hình ý cảnh, mà vương giao thần ý, chỉ có một chữ, đó chính là, giết. Giết tới từng chồng bạch cốt thành núi. Giết tới muôn dân nhuốm máu. Giết tới long trời lở đất, quỷ khóc tiên kinh. Mà Ninh Phàm, căn bản không có thời gian ngẫm nghĩ, bởi vì cốt hoàng đạo thứ hai hồng mang, lần thứ hai từ mắt trái bắn ra. Như tật lôi, nổ vang mà đến. Thời khắc này, Ninh Phàm không tiếp tục bảo lưu, không chút do dự, xúc động kiếm thức, phát ra vô hình kiếm niệm, cùng cái kia hồng mang, đấu một chỗ. Ẩm. Lần này, Ninh Phàm không tiếp tục chết thay lệnh hộ thân, nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu để cho hồng mang nhập vào cơ thể, thì lại mặc cho thủ đoạn mình vô số, cũng chắc chắn phải chết. Kiếm niệm mang theo một tia chu tiên kiếm khí, hồng mang mang theo một tia thiên kiếp thần ý, hai người đấu một chỗ, vang tận mây xanh, nếu không phải trước đó vương giao đã phong tỏa 200 dặm hư không, e sợ trong vòng ngàn dặm cao thủ, đều sẽ bị kinh động. Mà phía dưới hồ gia tu sĩ, đã mỗi cái trận mắt ngoác mồm, trên bầu trời đêm đấu pháp, căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Thậm chí, chỉ cần đứng gần một ít, đều sẽ bị lan đến, chết không có chỗ chôn. Trong tiếng nổ, Ninh Phàm sắc mặt càng thêm trắng xanh, kiếm niệm cũng tổn thương không nhẹ, nhưng, hắn nhìn vương giao không chút kiêng kỵ trong mắt hồng lôi, một tia ngoan ý, ở trong lòng bay lên. Toái hư thì lại làm sao, cốt hoàng thì lại làm sao, hư thần chi ý, thì lại làm sao. Cho ta, chém. Hắn một quyền đánh vào ngực, thương thế càng nặng, nhưng một ngụm tinh huyết phun ra, kiếm niệm uy lực, hầu như trong nháy mắt nhảy lên một đại tầng. Kiếm khí quét ngang, hồng lôi nát tan, vương giao miệng phun máu tươi, mắt trái hồng mang tàn đi, sắc mặt đại biến. Không thể, bổn hoàng cực cảnh, chính là tự thiên kiếp bên trong cảm ngộ hư thần chi ý, cùng trong cảnh giới, bổn hoàng hầu như vô địch, ngươi vì sao có thể ngăn cản bổn hoàng cực cảnh? Cực cảnh, thà ở thượng cổ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh khủng bố thủ đoạn. Chương 99, chém chân hồn, kết tử thù. Hư thần chi ý, cực cảnh. Nay thần ý, thường thường cảm ngộ tự thiên kiếp, mà sát tính càng nặng, lĩnh ngộ cực cảnh người, thường thường đều là cùng cấp vô địch tồn tại. Chỉ vì này thần ý, mô phỏng theo là thiên kiếp, uy lực tự nhiên khủng bố phi phàm. Thiên kiếp, mặc dù là thần Phật, cũng phải kinh hãi chi vật. Mà vương giao, tổng cộng 2 lần triển khai cực cảnh hồng lôi, 2 lần cũng không giết chết Ninh Phàm, điều này thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lần thứ nhất, Ninh Phàm dựa vào chết thay lệnh, mới hiểm lại càng hiểm, đỡ hồng lôi. Chết thay lệnh, vật chết quý trọng cực điểm, bảo vệ một lần mệnh, chẳng có gì lạ. Nhưng lần thứ hai, Ninh Phàm vẫn cứ ngăn trở cực cảnh hồng lôi, dựa vào là, dĩ nhiên là kiếm thức kiếm niệm thủ đoạn. Vương giao vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Phàm có thể tại dung linh thời gian, liền cải tạo thức hải, ngưng luyện ra thượng cổ đều hiếm thấy kiếm thức. Nhưng mặc dù là kiếm thức kiếm niệm thủ đoạn, vương giao cũng không cho rằng, có thể ngang hàng của mình cực cảnh hồng lôi. Cực cảnh, không giống với cái khác hư thần chi ý, không cách nào thông qua pháp bảo phòng ngự, chuyên môn công kích đối phương thức hải, mà lại uy lực, cực kỳ kinh khủng, càng có thể đồng thời diệt sát vô số cao thủ. Yêu quỷ lâm khu vực thứ 7, cốt hoàng dựa vào cực cảnh hồng lôi, giết qua mấy cái toái hư lao quái, càng dùng này lôi, thất bại con trồn nhỏ mị thần. Nhưng hôm nay, này cực cảnh hồng lôi, lại bị Ninh Phàm phá vỡ, cho dù cái kia hồng lôi, chỉ là cốt hoàng kim đan cấp chân hồn, chỗ phóng thích. Mà lại thời khắc cuối cùng, Ninh Phàm lòng dạ độc ác, một quyền tự tổn, mạnh mẽ chém chết của mình cực cảnh hồng lôi. Vương giao trong đầu, lần thứ nhất đối Ninh Phàm, bay lên một tia e ngại. Bởi vì chính mình mạnh nhất pháp thuật, thua ở Ninh Phàm trong tay. Bổn hoàng pháp lực tiêu hao hết, cực cảnh bị hủy. Trong thời gian ngắn, không phải người này đối thủ, hôm nay, tạm thời bỏ chạy. Nếu là bị người này chém tới chân hồn, ta yêu quỷ lâm bên trong bản tôn, vô cùng có khả năng trọng thương, thậm chí, rơi xuống cảnh giới. Vương giao sắc mặt như trước chương cuồng, nhưng trong lòng, thực tế ý lui đã định. Bất quá hắn tin tưởng, tự mình nghĩ chạy trốn, không triển khai chút thủ đoạn, là không thể nào. Hắn con ngón tay búng một cái, một đạo xương ngón tay bị hắn bắn ra, mà hắn quát lạnh một tiếng, cái kia đoạn xương ngón tay, lập tức biến thành từng cái bạch cốt quỷ tốt, 1 sinh 2, 2 sinh 4, 4 sinh 8, khoảnh khắc liền có gần nghìn quỷ tốt, đạp thiên mà đứng, cầm đao thương mà múa, phát ra thê thảm quỷ giống, mỗi cái đều có dung linh tu vi. Mà quỷ tốt vừa mới cho gọi ra, liền lập tức theo vương giao tâm ý, công hướng về Ninh Phàm, về phần vương giao chính mình, thì lại bước ra liền lùi. Chỉ điểm một chút ở trên hư không vết rách trên, đen kịt vết rách, nhất thời dồn dập bắt đầu tiêu tan, mà hắn thừa cơ liền trốn. Hừ, muốn chạy? Bằng bọn này dung linh quỷ vật, chống đỡ được ta sao? Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, mình cùng Cốt Hoàng đã là không chết không thôi, hôm nay để cho chạy Cốt Hoàng một tia chân hồn, tương lai chính mình nhất định phải đối mặt phiền toái lớn hơn nữa, tuyệt đối không thể thả đi hắn. Nát tan. Chân hắn đạp cầu vồng băng, đuổi sát Cốt Hoàng, đồng thời kiếm niệm quét ngang, trời xanh dưới đều bị Ninh Phàm kiếm khí bao phủ. Gần nghìn dung linh quỷ vật, tại Ninh Phàm kiếm niệm một cái quét ngang dưới, dồn dập bạo thể mà chết, hóa thành cho cốt, tan thành mây khói. Mà Ninh Phàm lần thứ hai phun ra một ngụm máu, thương thế lại tăng thêm một phần. Một thức, triệu hoán ngàn tên dung linh quỷ tốt. Một thức, diệt ngàn tên dung linh cao thủ. Hồ gia tu sĩ, sởn cả tóc gáy, đêm nay nhìn thấy, tuyệt đối là bọn hắn cả đời khó quên việc. Trên bầu trời đêm Vương Giao cùng Ninh Phàm, nếu là liên thủ, e sợ đủ để bình định Việt quốc tất cả dưới kim đan cao thủ. Trốn chạy giữa, Vương Giao nhận biết được Ninh Phàm đuổi theo, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Hắn gọi về ngàn tên quỷ tốt, mỗi cái dung linh, mặc dù không cho là có thể giết chết Ninh Phàm, nhưng lường trước cản một trong số đó hai, đều là có thể làm được. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Ninh Phàm mấy cái đối mặt, liền ỷ vào kiếm niệm mạnh, giết khắp ngàn tên dung linh. Hắn kiếm niệm uy lực, cơ hồ không kém hơn so với mình bộ thân thể này cực cảnh. Không thể. Mặc dù là thượng cổ tu sĩ kiếm thức kiếm niệm, cũng không nên có uy lực như thế. Người này kiếm niệm bên trong, đến tột cùng dung hợp cái gì kiếm khí, càng bá đạo như vậy. Vương Giao âm thanh cực thấp, nhưng Ninh Phàm tựa hồ nghe đến Vương Giao âm thanh, cười lạnh nói. Là Chu Tiên kiếm khí. Cái gì? Không thể. Chu Tiên kiếm khí, chính là cổ thiên đỉnh Chu Diệt Tiên Phật sử dụng, ngươi sao điều động? Ninh Phàm một câu nói, liền để Vương Giao lần thứ nhất, tâm thần vừa loạn. Trả lời Vương Giao đặt câu hỏi, vốn cũng không phải là hảo tâm, mà là muốn mượn Chu Tiên tên, dọa loạn Vương Giao tâm thần. Sau đó, triển khai chính mình, cái cuối cùng lá bài tẩy. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, tế lên toái đan đỉnh, liền siêu Vương Giao đập xuống. Chạy trốn Vương Giao, thấy đánh lén mình, chỉ là một cái thượng phẩm sơ kỳ pháp bảo, tự nhiên chưa để ở trong lòng. Nhưng chợt, toái đan đỉnh một trận u quang lấp lóe, mà Vương Giao sắc mặt cực kỳ khó coi, càng đông dưng bị cái kia u quang nhốt lại thân hình. Định thân thần thông. Đáng ghét, một mực tại bổn hoàng muốn lui lại thời gian, gặp gỡ như thế phiền toái thần thông. Toái đan đỉnh, phụ linh có định thân thần thông, hay là nện không chết Vương Giao, nhưng ổn định hắn nháy mắt, vẫn là làm lấy được. Vương Giao tự nhận là, loại bỏ này định thân, sẽ không rất khó. Nhưng hắn vừa mới tránh thoát định thân thần thông, Ninh Phàm băng quang lóe lên, đã truy gần đến vẹn vẹn 10 trượng khoảng cách. Thời khắc này, Ninh Phàm ẩn giấu vu tâm sắc cơ, lần thứ nhất phóng thích, như sóng dữ sóng lớn, trực kích Vương Giao nội tâm. Này là cấp bậc gì sát khí? Hắn sắc mặt đại biến. Nhưng càng làm cho hắn không tưởng tượng được sự tình, chợt xuất hiện. Đã thấy Ninh Phàm vỗ một cái thiên linh, một đạo cùng Ninh Phàm dáng dấp không khác nhau chút nào hư huyện hóa thân, như một đạo hắc quang, bắn ra. Này hóa thân, thần tình lạnh lùng như băng, xuất hiện thời gian, càng mơ hồ có chút bất ổn, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tan. Nhưng này hóa thân bên trên, một tia nửa bước nguyên anh khí thế, lại làm cho Vương Giao, triệt để sợ hãi. Nửa bước nguyên anh hóa thân. Làm sao có khả năng? A. Hắn mang theo vô cùng nghi vấn, hét thảm một tiếng thanh âm, bởi vì Ninh Phàm niệm phách hóa thân, đã một chảo, phá đến Vương Giao vô song thân thể phòng ngự, đem hắn trong cơ thể tiên mạch, hết thể bóp nát, tu vi hủy diệt sạch. Chỉ là phế bỏ Vương Giao thân thể sau, Ninh Phàm không chút nào một tia ung dung, ngược lại há miệng một bán, phun ra một đạo tinh quang kiếm ảnh, thẳng hướng một chỗ khác bí mật địa chém tới. Đã thấy kia vốn không một vật chỗ, bị chạm ly kiếm chém qua, lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một đạo u hồn tái hiện ra, hồn phách bên trên đốt cháy hắn rừng rực vô hình chi hỏa. Này u hồn là Vương Giao hẳn phải chết trước đó, từ trong cơ thể chạy ra một tia cốt hoàng chân hồn, nhưng không có tránh được Ninh Phàm nhận biết. Mất đi thân thể, chỉ là một tia chân hồn, tại Trảm Ly kiếm phần hồn thần thông dưới, như dê đợi làm thịt. Cốt hoàng hư huyễn mà thống khổ trên mặt, bình sinh lần thứ nhất, cầu xin tha thứ. Vương tha bổn hoàng này tia chân hồn, bổn hoàng nhất thống dương giới sau, cùng ngươi chia đều thiên hạ. Nhưng tiếng cầu xin tha thứ, lại chỉ đổi lấy Ninh Phàm một câu cười gằn. Ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Trảm Ly kiếm một kiếm, mạnh mẽ chém xuống. Mà cốt hoàng này tia chân hồn, mang theo xung thiên đoán khí, đột tử. Thu rồi niệm phách hóa thân cùng Trảm Ly kiếm, Ninh Phàm lập tức ăn vào một viên đan dược, điều tức trong cơ thể thương thế, không có nghỉ ngơi chốc lát, lập tức trở về Hồ Gia, Hàn Nguyệt Sơn. Từ hắn truy kích cốt hoàng mà ra, đến chém giết cốt hoàng một tia chân hồn, bất quá mười mấy hơi thở công phu. Giờ khắc này, cốt hoàng tại Hồ Gia gieo xuống hư không phong tỏa, còn chưa triệt để tiêu tan. Mà Ninh Phàm, nhất định phải ở trên hư không vết rách tiêu tan trước, xử lý một chút Hồ gia. Dù sao mình diệt Quốc Hoàng, thi triển lá bài tẩy quá nhiều, như đối Hồ gia bỏ mặc không quan tâm, chắc chắn trêu ra rất nhiều phiền phức. Giết, có thể, thu, cũng có thể. Làm sao đối xử Hồ gia, còn cần nhìn Hồ gia lão tổ, là cái hạng người gì, có đáng giá hay không được thu phục. Ninh Phàm lập tức quay đầu, một đạo đột quang, trở về Hàn Nguyệt Sơn. Mà ở hắn sau khi rời đi không lâu, chỗ cũ, một cái phong độ bất phàm thành sam trung niên, tái hiện ra, ánh mắt tăng thương, lại tràn ngập cảm thán. Quỷ Tước Tông tông chủ, Quỷ Tước Tử. Vốn là muốn tự mình diệt trừ này Vương Giao, bất quá xem ra, bản tông, không phải Vương Giao đối thủ à, chí ít cái kia màu đỏ lôi đỉnh, bản tông không ngăn được. Ninh Phàm tiểu tử này, ẩn giấu càng sâu như thế. Chỉ là không biết, hắn chỗ chém giết cái kia toái hư cao thủ, ra sao lai lịch. Tựa hồ là quỷ vật, quá nửa là yêu quỷ lâm bên trong cao thủ. Ai, tiểu tử này, đến tột cùng tại yêu quỷ lâm, làm cái gì, có thể dẫn tới toái hư truy sát. Nghe kỳ ngôn ngữ, Quỷ Tước Tử tựa hồ từ lâu truy tung Vương Giao, đồng dạng chuẩn bị đêm nay diệt Vương Giao. Yêu quỷ lâm trong, Ninh Phàm cùng Vương Giao thành tích, là nhất quái lạ. Thân là tông chủ, Quỷ Tước Tử không thể không điều tra. Ninh Phàm sao, quái lạ một điểm, trái lại không kỳ quái. Dù sao Ninh Phàm sư phụ, là lão ma, là một cái chân tiên cấp ngâm nhân, vũ giới người biết, hiếm có, mà Quỷ Tước Tử, thân là lão ma hảo hữu, tự nhiên biết. Quỷ Tước Tử không nghi ngờ Ninh Phàm, nhưng hoài nghi Vương Giao. Người này quật khởi, quá mức quỷ dị. Hắn đi một lần Vương gia, phát hiện Vương Giao người này, ở trong gia tộc luôn luôn thường thường không có gì lạ. Hắn mấy cái ngày đêm, theo dõi Vương Giao, thấy được Vương Giao diệt Việt quốc tu chân tộc việc, đã kết luận, Vương Giao tại Quỷ Tước Tông bụng dạ khó lường. Nguyên bản Quỷ Tước Tử chuẩn bị đêm nay tru diệt Vương Giao, bất quá xem ra, bằng chính hắn, muốn giết Vương Giao, khó. Mà một khi giao thủ, thậm chí sẽ có một nửa cơ hội, chết ở Vương Giao hồng lôi đánh lên dưới. Cũng còn tốt Ninh Phàm ra tay rồi, bằng không. Quỷ Tước Tử không còn dám muốn. Nguyên bản ta còn muốn, có muốn hay không giúp hắn một tay, xử lý dưới hắn cùng với Bạch Tôn mâu thuẫn, giờ khắc này nhìn tới. Không cần giúp hắn. Bạch Phi Đằng lão già kia, thuần túy là tự rước lấy đủ. Quỷ Tước Tử khẽ mỉm cười, nghĩ đến Ninh Phàm loại này yêu nghiệt tiểu tử, là mình con rể, là mình tông môn đệ tử, liền cảm thấy vui mừng. Hàn lão đầu, ánh mắt của ngươi, cuối cùng cũng coi như được rồi một lần. Tên đồ nhi này, nói không chắc có thể vì ngươi, báo được đại thù. Yêu quỷ lâm khu vực thứ 7, Cốt Hoàng đang lúc bế quan, khôi phục trước đó chia liệm một tia chân hồn. Hồn phách tổn thương, khó nhất khỏi hẳn. Chia liệm một tia chân hồn lặn ra yêu quỷ lâm, đối Cốt Hoàng mà nói, tuyệt đối tổn thất không nhỏ. Hắn thoái hư tầng thứ 5 tu vi, bởi vì chia liệm chân hồn, hầu như rơi xuống cảnh giới. Bất quá nghĩ đến chia liệm chân hồn, không chỉ có thể giết nhân loại tiểu tử, nói không chắc còn có thể dương gian hoành hành một phen. Đem chân hồn thân thể, tu luyện tới toái hư. Sau, trở về yêu quỷ lâm. Bản tôn cùng chân hồn dung hợp, thì lại đột phá toái hư tầng thứ 6, dễ như ăn cháo. Chu diệt Ninh Phàm là mục đích, nhưng không phải lớn nhất mục đích. Cốt Hoàng dã tâm rất lớn, vốn là muốn bình định dương gian, Ninh Phàm xuất hiện, chỉ là một bước ngoặt. Cốt Hoàng chính bế quan, tu luyện tới chỗ mấu chốt, đồng nhiên, hai mắt trợn trừng, một ngụm máu tươi tự trong miệng chảy ra. Hắn thần hồn, trong nháy mắt tổn thất lớn. Mà hắn tu vi, điên cuồng rơi xuống. Toái hư tầng thứ 4, toái hư tầng thứ 3. Chỉ kém một đường, hầu như muốn rơi xuống toái hư tầng thứ 2. Đáng hận. Bổn hoàng chân hồn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nhắm mắt lại, tức giận. Mà não hải, dần dần chiếu lại lên chân hồn truyền về từng hình ảnh ký ức, năng lực này, là phân thân không cụ bị. Từng hình ảnh, rơi vào Cốt Hoàng trong mắt, hóa thành một đạo bén nhọn sắc cơ. Giết chính mình chân hồn. Dĩ nhiên là chính mình một mực chưa để vào trong mắt nhân loại tiểu tử. Ninh Phàm, Ninh Phàm, Ninh Phàm. Sẽ có một ngày, bổn hoàng rời đi yêu quỷ lâm, nhất định đem ngươi, chém thành muôn mảnh. Hắn gầm lên giận dữ, pháp lực mênh mông, âm thanh, truyền khắp thứ 6, đệ ngũ, khu vực thứ 4. Thậm chí, liền ngay cả khu vực thứ 3, đều mơ hồ có chút nghe thấy. Đang cố gắng khôi phục thực lực con trồn nhỏ mị thần, lười biếng vu vạ tử bộ, trong lòng, thỉnh thoảng hiện lên một bóng người. Thân ảnh kia, từng vô số lần đùa giỡn chính mình, nhưng bây giờ, dĩ nhiên rời đi. Phi, nhớ hắn làm chi, cái kia vô tình vô nghĩa đồ vật, đều đối lao nương như thế, cũng không biểu thị một cái. Nàng oán thầm không ngớt, trong lòng đem Ninh Phàm mắng ngàn lần. Nhưng ngay lúc này, Cốt Hoàng gào thét, truyền vào trong thai của nàng. Sắc mặt nàng vui vẻ, từ Cốt Hoàng âm thanh nặng, nàng càng nghe ra một tia khí thế bất ổn. Cốt Hoàng bị thương nặng. Tu vi rất xuống. Nếu là lúc này, chính mình dùng linh dược. Khôi phục tu vi, đánh về khu vực thứ 7, nói không chắc, có thể chiến bại Cốt Hoàng, một lần nữa trở thành khu vực thứ 7 bá chủ.
Hừ, Cốt Hoàng, ngươi cuối cùng cũng coi như gặp báo ứng.
Bất quá, thật sự rất khó tưởng tượng, cái nào nhân vật lợi hại, có thể đem ngươi tổn thương.
Mị thần cười đến cực kỳ vui sướng, nhưng nghe đến Cốt Hoàng từng lần một nhục mạ Ninh Phàm sau, nàng rốt cuộc, mơ hồ đã minh bạch cái gì.
Không thể.
Chẳng lẽ là Ninh Phàm tổn thương Cốt Hoàng, hắn làm sao làm được?
Còn có, hắn xuất phát từ mục đích gì, có vẻ như đối phó Cốt Hoàng.
Mị thần trong đầu, hơi có chút phức tạp, mà phức tạp sau, bay lên một tia chính mình cũng cho rằng hoang đường ý nghĩ.
Lẽ nào Ninh Phàm cái kia xú nam nhân, đối phó Cốt Hoàng, là vì ta?
Phi phi phi, hắn sao vì ta bước lên lớn như vậy hiểm, nhưng vạn nhất là...
Mị thần không tiếp tục bế quan tâm tư, đêm nay, nàng nhất định mất ngủ.
Chương 100, Thu Đan.
Hư không phong tỏa tiêu tan trước, Ninh Phàm xuất hiện tại Hàn Nguyệt Sơn Đỉnh. Hắn trên mặt mang theo khí tức sơ xác.
Đêm nay, hắn chém vương dao, hiển lộ quá nhiều lá bài tẩy, vì không là ngày sau gây phiền toái, tiêu diệt những người chứng kiến này, không thể nghi ngờ là tối bất việc hành vi.
Hắn thần niệm hơi thả ra, mang theo một tia sắc cơ, bao phủ Hàn Nguyệt Sơn 200 dặm địa giới.
Từng cái hồ gia tu sĩ, đều bị Ninh Phàm thần niệm liên lụy.
Phảng phất chỉ cần Ninh Phàm nhất niệm, cái kia phiêu miểu thần niệm liền sẽ hóa thành đoạt người tính mạng kiếm niệm, diệt hồ.
Ở đây thần niệm ngoài dưới, dung linh bên dưới tu sĩ, căn bản liền đứng thẳng đều khó khăn.
Mà hồ gia còn sót lại mấy cái dung linh tu sĩ, bao quát hồ vệ thống lĩnh, hồ minh ở bên trong, đều là kính nể mà nhìn về đỉnh núi tên thiếu niên kia.
Về phần lao tổ hồ phong tử, đối Ninh Phàm như thế, càng là cảm thụ sâu nhất.
Hắn dùng thi hủ đan, đã tạm thời đột phá kim đan kỳ, nhưng vẫn cảm giác chính mình tại Ninh Phàm thần nhậm dưới, sinh tử không khỏi chính mình.
Này Ninh Phàm, dễ dàng có thể diệt hồ gia, như trước đó cái kia toái hư lão quái như thế.
Mà nếu Ninh Phàm trở về, toái hư lão quái chẳng biết đi đâu.
Thì không nghi nói rõ, Ninh Phàm đã đem lão quái kia, chém giết.
Ký! Chém toái hư!
Cái ý niệm này đồng thời, hồ phong tử đối Ninh Phàm e ngại, lên tới chưa từng có cao.
Mà trước đó Ninh Phàm từng hình ảnh quỷ dị thủ đoạn, hiện lên não hải, càng làm cho hắn sởn cả tóc gáy.
Mà hắn sợ hãi ý thức được, Ninh Phàm tựa hồ là muốn giết người diệt khẩu, diệt hồ gia.
Hồ Phong Tử có thể lý giải, đêm nay Ninh Phàm thi triển thủ đoạn, tùy tiện chảy ra một cái, đều sẽ gây vô số lao quái thèm nhỏ dãi, như đổi lại là Hồ Phong Tử, bại lộ lá bài tẩy, còn có năng lực giết người diệt khẩu, đương nhiên sẽ không lưu tình.
Hắn trên mặt sinh cơ chính nhanh chóng trôi qua, trong lòng, cũng tại tâm tư bách chuyển, suy tư giải quyết nguy cơ trước mắt phương pháp xử lý.
Nhìn phương xa một cái đầm ú hàn nước suối, nhìn từng cái lần thứ hai tuyệt vọng hồ gia tu sĩ, Hồ Phong Tử tựa làm một cái quyết định.
Hắn kéo thân thể hư nhược, một đạo đột quang, thẳng đến Hàn Nguyệt Sơn mà đến, một bộ thản nhiên nhận lấy cái chết vẻ mặt.
Khoảng cách đỉnh núi trăm trượng, hắn dừng bước chân, đối Ninh Phàm xa xa chắp tay.
Lão phu hồ gia lão tổ, Hồ Phong Tử, gặp Ninh trưởng lão.
Ninh Phàm nhắm mắt không nói, hắn thần niệm, nhưng tập trung vào Hồ Phong Tử, một khi Hồ Phong Tử có bất kỳ dị động, thì lại hẳn phải chết.
Ninh trưởng lão, có thể hay không thả hồ ra một con đường sống?
Hồ Phong Tử cười khổ nói.
Ta đối hồ ra sinh tử, không có hứng thú, nhưng, không thể không giải quyết mầm họa.
Nếu ta hồ ra tu sĩ, quy thuận trưởng lão, mặc trưởng lão gieo xuống nhậm cấm, có thể hay không đổi một con đường sống?
Ta hồ ra, còn có linh tuyển một mạch, nguyện chắp tay dâng.
Có pháp bảo, đan dược vô số, có thể mặc trưởng lão tự rước.
Hồ Phong Tử khẽ cắn răng, lấy hắn tính cách cao ngạo, tuyệt không nguyện hồ gia bị trở thành người khác phụ thuộc, nhưng lại càng không nguyện nhìn hồ gia con cháu chết oan chết uổng.
Hồ Phong Tử có thể nhìn ra, như Ninh Phàm một lòng diệt hồ gia, từ lúc hiện thân trước tiên, liền tàn sát hết ở đây tất cả tu sĩ.
Mà hắn sở dĩ vẫn chưa động thủ, chưa chắc không nói rõ, Ninh Phàm trong lòng có thu phục hồ gia tâm tư.
Cho nên, Hồ Phong Tử chủ động mở miệng, quy thuận Ninh Phàm.
Mà Ninh Phàm thì lại mắt lộ ra tán thưởng, nhìn chằm chằm Hồ Phong Tử một mắt.
Không sai tâm trí, tính cách cũng coi như trầm ổn, làm một tộc chi tổ, ngươi hợp cách.
Yên tâm, ta chỉ là không muốn hồ gia tu sĩ lắm miệng mà thôi, ngươi đi triệu tập hồ gia tu sĩ đến đây, do ta gieo xuống nhậm cấm.
Thì lại chuyện hôm nay, liền như vậy bỏ qua.
Ninh Phàm khẽ mỉm cười, thu rồi thần niệm.
Mà hồ gia địa giới, tất cả tu sĩ, đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đại xuất khẩu khí.
Có diệt hay không hồ gia, đối Ninh Phàm mà nói, căn bản không phải đại sự gì.
Mà hồ gia tu sĩ, nói thật ra, mất đi chiến vệ, mất đi mấy cái dung linh cao thủ, càng làm mất đi lão tổ, thực lực đó, đã không chút nào vào Ninh Phàm trong mắt.
Về phần hồ gia pháp bảo đan dược, Ninh Phàm cũng không coi trọng, chỉ có cái kia một mạch linh tuyển, nguyên hàng tuyển, hơi có thể làm cho Ninh Phàm ý động.
hắn giọng nói vô cùng nhạt, nhưng cho Hồ gia tu sĩ một cái sống sót cơ hội, Hồ Phong tử lập tức lộ ra nét mừng. Có thể không chết, ai nguyện ý đi chết? Bị người này gieo xuống miệng cấm, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Nếu như không có người này, Hồ gia tất cả tu sĩ đều sớm đã chết tại cốt hoàng trong bụng. Truyền lão phu chi mệnh, Hồ gia tu sĩ tại Hàn Nguyệt Sơn dưới chân tập hợp, để Ninh tiền bối gieo xuống miệng cấm. Hắn thân là lão tổ, một tiếng mệnh lệnh, không người dám vi phạm. Mà Hồ gia tu sĩ, khi biết chính mình sẽ bị Ninh Phạm gieo xuống miệng cấm, mất đi tự do, mỗi cái lộ ra lo được lo mất biểu hiện. Ninh Phạm dưới chân cầu vồng băng lóe lên, rơi xuống Hàn Nguyệt Sơn, mà không đã lâu, Hồ Phong tử đã xuất lĩnh một đám Hồ gia tu sĩ, một cái không rơi, đi tới chân núi. Xin tiền bối gieo xuống miệng cấm. Hồ Phong tử đối Ninh Phạm chắp tay thi lễ, cung kính cực điểm, nhưng tử khí lại càng sâu hơn. Trên mặt hắn, tử khí càng sâu, thi hủ đan dược lực tại hạ thấp, một khi đã qua thời gian, hắn hẳn phải chết. Ninh Phạm hơi cảm thán, đối này Hồ Phong tử, hắn đúng là khá là mắt như ý, người này không hổ làm nhiều năm gia chủ, chịu vì tộc nhân vừa chết, biết đại thế, nếu có thể ở lại Hồ gia, đúng là một cái giúp đỡ. Bất quá đáng tiếc, thi hủ đan chính là tự tuyệt tử lộ đan dược, muốn đạt được thực lực, liền muốn trả giá bằng máu. Đây cũng là thiên đạo, ngay cả là Ninh Phạm, cũng không cách nào cứu Hồ Phong tử. Thu rồi cảm thán chi sắc, Ninh Phạm tại Hồ gia tu sĩ thức hải, từng cái gieo xuống nhậm cấm. Từng cái Hồ gia tu sĩ, bị gieo xuống nhậm cấm, mang theo phức tạp thở dài, đi thu thập tộc địa phế tích, trùng kiến cố hương. Hư không phong tỏa, đã hoàn toàn tàn đi, mà Ninh Phạm, cũng không nguyện ở lâu. Hắn tại Hồ Phong tử dưới sự hướng dẫn, đi tới Hồ gia tộc địa, một cái hồ ưu hàn linh tuyển trước, run lên đỉnh lô hoàn, đem chọn đầu linh tuyển, trực tiếp thu nhập xương đỏ không gian. Nay thủ đoạn, không thể tưởng tượng nổi, mà Hồ Phong tử lập tức biết được, Ninh Phạm đỉnh lô hoàn, là một kiện trong truyền thuyết động thiên pháp bảo. Không gian pháp bảo, có thể chứa đồ, nhưng chỉ có động thiên pháp bảo, có thể thu sông lớn, núi sông. Ninh Phạm thủ đoạn, kinh người như vậy, như hắn có thể thoáng trông nom một cái hồ ra, chính mình chết rồi, cũng là không còn vướng bận rồi. Hắn do dự, chắp tay, đối Ninh Phạm thỉnh cầu nói. Ninh trưởng lão, lão phu có một chuyện muốn nhờ. Nếu là vì ngươi giải trừ thi hủ đan độc tính, ta không làm được. Bởi vì viên thuốc này, chính là dùng tuổi thọ đổi tu vi, thu được liền mang ý nghĩa mất đi. Ninh Phạm ngữ khí, có một ít bất đắc dĩ, bởi vì đệ đệ của hắn Ninh Cô, đồng dạng là tu tập phong mệnh thức gác độc công pháp, sinh cơ đánh mất. Loại này tổn thất sinh cơ, thậm chí không cách nào dùng đan dược bù về. Thiên đạo không cho. Tu sĩ quyền có thể đẩy núi, chỉ có thể lấp biển, nhưng lại không cách nào cùng thiên đạo vi phạm. Đây cũng là tu sĩ bất đắc dĩ. Không, lão phu tự biết liền có thể hẳn phải chết, không cầu mạng sống. Lão phu chỉ có một điều thỉnh cầu. Lão phu chết rồi, Ninh trưởng lão có thể hay không trông nom một cái hồ gia? Hồ Phong tử cầu khẩn nói. Hắn biết, Ninh Phạm cho hồ gia gieo xuống nhậm cấm, chỉ là vì cấm khẩu, thực tế đối hồ gia căn bản không hề hứng thú. Như hồ gia gặp nạn, hắn có thể hay không ra tay, căn bản là hai chuyện. Nhưng hắn nhưng hy vọng Ninh Phạm xuất thủ. Bởi vì Hồ gia đã mất đi chiến vệ, chính mình mà chết, thì lại Hồ gia ngày xưa kẻ thù, sẽ không đối Hồ gia làm như không thấy. Thậm chí, cùng Hồ gia quan hệ không tệ Tử Quan Tông, cũng có khả năng ngược lại, chèn ép Hồ gia. Tu chân giới, chính là tàn khốc như vậy. Đối Hồ Phong tử yêu cầu, Ninh Phạm khẽ cau mày, nhưng không đợi hắn từ chối, Hồ Phong tử lại thu rồi hết thể do dự, lộ ra kiên quyết chi sắc, trịnh trọng khẩn cầu. Như Ninh trưởng lão, hứa hẹn làm Hồ gia ra tay ba lần. Lão phu nguyện ý lấy không vào luân hồi để đánh đổi, lấy suốt đời tu vi, ngưng tụ một viên tu đan, tặng cho trưởng lão. Vật ấy, lão phu vốn chuẩn bị để cho Hồ Minh. Nhưng xem ra, hắn trung quy quá trẻ, không chịu nổi chức trách lớn. Tu đan. Ninh Phạm trong mắt, hơi kinh ngạc, nhìn phía Hồ Phong tử ánh mắt, càng là tràn ngập cảm thán. Ngươi vì gia tộc, làm được quá nhiều. Lão phu dứt khoát. Ninh trưởng lão, ngươi đã nói, ngươi có đáp ứng hay không? Thôi. Như được tu đan. Ta Ninh Phạm hứa hẹn, còn số ngày, làm hồ gia ra tay ba lần. Đa tạ. Hồ Phong tử nhìn xa xa bận rộn hồ gia tu sĩ, lộ ra nụ cười vui mừng. Mà Ninh Phạm, thì lại hơi có chút thất vọng, nhắm mắt lại. Tu đan, cùng đạo quả tương tự, đều có thể sau khi ăn vào, trực tiếp tăng lên tu sĩ tu vi, mà lại không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, sẽ không tựa đan dược giống như vậy, sau khi ăn vào, liền pháp lực phù phiếm. Mà khác biệt chính là, đạo quả là người bị giết pháp lực ngưng tụ, mà tu đan, nhưng là người sống, lấy hồn phi phách tán để đánh đổi, đem pháp lực ngưng tụ thành đan. Người cuối cùng cũng có vừa chết, mà tu sĩ cho dù chết rồi, cũng khát vọng lại vào luân hồi, xoay người trùng tu. nhưng Hồ Phong tử, vì Hồ gia tồn vong, lại nguyện ý tự hủy hồn phách, luyện chế tu đan, vẹn vẹn vì cầu Ninh Phạm ra tay ba lần. Làm một cái gia tổ, hắn là hợp lệ. Mà tối nay, Ninh Phạm lần thứ nhất suy tư lên một vấn đề. Chính mình tu chân, đến tột cùng tu cái gì, lại là vì cái gì? Hồ Phong tử cách làm phép, tại tu chân giới xem ra, là cực hắn ngu xuẩn, không đăng giá, nhưng Ninh Phạm lại cảm giác, như hắn là Hồ Phong tử, cũng sẽ lựa chọn đồng dạng con đường. Tâm ma, càng ngày càng mạnh mẽ. Có thể so với đạo quả tu đan, Ninh Phạm chỉ cần ăn vào tu đan, liền có thể một lần bế quan, chém tâm ma, phá kim đan. Hắn duy nhất khiếm khuyết, chỉ là thời gian. Ninh trưởng lão theo ta trên Hàn Nguyệt Sơn đi, lão phu muốn chết ở nơi đó. Hồ Phong tử cười khổ nói. Có thể, ta đưa ngươi đạo tiêu. Ninh Phạm ngữ khí bình thản, mà nháy mắt, hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình giờ khắc này tâm tình, càng cùng Tống Quân vừa chết chân ý âm thầm kết hợp lại. Tiễn ngươi một hồi, đạo tiêu người vong, chính là, Tống Quân vừa chết. Chương 101, bế quan, lột xác. Cảm tạ AA 112.562 khen thưởng. Hôm nay chương tiết phá bách, không dễ dàng a, đáng giá kỷ niệm. Nghe nói không? Tiêu diệt hơn 10 cái tu chân tộc hung thủ, đã đền tội rồi. Tựa hồ là Hồ gia lão tổ, liều mạng ăn vào thi hủ đan, cùng người kia đồng quy vu tận. Bất quá, Hồ gia tổn thất nặng nề, bây giờ hầu như trở thành Việt quốc tam lưu thế lực, tựa hồ cùng Tử Quang Tông quan hệ, cũng đã cắt đứt. Quỷ Tức Tông, Song Tu Điện, vài tên nữ đệ tử, chính miệng nhỏ khẽ nhếch, bàn luận này náo động Việt quốc đại sự. Chỉ là đồn đãi cùng sự thực, như vậy đồn đãi, tự nhiên là Ninh Phạm sắp xếp. Khoảng cách Hàn Nguyệt cuộc chiến, đã qua đi 10 ngày, nhưng việc này nhiệt độ, nhưng chưa giảm yếu. Mà đổi thành một cái để Quỷ Tức Tông nho nhỏ chấn động sự tình, nhưng là Vương Giao mất tích. Vương Giao thân là đệ tử chấp sự, lại tự ý rời tông môn, lâu không trở về, đã bị không ít trưởng lão, nhận định là trốn tránh. Việc này, tại Vương Gia lão tổ tự mình tới cửa tạ lỗi sau, dần dần dẹp loạn. Mà một chuyện khác, thì lại thay vào đó, trở thành Quỷ Tức Tông mới nhất đề tài. Ninh Phạm bế quan. Lần này bế quan, mọi người đều biết, Ninh Phạm là vì cùng Bạch Tôn phân cao thấp. Người trước được khen là Việt quốc giới kim đan người thứ nhất, mà người sau, nhưng là Việt quốc thành danh đã lâu lao quái, trận chiến này cho dù tại Việt quốc, đều hấp dẫn không ít người quan tâm. Chỉ là, cho rằng Ninh Phạm sẽ thắng lợi, hiếm có. Ninh Phạm có yêu nghiệt thiên phú, nhưng trung quy quá trẻ, mà lại tu luyện, vẫn là song tu công pháp, sức chiến đấu hơi kém với cùng cấp. Về phần Bạch Tôn Bạch Phi Đằng, có người nói hắn Huyền Băng Quyết đã tu luyện đến tầng thứ 3 cái thứ tư cảnh giới nhỏ, càng từng gặp may đúng dịp, dùng một đạo tam phẩm hàn khí. Bạch Phi Đằng sức chiến đấu, phóng tầm mắt kim đan trung kỳ đều hiếm có địch thủ. Thậm chí, hắn từng cùng Thái Hư phái kim đan hậu kỳ lão quái, Tùng Phong trưởng lão, đấu mấy ngày, cũng không phân thắng bại, đủ có thể thấy hắn thực lực mạnh mẽ. Song tu điện trong, dần dần, vài tên nữ đệ tử đề tài, bắt đầu chuyển tới Ninh Phàm trên người. Mà một bên, tại trên bồ đoàn tĩnh tọa bạch lộ, đôi mi thanh tú thỉnh thoảng nhăn lại, phảng phất vẹn vẹn nghe được Ninh Phàm danh tự, đều sẽ thập phần buồn bực. Nay buồn bực, tại nhận biết được một cô gái đến song tu điện sau, lập tức thu hồi, hóa thành một tia bình tĩnh chi sắc. Đứng dậy, nhẹ nhàng phủi nhẹ lụa mỏng áo mỏng bụi bặm, bạch lộ lập tức mang theo chúng nữ đệ tử, đi tới song tu điện bên ngoài, nên tiếp. Tự Ninh Phàm bế quan, mỗi một ngày, đều sẽ có một cái áo lam nữ tử, đến đây thăm viếng, đều là tại Ninh Phàm thạch quan ở ngoài, yên lặng đứng lặng rất lâu. Thiếu chủ Lam Mi, liên bạch lộ đều không dám thất lễ người. Gặp thiếu chủ, bạch lộ nhẹ nhàng thi lễ, nụ cười có chút không tự nhiên. Hôm nay hắn còn đang bế quan sao? Lam Mi ngữ khí lạnh lạnh, có một tia uy nghiêm của cấp trên. Là, đối Ninh Phàm, bạch lộ tựa hồ không muốn nói chuyện. Bạch lộ, đi theo ta một cái. Ta có lời hỏi ngươi. Lam Mi đôi mắt sáng lóe lên, ngựa khí không cho cự tuyệt, mà bạch lộ, thì lại hơi cúi đầu, đi theo Lam Mi sau, tiến vào Ninh Phạm nhất quán ở lại trong sân. Chỉ là vừa mới vào nhà, Lam Mi liền lại cũng trang không ra lãnh ngạo chi sắc, thổi phù một tiếng, bật cười. Tự thân thể chữa khỏi sau, Lam Mi tâm tình rộng rãi, nụ cười cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Bạch tỷ tỷ, nơi này không ai rồi, không cần câu nệ như vậy rồi. Hôm nay, sẽ dạy ta một ít đi. Xong chưa? Không dạy rồi. Bạch lộ cũng không lại làm bộ cung kính, bất mãn nói. Dạy dỗ nha. Ngươi đều cùng Ninh Phạm. Nhiều lần như vậy rồi. Lam Mi hiếm thấy có một tia cầu khẩn. Ta cùng với hắn không có bất cứ quan hệ gì, lại nói như vậy, ta liền không dạy ngươi rồi. Được được được, muội muội không nói. Tỷ tỷ kia, nhanh dạy ta một chút đi. Lam Mi ngữ khí, gần giống như đối xử sư trưởng. Bởi vì nàng yêu thích từ bạch lộ nơi này, học được các loại lấy lòng Ninh Phạm kỹ xảo. bây giờ chính mình nhưng là nữ nhân, tương lai còn có thể là Ninh Phàm nương tử, có vài thứ, phải hảo hảo học một ít rồi. Nàng không có mẫu thân thụ, cho nên, liền đến cầu song tu điện đệ nhất ma nữ, Bạch Lộ. Hợp hoan thuật, giường che thuật, Bạch Lộ sẽ được rất nhiều. Mà lại nữ tử này, tựa hồ cùng Ninh Phàm như vậy, cũng không tính người ngoài. Lam Mi tốt xấu là thiếu chủ, Bạch Lộ không dám quá nhiều đắc tội, cho nên, cũng chỉ đành đem sở hội chi thuật, dốc túi dạy dỗ. Không người nào biết, quỷ tước Tông Thiên Chi kiêu nữ Lam Mi, cùng đệ nhất ma nữ Bạch Lộ, cũng tại Ninh Phàm trong phòng, đại nói chuyện Xuân Cung bí thuật. Ngoại giới tất cả, Ninh Phàm hoàn toàn không biết, lần này bế quan, vẹn vẹn nửa năm, đối phàm nhân rất dài, đối tu sĩ mà nói, quá ngắn, ngắn đến không đủ để làm quá nhiều chuyện, liền sẽ trôi qua. Đem tất cả tạp niệm quét tới, yên tĩnh mở tối thạch quan bên trong, Ninh Phàm trong lòng, chỉ có một ý nghĩ. Tăng cao thực lực. Cùng Vương Giao một trận chiến, Ninh Phàm càng thêm biết được chỗ thiếu sót của mình. Thế tiến công có thừa, phòng ngự không đủ, tại kinh nghiệm đối địch trên, vượt xa cùng cấp, nhưng so với chân chính lão quái, kinh nghiệm kém cũng không phải là nhỏ tí kẹo. Mà công pháp thiếu hụt, dần dần bắt đầu hiển lộ. Cùng Vương Giao cuộc chiến, chính mình bất qua ỷ vào từng cái lá bài tẩy, khổ sở cứng rắn chống đỡ, mà Vương Giao, thì lại hạ bút thành văn từng cái pháp thuật, đều có lớn lao uy lực. Triển khai pháp thuật, không chỉ cần muốn pháp lực, còn cần đồng bộ công pháp. Ninh Phàm đạp tuyết quyết, tuy rằng tu luyện tới tầng thứ hai, nhưng căn bản không có tỉ mỉ cảm ngộ quá, mà lại vẹn vẹn tập được một cái cầu vồng băng độ thuật, cái khác băng hệ pháp thuật, một cái không có tu luyện. Về phần hắc ma quyết, thì lại một điểm đều chưa tu luyện, ngẫu nhiên thôn phệ một đạo hắc ma viêm, có lẽ lâu không từng vận dụng, chỉ vì không biết pháp thuật, không cách nào phát huy hắc ma viêm uy lực thực sự. Nếu như không có lá bài tẩy, Ninh Phàm chân chính đối địch thủ đoạn, chỉ có hóa kiếm thành hỏa bạch cốt như sơn hai đạo kiếm khí, mà lại hai đạo kiếm khí, cũng chỉ là linh ngộ, khoảng cách chân chính phát huy uy lực, xa xa khó vời. Thân thể ngân quang thấu thể cảnh giới, so với tất cả dung linh đỉnh phong luyện thể tu sĩ đều mạnh, nhưng lại, Ninh Phàm liền một thức luyện thể thuật cũng không từng tu luyện. Pháp tu luyện thần thông, tiêu pháp thuật. Thể tu luyện, chính là luyện thể thuật. Nghiêm ngặt mà nói, Vương Giao ngày ấy thi triển người khổng lồ pháp tướng, chính là luyện thể thuật một loại, mà ở thượng cổ thần ma thần thông bên trong, rất nhiều luyện thể thuật uy lực, thậm chí xa xa ngự trị ở pháp thuật bên trên. Bất luận pháp thuật, vẫn là luyện thể thuật, Ninh Phàm cũng không tập được nửa điểm. Tại loạn cổ trong ký ức, pháp thể song tu, đạt đến pháp thân hợp nhất cảnh giới, mới là thượng cổ thần ma con đường tu luyện, cốt hoàng làm được, nhưng Ninh Phàm sao? Bất luận là pháp là thể, đều không có tu luyện thành công. Về phần trảm ly kiếm, phụ linh phần hồn thần thông, bản thân cấp bậc, lại vẫn là thấp đến đáng thương. Không, phải nói trảm ly kiếm vẹn vẹn nửa năm, từ hạ phẩm sơ giai thăng cấp thành cấp cao, đã hết sức kinh người rồi, tiếc là, Ninh Phàm tu vi tăng lên, càng nhanh hơn, nhanh đến bây giờ chiến đấu, hạ phẩm cấp cao pháp bảo căn bản không dùng được. Trảm ly kiếm, nhất định phải luyện lại. Cốt hoàng cái kia xương sườn, nếu là nung nấu đi vào, tất nhiên có thể tăng cường trảm ly hoai, thậm chí, nhiều hơn một ít lợi hại thần thông. Như thế, lần này bế quan mục đích, liền cực kỳ minh xác. Đầu tiên, nhất định phải đem hắc ma quyết đạp tuyết quyết tu luyện tới tầng thứ hai đỉnh cao, cũng nắm giữ nhiều loại băng hỏa pháp thuật. Thứ yếu, tu luyện một loại phòng ngự loại luyện thể thuật, đem ngân quang thấu thể cảnh giới luyện thể, hiệu quả phát huy được. Cuối cùng, lại tế luyện trảm ly kiếm, nung nấu vào cốt hoàng xương sườn. Ngoài ra, còn có hai cái pháp thuật, Ninh Phàm nhất định phải hảo hảo tu luyện một phen. Niệm ngụy quyết, niệm thủ quyết, niệm thần quyết tam thức, thức thứ nhất ẩn nấp, thức thứ hai phòng ngự, thức thứ ba phân thân. Đệ nhất quyết, niệm ngụy quyết, cần dùng luyện thần thảo tu luyện, bây giờ Ninh Phàm vừa vặn từ mạnh sở trong tay thu được không ít luyện thần thảo. Thức thứ hai, niệm thủ quyết, cần dùng pháp bảo khí linh, Ninh Phàm trong tay cũng có số kiện khí linh pháp bảo. Cần chuyện cần làm, quá nhiều, ngăn ngắn nửa năm, quá ngắn. Nhưng Ninh Phàm tin tưởng, như chính mình chuyên tâm bế quan nửa năm, đem các loại yếu thế bổ túc, nửa năm sau, chính mình đem thực sự trở thành một cao thủ. Mà bất kể là công pháp tu luyện, vẫn là tăng lên pháp thuật thần thông, trên thực tế, đều là đang vì đột phá kim đan kỳ làm chuẩn bị. Cho dù thu được loạn cổ truyền thừa, Ninh Phàm đột phá kim đan kỳ tỷ lệ thành công, vẫn cứ không lớn, mà lại theo, để, hắn tính toán, chính mình ít nhất cần 10 năm bế quan, mới có cơ hội xung kích một lần kim đan bình cảnh. Nhưng nếu là đã thất bại, thì lại 10 năm khổ công, hủy hoại trong một ngày. Tư chất kém một chút tu sĩ, đột phá kim đan bình cảnh, cũng chỉ có một thành tỷ lệ thành công. Những thiên tài tu sĩ kia, kết đan tỷ lệ thành công cũng tuyệt không đến 2 phần 10. Từng cái tu sĩ kim đan, đều là mấy lần xung kích bình cảnh, vừa mới được đã thành công, mà một lần thành công, không có chỗ nào mà không phải là số mệnh nghịch thiên hạng người. Ninh Phàm ở trong lòng, tính toán chính mình kết đan tỷ lệ thành công. Tư chất của mình cũng không tính tuyệt hảo, nhưng là không ngu ngốc, 2 phần 10 tỷ lệ thành công, vẫn phải có. Như thải bổ băng linh nguyệt linh hai nữ, thiệt người lợi mình, ta kết đan tỷ lệ thành công, có thể đạt tới đến 3 thành. Linh Phàm ánh mắt phức tạp, nhìn một chút cổ tay trái đỉnh lô hoàn, lần thứ nhất do dự, có muốn hay không thải bổ hai nữ. Mà cuối cùng, hắn cũng không tàn nhẫn quyết tâm. Đối có ân người, hắn không hạ thủ được. Thở dài sau, hắn vô một cái thiên linh, nửa bước nguyên anh hơi thở niệm phách hóa thân, chia liệm mà ra. Này hóa thân, nửa bước tu vi nguyên anh, nhưng cực không ổn định, căn bản là không có cách phát huy bao lớn sức chiến đấu, dùng cho đánh lén, dành cho một đòn phải giết, cũng vẫn có thể làm được. Bởi cô động này hóa thân, dẫn đến Linh Phàm thần hồn tổn thất một nửa. Kết quả này, sẽ hạ thấp kết đan tỷ lệ thành công. Nhưng thần niệm tăng lên, lại sẽ tăng lên một ít tỷ lệ thành công. Bởi vì ta tự chém hồn phách, kim đan tỷ lệ thành công, có thể so với người thường thấp nửa thành, nhưng thần niệm lực lượng mạnh mẽ, cũng có thể giúp ta chống đỡ tâm ma. Vì vậy của ta kết đan tỷ lệ thành công, không giảm mà lại tăng, nên có 4 phần 10. Nói xong, Linh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một viên huyết hồng viên thuốc. Chỉ có móng tay sắc lớn nhỏ, lại ẩn chứa mênh mông pháp lực, tỉ mỉ lắng nghe, tựa hồ còn có thể nghe được viên thuốc bên trong, truyền đến tim đập tựa như âm thanh. Vừa thấy viên thuốc này, Ninh Phàm biểu hiện lên một tia thất vọng, bởi vì viên thuốc này, chính là hồ gia lão tổ đạo tiêu sau, lấy hồn phi phách tán để đánh đổi, ngưng tụ tu đan. Nay tu đan, vốn chuẩn bị để cho hồ minh, nhưng Ninh Phàm xuất hiện, để hồ gia lão tổ cải biến ước nguyện ban đầu. Tu đan, là hồ gia lão tổ ăn vào thi hủ đan sau. Mượn kim đan sơ kỳ pháp lực ngưng tụ. Dược hiệu, hơi kém với kim đan sơ kỳ tu sĩ đạo quả, nhưng cách biệt không xa. Ăn vào này tu đan, ta kết đan tỷ lệ thành công, có thể đạt tới đến lục thành. Cuối cùng, hắn lấy ra một quyển cổ điển đan quyển, là Tiết Thanh tặng cho. Đan quyển trên, ghi lại một loại tam chuyển đan dược, tên là Hà Kim Đan. Viên thuốc này hiệu quả, có thể tăng lên tu sĩ kết đan tỷ lệ thành công, vừa thành, một thành. Tăng lên không tới, nhưng người nào có thể đảm bảo. Như kết đan thất bại, không phải ít đi này một thành tỷ lệ thành công đây. Mà lại ăn viên thuốc này, dù cho kết đan thất bại, nhưng có thể tích trữ pháp lực, làm lần sau đột phá đánh xuống cơ sở, cũng rút ngắn lần sau đột phá kim đan bình cảnh cần thời gian. Thêm vào viên thuốc này, Ninh Phàm có 7 thành tỷ lệ, kết đan thành công. Cái này tỷ lệ thành công, nếu là chuyên gia, e sợ từng cái kim đan lão quái, đều phải xanh mục kết thiệt. Dù sao chưa bao giờ có người tu sĩ nào, có cao như thế tỷ lệ thành công. So với theo đuổi kết đan tỷ lệ thành công, những lao quái kia càng muốn dùng có hạn tài nguyên, đổi lấy kết đan sau tăng cao tu vi đan dược. Bọn hắn không thiếu thời gian, không sợ thất bại, nhưng Ninh Phàm, thiếu nhất thời gian. Kết đan vốn là lãng phí thời gian, như còn thất bại. Ninh Phàm không dám nghĩ tới hậu quả, không dám nghĩ trăm năm sau, đối mặt Niết Hoàng cảm giác vô lực. 7 thành tỷ lệ thành công, tuyệt không thấp, nhưng ta cao hơn nữa tỷ lệ thành công. Nếu ta pháp thể song tu, tỷ lệ thành công có thể lại để cao nửa thành. Mà nếu ta đem Hắc Ma Quyết Đạp Tuyết Quyết tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 3, thì lại kết đan tỷ lệ thành công, có thể lần thứ 2 tăng cao một thành. 8 thành rưỡi, này tỷ lệ thành công, là ta có thể đạt tới cực hạn. Như vẫn cứ kết đan thất bại, thì lại tất cả, đều là thiên ý. Linh Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười, thiên ý. Thiên ý hai chữ, ai có thể vi phạm. Lao ma bị thiên ý đùa cợt, tự chân tiên biến thành dung linh, tái biến làm không có tu vi phế nhân. Làm tức giận thiên ý, thì lại cao thủ mạnh hơn nữa, cũng không có kết quả tốt. Nghịch tiên. Cái kia một cái nghịch chữ, quá khó khăn. Như có thể, Ninh Phàm một đời một kiếp, sẽ không lựa chọn nghịch thiên mà đi con đường, vậy quá gian nan, quá thống khổ, quá cô độc. Nhưng nếu 8 thành rưỡi kết đan tỷ lệ thành công, nhưng đã thất bại. Thì lại Ninh Phàm, cho dù nghịch thiên, cũng phải kết đan. Bắt đầu bế quan. Đầu tiên, tìm hiểu hai loại công pháp. Tìm hiểu công pháp, càng nhiều người càng tốt. Mà niệm thần quyết đệ tam quyết, vừa vặn dùng ở chỗ này. Niệm thần quyết, phân thân chi thuật. Linh Phàm ngón giữa bấm quyết, nhất thời, từng cái hư huyễn phân thân, bản thân trong cơ thể thoát ra, cùng bản thể dáng dấp không khác nhau chút nào, chỉ là không hề tu vi. Loại này phân thân, thuộc về giả phân thân, cùng hóa thân tuyệt nhiên không giống. Dùng cho chiến đấu, đó là chịu chết, nhưng, nếu là dùng cho cảm ngộ lời nói. Khoảnh khắc, Linh Phàm liền phân ra hơn 100 phân thân, này đã là hắn nửa bước nguyên anh thần niệm. Có khả năng chia lìa cực hạn. Mà hắn lập tức đối phân thân hạ mệnh lệnh thứ nhất. Bọn ngươi có thể tồn tại 3 ngày, trong vòng 3 ngày, ta muốn bọn ngươi cộng đồng tìm hiểu Hắc Ma Quyết Đạp Tuyết Quyết. Là hơn 100 phân thân, trăm miệng một lời đáp. 100 người đồng thời tìm hiểu công pháp, chính là người thường gấp trăm lần tốc độ, tuy rằng động tác này đối thần niệm gánh nặng rất lớn, nhưng Ninh Phàm tự hỏi, có thể chịu đựng đau đớn. Nửa năm bế quan, đem hai loại công pháp tìm hiểu đến tầng thứ hai đỉnh cao, không khó. Lần thứ nhất lột xác, là Ninh Phàm thu được tiên đế truyền thừa thời gian, từ phàm nhân, lột xác thành tu sĩ. Lần thứ hai lột xác, Ninh Phàm muốn triệt để hòa vào tu sĩ thân phận, cũng trở thành một chân chính cường giả. Tại Ninh Phàm bế quan thời gian, thất mai thành trồng, cũng là lặng lẽ phát sinh biến hóa. Thành chủ trong phòng, trong hương khuê, Chỉ Hạc cùng Tư Vô Tà đang cùng y mà nằm, tựa hồ đêm qua lại thâm sâu nói chuyện hồi lâu. Ngày thơ chưa mất Chỉ Hạc, cùng mất đi ký ức Tư Vô Tà, tựa hồ cực kỳ đầu cơ. Nắng sớm vào cửa sổ duy, Chỉ Hạc lười biếng trở mình thân, tiếp tục ngủ say. Mà Tư Vô Tà, quanh thân bỗng nhiên như giống như bị chạm điện, nhẹ nhàng run lên. Mà lập tức, kỳ mắt đẹp mở to, như thức tỉnh. Cũng không phải là tỉnh ngủ, mà là ngủ say ở trong cơ thể ký ức, vỡ đê. Ninh Phàm, bản tông, nghĩ tới. Tư Vô Tà lộ ra phẫn hận biểu hiện, nhưng lập tức, liền vầng trán đau xót, đã hôn mê. Hồi lâu sau, Tư Vô Tà lần thứ hai mở to đôi mắt sáng, lại khôi phục lúc trước hồn nhiên biểu hiện. Kỳ quái. Vừa nãy làm cái kỳ quái mộng. Hả? Tư, ngươi làm sao vậy? Chỉ Hạc xoa xoa con mắt, mang theo ngáp hỏi. Không có gì. Vừa mới mơ một giấc mơ, mơ thấy, ta thành một cái khác ta. Thật kỳ quái. Tư Vô Tà không hiểu nói. Người đà tâm đây. Đúng rồi, ta sắp đột phá dung linh kỳ rồi, đợi lát nữa ta đi cùng Nam Cung thống lĩnh lấy đan dược, sau đó bế quan, ngươi giúp ta hộ pháp có được hay không? Chỉ Hạc mang theo một tia năn nỉ, mà vừa nghe Chỉ Hạc càng muốn dung linh, Tư Vô Tà kinh ngạc miệng nhỏ không thể chọn, khá là đáng yêu. Ngươi chưa bao giờ chăm chú tu luyện qua một ngày, dĩ nhiên cũng làm muốn đột phá dung linh rồi. Nàng mặc dù mất đi ký ức, lại mơ hồ nhớ tới, đột phá dung linh kỳ hẳn là cực kỳ khó khăn. Ngốc hề hề Chỉ Hạc, lẽ nào càng như thế có thiên phú tu luyện sao, chẳng trách chủ nhân đối với nàng sủng ái rất nhiều đây. Nói đến, chủ người ra làm sao nữa nha, rất nhớ hắn đây. Chương 102, Long Tuyển Chi Hỏa, đã thử kiếm. Cảm tạ AA 112.562 khen thưởng. Nghiệm thân quyết phân ra 100 phân thân, Ninh Phàm cảm ngộ công pháp tốc độ, là người thường gấp trăm lần, nhưng thừa nhận mệt nhọc, cũng là người thường gấp trăm lần. Tu chân giới công pháp, thông thường mà nói, mỗi một tầng đều chia làm 9 cái cảnh giới nhỏ. Người thường muốn đem công pháp, tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, thường thường cần nhiều năm, nhưng Ninh Phàm trăm người phân thân, làm cho hắn công pháp cảnh giới, cấp tốc tăng lên. Chỉ một tháng trôi qua, Hắc Ma quyết liền tu luyện tới tầng thứ nhất, cũng lập tức đột phá tầng thứ nhất, tu luyện tới tầng thứ hai. Giờ khắc này, Hắc Ma quyết hỏa hệ công pháp, cuối cùng cũng coi như với Đạp Tuyết quyết băng hệ công pháp thăng bằng, âm thầm phù hợp âm dương hợp nhất chí lý. Chỉ là Ninh Phàm không hề thả lỏng cảm giác, bởi vì hắn còn cần đem hai loại công pháp cảm ngộ đến tầng thứ hai đỉnh cao, nói cách khác, đột phá đến hai loại công pháp tầng thứ hai đệ cửu cảnh. Tầng thứ hai công pháp, mỗi một thăng một cảnh giới, thi triển pháp thuật đều sẽ tăng lên chí ít một thành uy lực. Tích lũy lại, công pháp tu luyện tới đỉnh phong dung linh tu sĩ, thi triển pháp thuật là đồng cấp tu sĩ gấp đôi uy lực không thôi. Vì công pháp tu luyện, Ninh Phàm nhọc lòng. Cảm ngộ hỏa hệ công pháp thì lại lấy ra Hắc Ma Viêm, Bạch Cốt Viêm cùng phân thân nghiên cứu. Cảm ngộ băng hệ công pháp thì lại lấy ra Cốt Ngục Tức để phân thân tra xét. Thiên xương hàn khí, địa mạch yêu hỏa, người thường được một cái đều không dễ, nhưng Ninh Phàm trên tay đã có ba cái. Như thế, tháng thứ hai đi qua, quá khứ, Ninh Phàm công pháp đều thành công đột phá đến tầng thứ hai cảnh giới thứ sáu, cũng tại tháng thứ ba sau, chính thức đạt đến tầng thứ hai công pháp đỉnh cao. Giờ phút này Ninh Phàm trải qua 3 tháng bế quan, pháp lực không tăng, nhưng khí thế lại càng thêm nghiêm nghị, khiến người ta thở không nổi. Hắn thu rồi hết thảy phân thân, chỉ tay, điểm ra một đạo màu đen hỏa long. Đạo này Hắc Ma Viêm, là Hắc Ma Viêm 9 đạo long hỏa một, tại Ninh Phàm lúc mới tu luyện, liền đủ để thương tổn được dung linh sơ kỳ ý chỉ. Mà bây giờ, lấy Ninh Phàm dung linh đỉnh cao pháp lực, thêm lên tầng thứ 2 đỉnh phong công pháp, chỉ tay hỏa long, cho dù không có bất luận cái gì pháp thuật, cũng đủ để diệt sát dung linh đỉnh cao tu sĩ. Mà ánh mắt hơi động sau, Ninh Phàm trở tay chỉ tay, sử dụng tới Hắc Ma quyết trên cái thứ nhất hỏa hệ pháp thuật. Long Tuyển. Đã thấy thạch quan bên trong, hắc sắc ma hỏa đột nhiên lan ra, như một đạo đại dương màu đen, hướng thạch quan bên trong một khối cao 10 trượng nham thạch to lớn, lẫm liệt cuốn một cái. Cái kia nham thạch chính là đá thử kiếm, thường thường thiết trí tại trong thạch quan, cung tu sĩ pháp thuật công kích. Khối đá này không còn công dụng, chỉ có một chỗ tốt, cứng rắn cực kỳ, nhưng khuyết điểm là khuyết thiếu tính dẻo dai cùng có thể kéo dài và rất mỏng, không cách nào dùng cho rèn đúc pháp bảo. Mà khối đá này quý giá, cũng là khó được. Cái này một khối, vẫn là Lam Mi từ cha hắn trong tay, cầu tới. Đã thấy tại hỏa diễm bao vây lấy đá tảng sau, cái kia đá to, căn bản lông tóc không hao tổn dáng dấp. Độ cứng rắn, có thể thấy được chút ít. Nói riêng về phòng ngự, khối đá này tựa hồ càng thêm dung linh đỉnh cao tu sĩ bên trên. Nhưng Ninh Phàm pháp quyết biến đổi, lập tức, cái kia hắc sắc ma hỏa, liền hóa thành hỏa diễm vòng xoáy, quay chung quanh đá to, mạnh liệt xoay tròn. Một cái xoay tròn, vòng xoáy trung tâm truyền ra một tiếng như có như không tiếng rồng âm, mà lập tức, ngọn lửa kia oai, sinh sinh tăng lên gấp đôi. Long tuyển, đệ nhất truyền. Đệ nhất truyền sau, chính là giả đàn tu sĩ cũng có thể đốt diệt, mà đá to phát ra xì xì tiếng vang, dù chưa bị hao tổn, nhưng mặt ngoài, cũng đã nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ tăng dã. Đệ nhị truyền. Một bước ngập này, Ninh Phạm véo ra cực kỳ miễn cưỡng, trúc chắc pháp quyết, mạnh mẽ để hỏa diễm vòng xoáy lần thứ hai xoay một cái. Đệ nhị truyền sau, cái kia vòng xoáy càng tăng lên hơn liệt, trong đó hỏa uy, lần thứ hai tăng lên gấp đôi. Chính là kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể trọng thương. Ở đây hỏa uy chi dưới, đá thử kiếm trên, bắt đầu bóc ra từng mảng từng mảng từng mảng thật nhỏ nhăm mảnh, mặc dù không nhiều, nhưng là nói rõ, pháp thuật này thành công thương tổn tới đá to. Thu rồi pháp thuật Long Tuyển, Ninh Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, mắt lộ ra lửa nóng. Long Tuyển. Thuật này tổng cộng có 9 chuyển. Thường nhiều tu luyện ra xoay một cái, uy lực pháp thuật, liền tăng lên gấp đôi. Đệ nhị chuyển, liền có thể thương kim đan sơ kỳ. Đệ tam chuyển, liền có thể thương bạch phi đằng. Nếu như đệ tam chuyển bên trong, thành công ngưng tụ ra một đạo hỏa long, chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể kích thương. Nếu đem thuật này tu luyện tới đệ tam chuyển, cũng ngưng tụ hỏa long, thì lại ngày sau ta đấu kim đan, không tiếp tục cần một chiêu một cái lá bài tẩy, chỉ cần muốn dùng bình thường pháp thuật giao chiến. Cũng không dùng mỗi một trận đại chiến, đều trước tiên thương bản thân, sau hại người. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, nhưng lập tức, tựa hồ nghĩ tới điều gì, biểu hiện bỗng nhiên rét lạnh, giơ ngón tay lên, vận chuyển hàn băng pháp lực, mạnh mẽ chỉ điểm một chút hướng về đá to. Này một đạo hàn băng pháp lực, không có trời xương hàn tức giận kỳ vật gia trì, uy lực cũng không lớn, nhưng khi hàn khí lung trên đá thử kiếm lúc, nguyên bản nóng rực đá thử kiếm, bỗng nhiên gặp phải cấp hàn, mà lập tức bắt đầu đổ nát. Thạch tâm vẫn chưa đổ nát, nhưng thạch bề ngoài dòng dã một tấc đá vụn, cũng bắt đầu điên cuồng bóc ra từng mảng. Hòa đến cực điểm, triển khai lấy băng. Ninh Phàm trong lòng hơi động, đạo lý này là mỗi cái luyện khí đại sư đều hiểu. Luyện chế pháp bảo, kiên kỵ nhất nóng lạnh cấp tốc trao đổi, dễ dàng để chưa thành hình pháp bảo phá nát. Mà Ninh Phàm phát hiện, đạo lý này thực tế cũng có thể dùng với đấu pháp. Thử nghĩ, nếu là gặp phải phòng ngự như quy, cứng rắn như đá kẻ địch, trước tiên lấy Long Tuyển chi hỏa công kích, cuối cùng trở lại một đạo mạnh mẽ băng hệ công kích pháp thuật, e sợ đối phương mạnh hơn mai rùa, cũng phải nát tan. Băng hệ công kích pháp thuật Đạp Tuyết Quyết trong, vẹn vẹn ghi lại 3 loại. Loại thứ nhất là băng quang độn thuật, cái này Ninh Phàm thành thói quen rồi. Loại thứ hai là băng giáp gia thần, có thể tăng lên pháp thuật phòng ngự, chiêu thức này pháp thuật hiếm thấy là phòng ngự thuật, Ninh Phàm tự sẽ không học. Loại thứ ba là 10 giảm gió tuyết, có thể đem 10 giảm nơi biến thành gió tuyết băng thiên. Thuật này cực kỳ huyền diệu, bởi vì có thể thay đổi khí trời, thậm chí Đạp Tuyết Quyết mặc dù bị loạn cổ nhớ kỹ, chỉ sợ sẽ là tại đây một thức thay đổi khí trời thần thông bên trên. Mà một khi đem 10 giảm nơi biến thành gió tuyết chiến trường, thì lại chính mình băng hệ pháp lực, tại một nén nhang bên trong, đem lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cũng có thể từ thiên địa trong gió tuyết đòi lấy. Thuật này, nghịch thiên. Mà tu tập, cũng là khó khăn. Nhưng mấu chốt nhất là, tam thức Đạp Tuyết Quyết trong pháp thuật, càng không có một thức, là băng hệ công kích pháp thuật, tựa hồ cũng là pháp thuật phụ trợ. Không có cao phẩm cấp băng hệ pháp thuật, Ninh Phàm chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, học một loại cấp thấp băng thuật, băng vũ thuật. Băng vũ thuật, linh cấp pháp thuật, hiệu quả, đem pháp lực hóa thành mưa băng, sắc bén như đâm, thích hợp đối phó tụ quần kẻ địch. Trăm giọt mưa băng, có thể nói tiểu thành, nghìn đạo mưa băng, có thể nói đại thành, 9000 đạo mưa băng, có thể nói viên mãn, mà 9000 đạo chi trên, không dừng không cảnh. Thuật này, tại trong tu chân giới xem như là cực kỳ bình thường pháp thuật. Bất quá nghĩ lại, Ninh Phàm cảm thấy, dùng phổ thông băng hệ pháp thuật, đóng băng bị hỏa hệ pháp thuật đốt cháy kẻ địch, hiệu quả càng tốt hơn. Bị mạnh mẽ Long Tuyển đốt cháy sau, gặp lại Ninh Phàm dùng phổ thông băng công đánh lén, địch nhân ý nghĩ đầu tiên là cái gì? Là Ninh Phàm pháp lực tiêu hao hết, không đủ để triển khai càng mạnh hơn băng thuật. Là thuật này không đáng để lo, là bất cẩn, là ít phòng hoạn. Có thể làm cho kẻ địch bất cẩn, này so với pháp thuật bản thân cao cấp, càng trọng yếu hơn. Tu chân giới có một câu châm ngôn, thiện lặn người địch, nắm cái dù người xối. Có lúc, dùng cao cấp pháp thuật công kích, gây nên địch nhân coi trọng, kém xa dùng cấp thấp pháp thuật đùa nghịch tâm lưu, để cho kẻ địch bất cẩn bị thương. rất nhiều cao thủ, một đời cẩn thận, kết quả thường thường không phải chết ở cao thủ trên tay, mà là chết vào bất cẩn. Long tuyển sau, là mưa băng. Nghĩ đến này mưa băng, có thể gài bẫy không ít người đi. Như thế, kế tiếp thời gian, liền chuyên cần pháp thuật, cần phải đem long tuyển chi thuật cùng mưa băng chi thuật, tu luyện tới hơi cao cảnh giới. Một tháng sau, Ninh Phàm đống nhiên đứng lên, mắt trái lạnh lẽo, mắt phải nóng dữ. Tay phải hắn chỉ tay, hắc hỏa thiêu đốt lên đá thử kiếm, như vòng xoáy. Đệ nhất chuyển. Thạch thân hơi rung động. Đệ nhị chuyển. Thạch thân bắt đầu bóc ra từng mảng đá vụn. Đệ tam chuyển. Thạch thân mãnh liệt rung động, cũng mơ hồ bắt đầu xuất hiện vết rách. Mà ở một đạo màu đen hỏa long, tự vòng xoáy bên trong nhảy một cái mà ra sau, mạnh mẽ hướng đá thử kiếm khẽ cắn, hỏa uy đại thịnh. Đá thử kiếm nhất thời vết rách như vân. Nhưng, này nhưng chưa chung kết. Ninh Phàm hai tay pháp quyết đông nhiên biến đổi, long hỏa biến mất, nương theo mà đến, là thạch quan bên trong, nghìn đạo mưa băng. Nghìn đạo mưa băng, hóa thành nghìn đạo băng thứ rớt xuống, uy lực có thể đả thương dung linh trùng kỳ tu sĩ, đối kim đan cao thủ mà nói, nhìn như cực kỳ không đáng nhắc tới. Nhưng khi mưa băng đánh vào đá thử kiếm trên sau, nhất thời, đá thử kiếm phát ra một tiếng kinh lôi nổ vang tiếng nổ vang, ầm ầm nát tan. Đủ để ngăn chặn kim đan đỉnh cao một đòn đá thử kiếm, cứ như vậy nát. Mà tự song tu điện thạch quan, này chấn động ầm ầm truyền ra, hóa thành một luồng mãnh liệt địa chấn, bao phủ Minh Tức Lốc. Nhất tông cao thủ đều là hoảng sợ, dồn dập rời đi phong ốc, khi biết được cũng không phải là hữu địch xâm lấn sau, từng người thở phào nhẹ nhõm, cũng nhìn phía song tu điện phương hướng. Bọn hắn ngơ ngác phát hiện, gợi ra này chấn động, càng là song tu điện bế quan Ninh Phàm. Ninh trưởng lao đến tột cùng tại thạch quan bên trong, nghiên cứu pháp thuật gì, uy lực càng cường đại như thế. Mà bạch điện bên trong, chính cô động hàn khí Bạch Phi Đằng, đống nhiên đứng lên, khó có thể tin nhìn phía song tu điện. Vừa nay đạo kia ầm ầm tiếng, người khác không biết là vật gì, hắn lại biết. Không thể. Ninh Phàm mới bế quan 4 tháng, liền đánh nát đá thử kiếm. Bạch Phi Đằng mặt lộ vẻ không cam lòng, đá thử kiếm, hắn đã từng đánh nát, nhưng đó là tại hắn bế quan mấy trong vòng 10 năm, kéo dài lấy pháp lực công kích đá thử kiếm kết quả. Nhưng Ninh Phàm, dĩ nhiên vẹn vẹn bế quan 4 tháng, liền đánh nát đá thử kiếm. Lần này đánh cược, tựa hồ không thể coi thường người này. Hừ, bất kể như thế nào, lão phu cũng sẽ không thua với ngươi, chỉ cần lão phu cắn nuốt đạo này tứ phẩm hàn khí. Bạch Phi Đằng nhìn trước người hàn trong đỉnh, nở rộ một đạo màu tím hàn khí, ánh lửa lửa nóng. Lão phu tuyệt đối sẽ không thua với Hàn Nguyên Cực Đồ Nhi. Ngươi cực phẩm pháp bảo, lão phu chắc chắn phải có được. Bạch Phi Đằng uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Chương 103, Trảm Ly, Cự Kiếm. Hôm nay canh 3, bồi thường hôm qua đổi mới, canh thứ tháng 2 năm 12 điểm, canh thứ 3 buổi tối 9 điểm, đốt. Nếu như không có đặc thù tình hình, đây cũng là ổn định thời gian đổi mới, thêm chương không đúng giờ. Cảm tạ AA 112.562 khen thưởng. Tháng thứ 4, thạch quan bên trong pháp thuật bay vút, cũng tại cuối cùng, nát đá thử kiếm. Tháng thứ 5, thạch quan bên trong kiếm khí tứ tán, cũng truyền ra nóng rực hỏa khí cùng bạch cốt kiếm ảnh. Tháng thứ 6, thạch quan bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cũng khi thì truyền ra ầm 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 đạp địa tiếng, cũng có khí linh kêu khóc tiếng. Nửa năm thời gian, thoáng qua liền qua, mà thạch quan trong dần dần yên tĩnh lại, chỉ còn tình cờ địa hỏa nung đốt tiếng. Cũng mơ hồ có thần binh hiện thế dấu hiệu. Pháp thuật học thành vài loại. Hai đạo kiếm khí càng thêm thuần thục, thể ngộ càng sâu. Mà luyện thể thuật cũng là nắm giữ một loại trượng lục chi thân. Còn chân chính để Ninh Phàm vui sướng là niệm ngụy quyết, niệm thủ quyết tiểu thành. Thạch quan bên trong, Ninh Phàm một tay thả lỏng phía sau, một tay kia cong ngón tay búng một cái, lập tức liền có một ánh kiếm thấu chỉ mà ra, hóa kiếm thành hỏa. Hắn một chân đạp xuống địa, thạch quan chấn động, vô số bạch cốt bóng mờ trên mặt đất hiện lên, mà một đạo như có như không huyết tuyến bị sát khí ngưng tụ, tự do ở bóng mờ bên trong. Thu rồi hai đạo kiếm khí, Ninh Phàm khẽ mỉm cười, hai đạo kiếm khí cuối cùng cũng coi như lĩnh ngộ được tiểu thành cảnh giới, bây giờ không nên động kiếm, chỉ bằng vào chỉ tay đạp xuống liền có thể thôi thúc kiếm khí. Hắn thu rồi vẻ mặt, nhắm mắt, chỉ tay điểm tại mi tâm, lập tức quanh thân ánh bạc đại hiện, cũng tại ánh bạc trong hóa thành một trượng sáu thước cao, bắp thịt cường tráng, thể lực kinh người, thể trạng đại biến, lại không phải gầy yếu. Thuật này chính là hắn tu luyện một loại luyện thể thuật, so với niết hoàng cốt hoàng các loại, chờ diễn biến vạn trượng người khổng lồ người, một trượng sáu thước, tựa hồ bé nhỏ không đáng kể, nhưng đây là Ninh Phàm lần thứ nhất tu luyện luyện thể thuật, đã khó được, mà lại hóa thành trượng lục chi thân, Ninh Phàm thân thể phòng ngự tăng lên gấp đôi, khí lực tăng lên ba thành, bằng thân thể mạnh, quyền diệt dung linh, không khó. Nay luyện thể thuật tu thành, mang ý nghĩa ngày sau cho dù Ninh Phàm pháp lực tiêu hao hết, nhưng có biện pháp chiến đấu. dù sao luyện thể thuật tiêu hao là khí huyết lực lượng, mà phi pháp lực. Thu rồi trượng lục pháp tướng, Ninh Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, nghỉ ngơi một lát sau, ánh mắt đống nhiên ngưng lại, hắn dung mạo càng nhanh chóng biến hóa lên. Mạnh Sở, Thiết Thanh, Chu Minh, Nam Dương Tử, Quý Chỉ, Quỷ Tức Tử. Phàm là Ninh Phàm gặp người, tu vi thấp hơn Ninh Phàm thần niệm cảnh giới người, từng cái lần lượt biến ảo mà ra. Cũng không phải là tướng mạo lấy giả đánh cháo, liền ngay cả khí tức, đều giống nhau như lúc. Niệm Ngụy Quyết. Thuật này biến ảo thân hình, hoặc là ẩn ấp, trừ phi thần niệm cao hơn Ninh Phàm, bằng không, không cách nào nhìn thấu hắn ngụy trang. Mà Ninh Phàm thần niệm, đầy đủ đạt đến nửa bước nguyên anh, chuyện này ý nghĩa là, như Ninh Phàm ẩn thân, Việt quốc không một người, có thể nhìn thấu. Hắn biến trở về dáng dấp, hiểu, giải trừ, niệm Ngụy Quyết, hơi đóng lại hai mắt. Mà một luồng phiêu miểu linh động khí thế, dần dần ở trong người bốc lên. Đồng nhiên, hắn vô một cái túi chữ vật, lấy ra một cái trung phẩm phi kiếm, chỉ tay bắn ra, mà phi kiếm kia bay ra ba trượng sau, đồng nhiên phương hướng xoay một cái, quay đầu hướng Ninh Phàm ngực đâm trở lại. Trung phẩm phi kiếm. Trừ phi Ninh Phàm mở ra trượng lục chi thân, bằng không một kiếm đâm thủng ngực, chắc chắn phải chết. Nhưng quỷ dị là, kia trung phẩm phi kiếm phi đao Ninh Phàm trước người ba thước, đồng nhiên đụng vào vô hình bức tường ngăn cản bên trên, khó hơn nữa tới gần một phần. Ninh Phàm trước người hư không, quanh quần gắt gao sóng gợn, dường như hơi sóng, tiết lộ ra thần niệm chi tức. Nếu có tu sĩ thấy vậy, nhất định kinh không tự mình, bởi vì loại này phòng ngự phi kiếm công kích thủ đoạn, dĩ nhiên là lấy thần niệm hoàn thành. Niệm thủ quyết. Ninh Phàm thu rồi phi kiếm, lộ ra vui sướng nụ cười. Lần này bế quan, nếu nói là lớn nhất thu hoạch, tuyệt đối là niệm thần song quyết tu thành. Đang tu luyện trước, Ninh Phàm tuyệt không nghĩ tới, niệm thần quyết huyền diệu, càng cách xa ở hắn mong muốn bên trên. Thậm chí từ huyền diệu mà nói, khả năng không kém gì âm dương biến. Dung luyện thân thảo, nhất niệm thành giả, không phải tu sĩ nguyên anh, không thể nhìn phá hắn ẩn ngốc, nguy trang. Nát tan năm cái pháp bảo khí linh, nhất niệm thành thủ, đủ để ngăn chặn tu sĩ nguyên anh một đòn phải giết. Đương nhiên, này hai thuật, Ninh Phàm thực tế tu luyện được cũng không hoàn mỹ. Niệm Ngụy Quyết, như tu luyện đại thành, thậm chí có thể giấu giếm được thần niệm vượt xa tự thân tra xét. Mà Niệm Thủ Quyết, lấy Ninh Phàm hiện nay tu luyện kết quả, một ngày vận dụng một lần chính là cực hạn. Vận dụng lần thứ hai, đối thần niệm thương tổn rất lớn, vận dụng lần thứ ba, thức hải tất toái. Muốn đem niệm thần quyết tu luyện tới cảnh giới cao hơn, liền cần càng nhiều luyện thần thảo cùng pháp bảo khí linh. Khí linh còn nói được, cuối cùng cũng coi như tại vũ giới để lại dấu vết, nhưng luyện thần thảo. Ninh Phàm rất khó tưởng tượng, vũ giới hay không còn sẽ có mạnh sở loại này kỳ hoa, bất ngờ trồng ra luyện thần thảo. Nửa năm bế quan, đến đó, tựa hồ cực kỳ viên mãn, Ninh Phàm pháp lực không tăng, nhưng một thân thần thông, lại có thêm nhiều loại thủ đoạn. Chuyện còn lại, tự hồ chỉ có cuối cùng một cái. Tế luyện Trảm Ly kiếm. Ninh Phàm đi được thạch quan lò luyện kim trước đó, dẫn ra địa hỏa, há mồm phun ra tinh quang kiếm ảnh, hóa thành một đạo óng ánh phi kiếm, nắm ở trong tay tỉ mỉ, tựa hồ có quyết định gì, khó mà lấy hay bỏ. Rất lâu, run lên đỉnh lô hoàn, bản thân bên trong lấy ra một đoạn ngọc chất óng ánh sương sườn. Thay đổi kiếm cốt, sẽ không đúng không kiếm tạo thành bản chất thay đổi. Nhưng vì phòng ngừa dẫn dưới ban ngày sao hiện dị tượng, Ninh Phàm vẫn là ở lò luyện kim trước, tiêu hao tiên ngọc, không được đan cấp đại trận, che khuất luyện bảo khí tức. Hắn hôm nay đã không phải tu chân chim non, suy tư năm đó ở Thất Mai Thành gây nên, cử động trương dương mà lộ hết ra sự sắc bén, thực tế là cực kỳ nguy hiểm. Năm đó hắn, cho dù thu được tiên đế ký ức, nhưng bản chất vẫn là một người thiếu niên, nhân sinh từng trải, chỉ là sinh chuyển với loạn cổ, cũng không của mình cảm xúc. Bây giờ, từng cuộc một sát phạt, để Ninh Phàm biết được tu chân giới chân thực. Vẫn chưa trong tưởng tượng đáng ghê tởm, cũng không phải trong thần thoại đào nguyên, mà là phức tạp vị trí. Tu giới có tình, có yêu, có âm mưu, có hận. Nay cùng người phàm thế giới, thực tế không có sự khác biệt. Mà một cái sơ sẩy, bị người đánh trộm mà chết, thì lại quá mức oan uổng, không thể không thận. Tu chân giới có một câu châm ngôn, người vĩnh viễn không biết, chỗ tối có cái gì kẻ địch, đang nhòm ngó ngươi. Ninh Phàm có kiếm nghiệm, có thể sinh sát kim đan sơ kỳ bên dưới tất cả cao thủ, nhưng cốt hoàng cực cảnh thần ý, tựa hồ so với Ninh Phàm càng mạnh hơn. Ninh Phàm có loạn cổ truyền thừa, nhưng này thần hư các tiểu yêu nữ, lại có càng cao quý hơn thần hư truyền thừa, thậm chí, tứ thiên bên trên, vô số tiên đế, thần ma truyền thừa, như mưa không dứt. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đạo lý này, Ninh Phàm dĩ thân thể lĩnh hội, nhất là sáng tỏ. Cho nên, phải cẩn thận, cực kỳ thận trọng, mới có thể đứng ở thời loạn lạc. Tâm tư bách chuyển, Ninh Phàm tâm cảnh, mơ hồ lần thứ hai để cao hơn một chút, hắn khẽ thở dài một cái, chợt thu rồi vẻ mặt, đem Trảm Ly kiếm để vào lò luyện kim bên trong. Loạn cổ ký ức phương pháp luyện khí, tên là Thiên Luyện Chi Thuật, cái gọi là trăm luyện thành thép, ngàn luyện thành bảo, vạn luyện sinh linh. Muốn luyện chế ra pháp bảo, ít nhất phải ngàn luyện. Mà muốn sinh ra pháp bảo khí linh, thì lại chí ít cần vạn luyện. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là pháp bảo chắc chắn khí linh mới tốt, thế sự không có tuyệt đối, tương tự phi kiếm, có linh càng tốt hơn, nhưng tương tự trọng kiếm, thì lại tốt nhất, không linh. Ninh Phàm trong miệng tự lẩm bẩm. Tu sĩ chỗ bội chi kiếm, đại thể đều là phi kiếm, bấm quyết phi độn chém địch. Nhưng ở thượng cổ, thần ma đều là lấy lực phá thiên, tranh đấu càng là từng người hóa thân vạn trượng, vật lộn giao binh. Cầm kiếm chém địch, tên là trọng kiếm. Phi kiếm chú ý mềm mại phiêu miểu, mà nặng kiếm, chú ý quét ngang ngàn quân. Như phi kiếm có linh, thì lại phi độn chém địch, tinh chuẩn hơn, dễ dàng tu sĩ thần niệm điều khiển. Nhưng trọng kiếm có linh, thì lại khó mà làm được người kiếm hợp nhất, lúc đối địch, kiếm khí khó bảo toàn sẽ không mới lạ một phần. Trảm ly kiếm, không cần kiếm linh. Bởi vì Ninh Phàm quyết định đem trảm ly kiếm, tế luyện thành một thanh trọng kiếm. Nhưng, cái này chưa đại biểu, liền muốn phá hoại trảm ly kiếm phi kiếm hình thái. Loạn cổ đại đế luyện khí thuật, thiên luyện chi thuật, thực tế không hề điểm sáng, nhưng có một cái kinh thế hai tục chỗ huyền diệu. Như phi kiếm luyện rèn, đạt đến 10 vạn luyện bên trên, có thể rèn đúc ra song trọng hình thái pháp bảo. Này tức là nói, Ninh Phàm trong một chớp mắt, liền có thể để trảm ly kiếm đang phi kiếm cùng trọng kiếm trong lúc đó cắt qua. Việc này nếu nói là đi ra ngoài, tại Việt quốc có lẽ sẽ làm người nghe kinh hãi, nhưng ở vũ giới, liền chẳng có gì lạ. Chân chính pháp bảo, vẫn chưa một mực theo đuổi uy lực, mà càng nhiều, ở chỗ biến hóa. Có người nói thượng cổ thần ma thất truyền thiên cương 36 biến địa sát thất thập nhị biến, chính là cực kỳ cao thâm biến hóa chi thuật. Thu rồi hết thể tạp niệm, Ninh Phàm bắt đầu khống chế hỏa, chia lịa trảm ly kiếm bên trong khôn cương kiếm cốt, mặt khác, lại đồng thời lấy thần niệm khống chế lửa, nung đốt cốt hoàng xương sườn. Cốt hoàng xương sườn, chính là toái hư lão quái cốt, có một tia linh tính, một tia ngạo khí, không muốn trở thành chỉ là một cái pháp bảo vật liệu, tại địa hỏa bên trong, không chút nào dung. Chính là này một tia linh tính, làm cho cốt hoàng có thể bản tôn triển khai siêu cốt chi thuật, tra xét này cốt tung tích, xác định Ninh Phàm thân phận. Linh tính, không thể rút ra, lại có thể, xóa bỏ. Ninh Phàm mắt lộ ánh sáng lạnh, kiếm niệm quét ngang, đi vào xương sườn bên trong, mạnh mẽ quét qua, đem xương sườn một tia linh tính, thổi đến không còn một ngống, một tia bạch khí, tại trong ngọn lửa bốc hơi, tiêu tan không thừa. Như thế, cốt hoàng lại có thêm lịch thiên thần thông, này cốt cũng lại không cách nào thăm dò. Xương sườn tại trong ngọn lửa, nung đốt 3 ngày, rốt cuộc nóng chảy làm ngọc chất cốt dịch, mà Ninh Phàm không lại chờ đợi, lập tức thần niệm khống chế lửa, đem trảm ly kiếm khôn cương bức ra. Kiếm cốt rút ra, trảm ly kiếm hầu như rơi xuống cấp bậc, mà hầu như lập tức, Ninh Phàm xúc động cốt dịch, hòa vào trong thân kiếm, mà nguyên bản mềm mại như nước, tinh quang lóng lánh trảm ly kiếm, nhất thời bắt đầu phát sinh lột xác. 3 thước ánh sao, biến thành 7 thước chi trường, lưới kiếm rộng 1 thước, thân kiếm tựa bạch cốt, tuyết trắng tối tăm, cũng truyền ra dày nặng mà đè nén sắc cơ, lộ hết ra sự sắc bén, bá đạo lâm liệt. Đây là một chuôi trọng kiếm, một thanh bạch cốt cự kiếm. Hắn cấp bậc đã đạt đến trung phẩm đỉnh cao. Dòng giã để cao một cảnh giới lớn có thừa. Trảm ly kiếm, trọng kiếm chi hình, luyện thành. Nhưng tất cả còn chưa xong xuôi, thân kiếm đông lạnh thời gian, Ninh Phàm phất tay áo, đem kiếm chỉ nước quét sạch, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra trong công nước điện, hồi đoái lôi thủy. Nước này, chính là tế luyện thần binh thái cổ lãnh ngưng tuyển nước, hiệu quả là làm thần binh thái cổ, phụ ra một tia lôi đình oai. Đáng tiếc duy nhất chính là, này lôi thủy quá mức ít ỏi, thượng cổ thần ma luyện chế thần binh, thường thường sẽ có một cái hồ lôi thủy, mà bây giờ, Ninh Phàm chỉ có một bình. Đông lạnh pháp bảo, không đủ, chỉ có thể pha loãng được thông qua dùng. Run lên đỉnh lô hoàn, đem tự hồ ra lấy được nguyệt hàn tuyển nước, đoái vào kiếm chỉ trong, cùng lôi thủy hỗn hợp. Nguyệt hàn tuyển, thực tế cũng là đại danh đỉnh đỉnh lãnh ngưng tuyển, nhưng so với lôi thủy, cũng quá bình thường. Lãnh ngưng tuyển đã có, bước cuối cùng, đông lạnh thân kiếm. Vỗ một cái lò luyện kim, lò lửa nhất thời dập tắt, mà Ninh Phàm thần niệm cuốn một cái, trảm ly kiếm lập tức bị cuốn vào kiếm chỉ bên trong, tại nước ao bên trong, phát ra xì xì hơi nước tiếng. Mà theo lôi thủy bốc hơi, từng tia một ánh chớp, tự trong nước chia lịa, đi vào cự kiếm bên trong, tại trên thân kiếm, phát họa ra từng đạo tối nghĩa khó hiểu lôi đình hoa văn. Kiếm thành. Ninh Phàm vây tay một cái, đem cự kiếm thu vào trong tay, lại bỗng nhiên cổ tay chìm xuống, mũi kiếm đập xuống đầy đất, chui vào mặt đất 3 thước. Thật nặng. Này trọng lượng, ít nhất có vài cân. E sợ bất luận lôi đình oai, vẹn vẹn đối tu sĩ kim đan vùng trên vung lên, uy lực kia, chính là cực kỳ khủng bố. Sơ sẩy dưới, thậm chí có thể một kiếm chém kim đan. Uống ú ố nở dê. Quát lạnh một tiếng, quanh thân ánh bạc đại hiện, Ninh Phàm khí lực tăng vọt, vụ địa một tiếng, từ mặt đất rút ra cự kiếm, một kiếm đâm mạnh mặt đất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang sau, mặt đất bị Ninh Phàm một kiếm gọt bằng một trượng, vết cắt như gương. Phải biết, cái này mặt đất nham thạch, đủ để phòng ngự kim đan sơ kỳ tu sĩ một đòn toàn lực. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Trọng kiếm sinh phong, thiên địa không tranh giành. Như thế, bế quan cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Thời gian trôi qua thật nhanh, này, chính là tu sĩ sinh hoạt. Ninh Phàm hơi suy nghĩ, cự kiếm biến trở về ánh sao phi kiếm hình thái, bị hắn thu nhập trong cơ thể. Mà hắn khoanh chân ngồi xuống, điều tức trong cơ thể pháp lực. Tựa hồ so với mong muốn cá cược chậm một ít. Thôi, mấy ngày sai biệt, đối lấy năm nhớ ngày tu sĩ mà nói, cũng không tính là cái gì đi. Chương 104, Tử Ngọc Không Đài, Tụ Bà Buồn. Canh thứ 3 đều viết xong, lại càng canh một tồn cảo. Hôm nay sẽ có chương thứ 4 động lực sao? Sửa chữa một lần, mấy chết sớm. Không người biết, Ninh Phàm đến tuột cùng tại Thạch Quan làm cái gì. Theo Ninh Phàm cùng Bạch Phi đang ước chiến kỳ hạn tới gần, không ít cao thủ đợi trước, bắt đầu lao tới Quỷ Tước Tông, chờ đợi trận này khó gặp cao thủ quyết đấu. Quỷ Tước Tông bên ngoài quốc bầu trời, ngàn trượng không trung, lơ lửng một tòa tứ phương tử ngọc đài cao, là Quỷ Tước Tử vì lần này quyết đấu, cố ý hao tổn của cải khổng lồ thành lập. Nay Tử Ngọc Không Đài, cùng năm đó Thiên Ly Tông Huyền Không Ngọc Đài biết bao dấu hiệu, điều này cũng đánh dấu lấy kế Thiên Ly diệt sau, Quỷ Tước Tông chính thức trở thành Việt quốc đệ nhất ma tông. Trong tông có Bạch Tôn các loại, chờ, cao thủ đời trước, có Ninh Phàm các loại, chờ, mới lên cấp cao thủ trẻ tuổi, Quỷ Tước Tông thanh thế, như mặt trời ban trưa. Từng đạo lưu quang, phá không mà tới. Dung linh lao quái, từng người đạp thiên nhi hành, gia tư phong phú người, hoặc tung tiên vân mà đến, danh chấn nhất phương kim đan lao quái, thì lại dồn dập thừa lâu thuyền, long trọng xuất hành. Duy trì Quỷ Tước Trị An, phụ trách tiếp đón tân khách, là Quỷ Tước Tông 500 ứng vệ, từng cái ứng vệ, tu vi đều tại ích mạch 6 tầng bên trên mặt đều lộ ra vẻ đạm mạc, thừa phi ưng yêu thú, phi thiên độ địa, đem từng cái ích mạch kỳ tân khách, tiếp đón đến Huyền Không Ngọc Đài bên trên. Mà ương vệ thống lĩnh, Tương Dương, thì lại phụ trách tiếp đón những kia người có thân phận. Tương Dương, một người mặc áo giáp màu đen, trên mặt mang theo vết đao người trung niên, cưới một đầu dài 3 trượng màu bạc thần ứng, ở trên trời đi nhanh. Thường thường vừa gặp phải phi độn mà đến cao thủ, liền lập tức nên đón, chỉ là vẻ mặt cùng thái độ, lại căn cứ đối phương tu vi, mà có chỗ không giống. Tương Dương, làm Quỷ Tước Tông Dung Linh hậu kỳ trưởng lão, càng thân là ương vệ thống lĩnh, tự có ngạo khí. Đối Dung Linh cao thủ, hắn chỉ thoáng hàn huyên, chỉ có đôi kim đan cao thủ mới có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mà đối với những kia Việt quốc thập cường cấp nhân vật, thậm chí càng tôn quý lao tổ cấp nhân vật, Ương Dương thái độ thì lại càng tại cung kính. Ương Dương thống lĩnh, hạnh ngộ, tại hạ Tử Quang Tông trưởng lão, Tống Hành. Nguyên lai là Tống Hành trưởng lão, hạnh ngộ. Ương Dương ngoài cười nhưng trong không cười, bởi vì Tống Hành chỉ là cái dung linh trung kỳ trưởng lão. Lao phu thanh thành tử, một giới tán tu, gặp Ương Dương thống lĩnh. Ồ, nguyên lai là Thanh Thành đạo hữu mau cùng ta tiến vào Tử Ngọc Không Đài đi. Ương Dương khẩu khí hơi thư giãn, bởi vì cái này Thanh Thành tử, là cái kim đan sơ kỳ lão quái, tuy là tán tu, không thể khinh thường. Thiếp thân Vân Hoa phu nhân, chuyên tới để phó Quỷ Tước Tông thịnh hội. Ký! Không nghĩ tới phu nhân đều đến Tệ Tông quan chiến rồi, không có từ xa tiếp đón, xin lỗi. Ương Dương ánh mắt cung kính, cũng tình cờ mang theo lửa nóng. Tại Vân Hoa phu nhân trên thân thể mềm mại mạnh mẽ quát một cái, nuốt nước miếng. Vân Hoa phu nhân, được xưng Việt quốc đệ nhất xinh đẹp, tu vi tuy chỉ là dung linh hậu kỳ, nhưng hiếm có nam tu, có thể ở kỳ diện trước bất động như đá. Mà lại hắn phu quân, chính là Việt quốc đại danh đỉnh đỉnh Hỏa Vân Tông lão tổ. Mỹ nữ xứng lão quái, là tu chân giới truyền thống, chẳng có gì lạ. Mà kỳ thân phận, càng làm cho Ưng Dương không dám thất lễ. Duy nhất để Ưng Dương không hiểu là, vì sao đường đường Vân Hoa phu nhân sẽ giá lâm Quỷ Tước Tông loại này rêu rao nơi. Phải biết, Hỏa Vân lão tổ trên thực tế rất lòng dạ hẹp hòi, tuyệt không cho phép với mình phu nhân bị bất kỳ nam tử dò xét, luôn luôn cấm chỉ Vân Hoa phu nhân rời đi Hỏa Vân Tông. Nếu Vân Hoa phu nhân đến đây, như vậy tất nhiên là Hỏa Vân lão tổ mệnh lệnh. Hỏa Vân lão tổ có chuyện quan trọng làm cho nàng làm, mà lại chuyện này không thể để cho bất luận người nào biết, thậm chí bao gồm Hỏa Vân Tông trưởng môn cao tầng. Phi, lão tử quản nhiều như vậy chuyện vô bổ làm gì? Vạn nhất kéo vào phiền phức không tất yếu, hậu quả có thể tưởng tượng được. Ương Dương vừa nghĩ tới Hỏa Vân lão tổ đáng sợ, cả người một cái giật mình, lập tức đưa mắt từ Vân Hoa phu nhân thân thể mềm mại rời đi. Thời gian, so với đánh cược thời gian, chậm dòng dã nửa tháng, nhưng chính chủ chưa xuất hiện, chúng tân khách cũng vui vẻ phải đợi chờ, dù sao tu sĩ không thiếu vài ngày thời gian, mấy ngày, thậm chí còn không đủ bế cái tiểu quan. mà lại nhiều như vậy lao quái tụ tập, tự nhiên không thể thiếu giao lưu tu luyện tâm đắc, hay là, rất nhiều lao quái gặp thịnh hội liền tham gia, vì cũng chính là này đơn giản mục đích. Bất quá lần này lao quái, làm đến thật nhiều. Ưng Dương lắc lắc đao ba kiểm, chà chà ngợi khen. Mà lập tức, liền có một đạo phiêu miểu bóng người, đột nhiên xuất hiện ở tại sau, đạm mạc nói. Cái này hiển nhiên. Những cao thủ này, tự nhiên là đến nâng láo phu chàng. Cái thanh âm này, xuất hiện không có dấu hiệu nào, để Ưng Dương sau lưng lạnh lẽo, lập tức xoay người, thấy người nói chuyện nhận thức, phương mới thở phào nhẹ nhõm. Tu chân giới, bị người xâm phạm đến phía sau, là cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù là tại chính mình tông môn địa bàn. Ưng Dương, gặp Bạch Tôn. Ưng Dương ánh mắt, đảo qua Bạch Phi Đằng trên người, lộ ra một tia lửa nóng. Bạch Tôn tu vi, lại tăng lên à, có thể giấu giếm được chính mình nhận biết, dễ dàng xâm đến phía sau, e sợ tu vi, đã chạm tới kim đan hậu kỳ bình cảnh. Miễn lễ. Ninh Phàm tới sao? Bạch Phi Đằng lao mắt hơi khép, một bộ lao khí hoành thu khẩu khí. Không, không có. Ninh trưởng lão tựa hồ còn đang bế quan. Hừ. Không có lễ nghi ra hỏa. Càng để tiền bối chờ hắn. Bạch Phi Đằng hơi nhướng mày, bất mãn. Hắn hết sức chậm nửa tháng xuất quan, làm liền để cho Ninh Phàm vì đánh cược cước hẹn, khổ sở chờ đợi hắn nửa tháng, mài mài một cái Ninh Phàm nhuệ khí, không hề nghĩ rằng, này Ninh Phàm tiêu căng càng to lớn như thế, so với mình, càng muộn xuất quan. Là. Cái kia Ninh trưởng lão thực sự là vô lễ cực điểm, dám để Bạch Tôn chờ đợi. Ưng Dương cười làm lành, đối Bạch Phi Đằng, tự nhiên là nói cái gì ứng với cái gì. Nhưng lời ấy mới ra, một luồng so với Bạch Phi Đằng hiện thân thời gian, càng mạnh mẽ cảm giác nguy cơ, ở sau thân thể hắn chuyển đến. Một chốc, chẳng những là Ưng Dương, liền ngay cả Bạch Phi Đằng, đều lộ ra hơi ánh mắt khiếp sợ, bởi vì mặc dù là hắn, đều không có cảm thấy người đến, làm sao xuất hiện, khi nào xuất hiện. Ồ! Ưng Dương thống lĩnh, tựa hồ đối với Ninh Mỗ, có bao nhiêu lời oán hận a? Một cái bạch đi áo khoác đen thiếu niên, xuất hiện tại Ưng Dương phía sau, không có dấu hiệu nào. Kỳ diện trên mang theo nụ cười như có như không, nhưng đối đầu với hắn ánh mắt, Ưng Dương nhất thời tâm thần run lên, bay lên một loại ảo giác, phảng phất chỉ cần Ninh Phạm một ý nghĩ, chính mình hẳn phải chết. Ninh! Ninh trưởng lão, Ưng Dương nói lỡ. Cầu Ninh trưởng lão thứ tội. Sợ! Rất sợ! Đây là Ưng Dương lần thứ nhất khoảng cách gần tới gần Ninh Phạm, vừa mới cảm thấy, Ninh Phạm đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nguyên lai Ninh Phạm danh tiếng, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, mà là, thực lực chân thật đổi lấy. A, có tội gì, Ưng Dương thống lĩnh không cần hoang mang. Bạch tiên bối, nhìn ngươi tình hình, tựa hồ vừa mới xuất quan, pháp lực tựa hồ chưa khôi phục đỉnh cao, xem ra vẫn cần mấy ngày điều tức, vạn bối Ninh Phạm, liền tại Tử Ngọc không đài, xin đợi ngài đại giá rồi. Ngươi ma tôn tên, ta rất yêu thích. Ninh Phạm hơi chắp tay, thân hình lay động, liền bay trốn đi. Mà Bạch Phi Đằng, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Hắn làm sao nghe không ra, Ninh Phạm trong lời nói, liền gọt mang phúng. Phúng chính là mình giả mà không đứng đắn, sau lưng còn nói vãn bối nói xấu. Hừ, ngươi cũng chỉ có thể giờ khắc này hung hăng nhất thời, đánh cược thời gian, lão phu sẽ để cho ngươi rõ ràng, đắc tội tiền bối kết cục. Bạch Phi Đằng oán hận nói. Mà ở Ninh Phạm hiện thân một khắc, nguyên bản tại Ngọc Đài bên trên, lười biếng cùng mọi người tiếp lời Vân Hoa phu nhân, đột nhiên nhíu mày một cái, hơi kinh ngạc. Người này, chẳng lẽ thật cùng phu quân nói như thế, là... Như thế, liền hoàn thành phu quân nhiệm vụ đi. Đánh cược rồi, mua định rời tay. Từ Ngọc không đài bên trên, một cái ăn mày bộ dáng thanh niên, phóng đãng bất ham, xếp đặt đánh cuộc. Không đài bên trên, không ít tu sĩ đang đợi quan chiến thời khắc, đều trong lúc rảnh rỗi, bày xuống quầy hàng, dùng vô dụng pháp bảo, đang dược, cùng người khác trao đổi vật phẩm. Nhưng tựa này ăn mày bày đánh cuộc, đúng là đầu nghe thấy. Này ăn mày thanh niên, tóc rối bời như bồng thảo, quần áo lam lũ, trên người mặc dù tạng, bẩn, dung mạo lại khá là tuấn lãng, tròm râu kéo cặn bã, rất có vài phần nam tử khí khái. Vừa nghe người này đánh cược, không ít nhàm chán tu sĩ, đều dồn dập vây tụ lại đây, xem người này đánh cuộc cái gì. Đánh cược rồi, các vị đạo hữu, mau mau móc ra các ngươi tiên ngọc, lấy nhỏ đánh lớn. An mày chỉ lo người khác không nghe thấy, gia tăng tiếng nói, Tử Ngọc không đài trên, lập tức có mấy cái lão quái, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Người này tu vi gì, ở đây lấy lòng mọi người. Một tên dung linh hậu kỳ lao quái lạnh lùng nói. Dung linh sơ kỳ đi. Có muốn hay không giết? Một người khác dung linh trung kỳ ma tu nhàn nhạt nói. Thôi, quỷ tước địa giới, không nên gây chuyện. An mày thanh niên tựa hồ cũng không biết, chính mình lớn tiếng ồn ào, chọc bao lớn phiền phức, vẫn là vẻ mặt không sao cả. Mà không thiếu cao thủ, đều lên đánh cực hưng. loại này tại nhân gian mới nhìn thấy sự vật, cũng coi như là một lần thể ngộ.
A a, vị đạo hữu này, ngươi nếu đánh cược, không biết đánh cuộc gì, làm sao đánh cược?
Không ít lao quái cười hỏi.
Nha, ha ha, đã quên đã quên. Hôm nay ta Thư Bất Vân ở đây đánh cược, đánh cuộc, tự nhiên là ngẫu hứng sự vật.
Liền đánh cược cái kia trắng.
Trắng.
Ân, Bạch Tôn, cùng cái kia Ninh Phạm một trận chiến, làm sao?
Hí. Từng cái lao quái, dồn dập biến sắc, này không biết lai lịch ra sao dung linh sơ kỳ ăn mày, dĩ nhiên thật lớn mật, dám đánh cược Ninh Phạm cùng Bạch Tôn chiến đấu.
Mà bất luận tỷ lệ đặt cược làm sao, vẹn vẹn đánh cược người thắng bại, nói không chắc liền sẽ đắc tội người.
Thôi, tạm thời nghe một chút người này tỷ lệ đặt cược.
Từng cái lao quái ngước cổ, chờ đợi ăn mày sau văn, nhưng ăn mày nói rồi những này, liền khẽ hát, không cần phải nhiều lời nữa.
Khu khu khặc.
Đạo hữu, ngươi đã quên nói tỷ lệ đặt cược, để cho chúng ta làm sao hạ cược.
Một cái lao quái nhắc nhở.
Nha.
Đã quên, lại đã quên.
Thật không tiện, ta nhớ tính không tốt lắm, bị chê cười, bị chê cười.
Đúng rồi, đánh cuộc gì tới, ta đã quên.
Ngươi không phải là Thiết Trang, đánh cược Bạch Tôn cùng Ninh trưởng lão cuộc chiến ư?
Một cái lao quái không vui nói.
Ai nha?
Thì ra là như vậy, thất lễ thất lễ.
Như vậy đi, tại hạ đem đánh cược cùng tỷ lệ đặt cược viết đến trên chiêu bài, như vậy thì sẽ không quên lãng.
An mày vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một khối cổ xưa một bài, mặt trên tràn ngập các loại tiền đặt cược.
Tựa hồ An mày thường thường khắp nơi hạ cược.
Hắn chập ngón tay lại như dao, pháp lực hơi động, lột bỏ mặt ngoài một tầng chữ, lấy ra một cây bút, chấm chám ngụm nước, không có mực, nhưng có thể tại một bài trên viết chữ.
Hí!
Này một bài, là vạn năm thiên nam mục.
Ai nha?
Đây là thần lai chí bút, tác phẩm của thần, có thể không mực chữ lạ, truyền thuyết chỉ có vũ điện người, mới có thể nắm giữ, này ăn mày đến tột cùng thân phận gì, chẳng lẽ là vũ điện thần vệ sao?
Đã thấy ăn mày vặn vẹo thần bút, tại một bài trên, viết xuống siêu siêu vẹo vẹo vài chữ.
Ninh Phàm thắng, 1-1.
Ninh Phàm bình, 1-100.
Ninh Phàm bại, 1-1000.
Viết xong mấy dòng chữ, An mày tựa hồ đối kiểu chữ của chính mình cực kỳ thỏa mãn, gật đầu không ngớt, đem hết thể hạ cược lao quái, đặt xuống ở một bên.
Đã quên, lại đã quên.
Hắn lại đã quên, chính mình đang tại thiết đánh cược.
Mà những lao quái khác, vừa thấy đánh cuộc tỷ lệ đặt cược, đều là hít vào một ngụm khí lạnh.
Khí! Chủ sạp này, hẳn là người điên. Làm sao định ra như thế tỷ lệ đặt cược?
Đánh cược Ninh Phàm thắng, đánh cược một khối tiên ngọc, thắng mới một khối tiên ngọc hồi báo.
Đánh cược Ninh Phàm bình, một khối tiên ngọc, liền có cơ hội thu được 100 khối hồi báo.
Đánh cược Ninh Phàm bại, thì lại một khối tiên ngọc, có cơ hội thu được 1000 hồi báo.
Thế này sao lại là đánh cược, rõ ràng là đưa tiền.
Dù sao tất cả mọi người đều tin tưởng, Ninh Phàm thất bại, thậm chí, chiến hòa khả năng đều không có.
Bạch Phi Đằng nói thế nào cũng là Việt quốc danh chấn nhất phương lão quái, như bại bởi một người thiếu niên, còn có sống hay không rồi.
Đánh cược Ninh Phàm bại, kiếm bộn không lỗ.
Đánh cược Ninh Phàm bình, cho dù thua, cũng là thua một khối tiên ngọc, nhưng nếu Ninh Phàm thật sự nghịch thiên bình rồi, hoặc Bạch Tôn nhớ thân phận, không muốn thắng mà không vẻ vằng gì, cho phép Ninh Phàm đã thế hòa kết cục.
Cái ý này bên ngoài, không thể không cân nhắc, nếu là như vậy, thì lại đánh cược hắn bình, giống như có cơ hội tương đối kiếm lớn một phen.
Về phần đánh cược Ninh Phàm thắng,
căn bản không lao quái, cho rằng Ninh Phàm sẽ thắng lợi, mà lại đánh cược Ninh Phàm thắng lợi, một khối tiên ngọc, thắng cũng mới một khối hồi báo, thua, liền không còn có cái gì nữa, mà lại cơ hội là tất nhiên thiệt thòi xác suất.
Kẻ ngu si mới có thể hướng về Ninh Phàm trên người ném tiền.
Lao Phu đánh cược Ninh Phàm bại, đánh cược 1000 tiên ngọc.
Bất quá Lao Phu có một vấn đề.
Như Lão Phu đánh cược thắng, thì lại muốn thu được 100 vạn tiên ngọc hồi báo, ngươi, có sao?
Lao quái kia giọng nói vô cùng nhạt, nhưng hắn hỏi được vấn đề, thật là nhiều lao quái đều chú ý.
Cái này đánh cuộc, có phải hay không tội nhân, đó là than chủ sự tình, đã có kiếm tiền cơ hội, lao quái nhóm tự sẽ không bỏ qua.
Đối đây cơ hội là tất thắng, mà lại ổn trám 1000 lần đánh cuộc, không có lao quái có thể không động tâm.
Thậm chí, trước đó đối ăn mày thiết đánh cược cực kỳ bất mãn người, cũng dồn dập xoay chuyển cách nhìn, động tâm tư, muốn đánh cược một lần.
Chỉ là, 1000 lần tỷ lệ đặt cược.
Cái này ăn mày, sao có thể có nhiều như vậy tiên ngọc thiết trang?
Nghe xong đặt câu hỏi, nguyên bản chiêm ngưỡng chính mình chữ viết ăn mày, đống nhiên nhìn lại, lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ai nha, thật không tiện, lại quên tại thiết đánh cuộc.
Ngươi hỏi ta có tiền hay không, đùa giỡn, ngươi nhìn ta một chút trang phục, như là không có tiền ư.
Tiếng nói của hắn tăng cao 8 độ, có chút sắc bén, mà từng cái lão quái, nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ.
Một mình ngươi ăn mày trang phục, từ bên ngoài xem, rõ ràng chính là không có tiền. Nếu không nhìn thấy ăn mày vừa ra tay chính là vạn năm thiên nam mục, thần lai chi bút, tác phẩm của thần, có lẽ có lai lịch lớn, căn bản không có lao quái sẽ cùng ăn mày tiếp lời. Cảm giác được mọi người xem thường, ăn mày tựa hồ cực kỳ bất mãn, hơi nhướng mày, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái cũ nát chậu sành, trong đó, nở rộ 10 khối tiên ngọc. Đây chính là ta gia sản, ngươi nói, có đủ hay không hạ cược? Ta liền dùng những này tiên ngọc, hạ cược. 10 khối tiên ngọc. Ngươi là đang đùa chúng ta ư? Từng cái lao quái, lộ ra vẻ không vui. 10 khối tiên ngọc, căn bản là không có cách đánh cược. Há mồm chờ sung dụng sao? Các ngươi mắt mù sao? Đây là 10 khối tiên ngọc. Ăn mày lộ ra khó có thể lý giải được biểu hiện. Đây chính là 10 khối. Tuyệt không có thứ 11 khối. Phi. Nói bậy. Lao tử lại nghèo, cũng sẽ không nghèo đến chỉ có 10 khối tiên ngọc. Tụi bà buồn, cho ta ngã. Ăn mày lộ ra vẻ bực tức, chỉ điểm một chút tại chậu sành bên trên, sau đó xoay chuyển chậu sành, đổ ra 10 khối tiên ngọc. Nhưng 10 khối tiên ngọc rời đi chậu sành, trong đó, càng nhưng có 10 khối. Đổ ra 10 khối, còn có 10 khối, khoảnh khắc, trên đất đã, tràn đầy một chỗ tiên ngọc, tổng cộng mấy ngàn khối nhiều. Ai nói lao tử không có tiền? Lao tử dùng tiền đập chết ngươi. Ăn mày hét lớn một tiếng, mà ở chàng lao quái, đều là vẻ khiếp sợ. Vũ Điện Tiên Bảo, tụi bảo buồn. Người này là ai, càng có mang vật ấy. Chương 105, ta cả là. Ninh Phàm Thắng. Vũ Điện Tiên Bảo, tụi bảo buồn. Người này là ai, càng có mang vật ấy. Tụi bảo buồn, tương truyền chấp trưởng tại vũ giới thần hoàng trong tay, được xưng thiên hạ chi tài, hoàn toàn ẩn đi vào trong đó. Trước mắt chậu sành, chỉ sợ sẽ là tụi bảo buồn. Không, nhất định là tụi bảo buồn. Vĩnh viễn ngược lại không xong 10 cái tiên ngọc. Như tu sĩ có lòng thanh thản, ngã, cũng hắn cái 10 năm 8 năm, thì lại người mang ngàn vạn tiên ngọc, căn bản không phải giấc mơ. Thế này sao lại là ăn mày, rõ ràng là cường hào. Không. Người này tại Vũ Điện, tất nhiên thân phận tôn sùng. Tuy rằng, tu vi thấp kém, trí nhớ kỳ kém. Được, Thư Bất Vân đạo hưu có tụ bảo buồn nơi tay, thiết đánh cược, đầy đủ. Lao phu đánh cược 1000 tiên ngọc, đánh cược Ninh Phàm bại. Lại đánh cược 100 tiên ngọc, Ninh Phàm bình. Lão phu đánh cược 3000 tiên ngọc, Ninh Phàm bại, 1000 tiên ngọc, Ninh Phàm bình. Lão phu đánh cược 5000 tiên ngọc, Ninh Phàm bại, 1000 tiên ngọc, Ninh Phàm bình. Từng cái lão quái, dồn dập xong diện đánh cược, vừa đánh cược Ninh Phàm bại, cũng đánh cược Ninh Phàm bình. Tất cả những thứ này, tự nhiên là vì cẩn thận làm đầu, cho dù không có lão quái cho rằng Ninh Phàm có chiến hòa bạch tôn thực lực, nhưng vẫn là nhỏ tâm đánh cược một lần. Vạn nhất đây, vạn nhất bạch tôn lương tâm phát hiện, thế hòa kết cục đây. Như vậy, cho dù thiệt thòi một đầu, còn có thể kiếm một đầu, nói chung, kiếm buồn không lỗ. Tên này gọi Thư Bất Vân ăn mày, tất nhiên là tiền nhiều đốt tay, mới có thể cầm tụ bảo buồn, ở đây đưa tài. Ai, thực sự là người tốt ta. Bất quá cũng đúng, nhân ra người mang tụ bảo buồn, tiền đều dùng không xong, tán tán tài, nói không chắc là vì cảm nộ, đột phá dung linh trung kỳ. Người này bối cảnh, tất nhiên thâm hậu, tu vi tuy thấp, nhưng không thể trêu chọc. Vũ Điện, có toái hư tòa chấn. Một ý nghĩ, liền có thể nghiền phẳng Việt quốc. Không thể đắc tội. Không có người nào, đánh cược Ninh Phàm thắng. Mặc dù là những kia luôn mồm luôn miệng chống đỡ Ninh Phàm thắng lợi tông môn đệ tử trẻ tuổi, tại dụ dỗ dưới, cũng dồn dập đánh cuộc Ninh Phàm phải thua. Ăn mày đánh cược, việc này tại Quỷ Tức Tông lập tức truyền ra, không có ai sẽ từ chối bất ngờ chi tài. Mà nghe nói ăn mày là Vũ Điện thần vệ, từng cái tu sĩ, đều bỏ đi giết người đoạt bảo chi tâm, cho dù ăn mày, chỉ là dung linh tu vi. Duy nhất để đánh cược hữu nhóm ngại, là ăn mày trí nhớ quá kém, cho nên, một khi đặt cược, bọn hắn nhất định phải lập xuống bằng chứng, để tránh khỏi ăn mày sau đó quy nợ. Mà lại, lập tức có mấy chục cái lão quái, luân phiên giám thị ăn mày, chỉ lo hắn cuốn tiền chạy trốn. Vũ Điện người, không thể đắc tội, nhưng ít ra, đánh cược tháng sau, không thể không trả thù lao. Đây là điểm mấu chốt. Việc này truyền vào Bạch Phi Đằng trong thai, hóa thành một ít vẻ đắc ý. Vô số lão quái đều đánh cược chính mình thắng. Không người đánh cược chính mình bại. Việc này, rất tốt. Lao phu đánh cược 1000 tiên ngọc, đánh cược Lao phu chính mình thắng lợi. Mới có lợi không nắm, là kẻ đần, hắn lấy ra một thân gia sản, đi tới trọng chú, liền thế hỏa đều không cá cược. Đây là tự tin, hắn tin tưởng, chính mình tất thắng. 1000 tiên ngọc, nếu là đánh cược thắng, thì lại hồi báo 1000 tiên ngọc. Khổng lộ như thế tiên ngọc, tuy là toái hư, cũng tất nhiên động tâm. Đây là đưa tới tiền của phi nghĩa A. Bất quá Bạch Phi Đằng, cũng không hy vọng ăn mày có thể từ chậu nhỏ, đổ xong 1000 tiên ngọc, vậy muốn đợi được năm nào tháng nào à? một lần mới đổ 10 cái. Sau đó, chỉ hướng ăn mày yêu cầu 10 vạn tiên ngọc đi. Cũng coi như cho Vũ Điện cái mặt mũi. Nhiều hơn nữa nắm. Người mang quá nhiều tiên ngọc, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, vạn nhất bị những quốc gia khác tu sĩ Nguyên Anh nhìn chằm chằm, này sẽ là tai họa ngập đầu, cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà lại chính mình thiếu nắm tiên ngọc, cũng coi như đối Vũ Điện tỏ thiện ý. Trên thực tế, đại đa số lao quái đều cùng Bạch Phi Đằng nắm như thế tâm tư. Đây là lao quái nhóm cẩn thận xử thế chi đạo, làm người, không thể đem chuyện làm tuyệt. Dần dần, hầu như hết thể ngọc đài chi tu, đều đánh cuộc Ninh Phàm bại hòa bình. An mày lộ ra kẻ nhạt chi sắc, đối những kia hạ cực người, đều một bộ ánh mắt khinh thường. Lần này, kiếm lật ra. May mắn mà có cái kia Ninh Phàm. Trong lòng hắn, thật là đắc ý, vì chính mình nghĩ ra như thế vơ vét của cải phương thức cao hứng không nớt. Thế nhân đều bị ngu muội lại ngông cuồng che đậy ánh mắt, mà hắn vẫn bất thư, một mực một mắt nhìn ra, Ninh Phàm thâm tàng bất lộ. Hắn yêu thích thực lực như vậy cách xa đánh cược, đây là hắn vơ vét của cải cơ hội tốt nhất, mà lại, cái này cũng là cái cơ hội, quan sát Ninh Phàm. Người này, đến cùng có phải không đại ca tìm kiếm người? Hắn mắt sáng lên, hiếm thấy tinh quang lộ. Nhưng vào lúc này, một tên cô gái mặc áo lam, dịu dàng đi tới, nhưng là hạ cược. Mà lập tức, An Mày thu hồi tinh quang. Lộ ra vô lại chi sắc. Đánh cuộc gì? Ninh Phàm thắng, 1 vạn tiên ngọc. Cô gái mặc áo lam kiên định nói. An mày mắt lộ tinh quang, quan sát cô gái mặc áo lam, nữ tử này vẹn vẹn dung linh trung kỳ, hẳn là không nhìn ra Ninh Phàm lợi hại. Như thế, nàng đánh cược Ninh Phàm thắng, hay là một nguyên nhân khác? Ôm thất bại tâm thái, cũng phải vì Ninh Phàm cứu vãn danh dự. Dù sao người người đều đánh cược Ninh Phàm bại, việc này, quá mức khó nghe. Ngươi có 1 vạn tiên ngọc. An mày mỉm cười nói. Ta có. Cha, ngươi túi chữ vật cho ta mượn dùng một chút. Cô gái mặc áo lam, lôi quỷ tức tử ống tay áo, đi tới trước gian hàng. Tại quỷ tức tử cười khổ trên nét mặt, lấy đi quỷ tức tử thân ra tính mạng y hệt 1 vạn tiên ngọc. Mi nhi, cha mặc dù là quỷ tức tông chủ, nhưng tiền cũng không có thể như thế lãng phí. Cha, ngươi liền nhìn Ninh Phàm bị người người đánh cược thua sao? Ngươi nhận tâm sao? Lam mi một bộ khổ đại cửu thâm biểu hiện. Hoán hận nhìn phía An mày. Này An mày, quá ghê tởm, dám để cho mình phu quân, bị nhục như thế, nếu không người này cùng Vũ Điện có quan hệ, nhất định phải hảo hảo sửa chữa hắn dừng lại, một trận. Thôi, cá thì cá đi. Quỷ tước tử trong mắt, nhớ lại ngày ấy Ninh Phàm chém giết Vương Giao tình cảnh, tựa hạ quyết tâm. Bạch Phi Đằng tuy rằng cắn nuốt tứ phẩm hạt khí, nhưng lường trước, Ninh Phàm không hẳn không có phần thắng. Cha, ngươi thật tốt. Lam Mi đang muốn hạ cược, một bên. Lần thứ hai chuyển tới một nhu nhược âm thanh, mang theo một chút tức giận. Ta cũng đánh cược Phàm ca ca thắng lợi. Ta cả là. 10 vạn tiên ngọc, thứ tư, lấy tiền. Tiểu chỉ hạc, tức giận bất bình nhìn An mày, như kẻ thù. Mà Lam Mi, lập tức quay đầu, trong mắt mang theo một tia ghen tuông, nàng tự nhiên nhận thức trước mắt con gái. Chỉ là một thấy chỉ hạc, càng là dung linh sơ kỳ tu vi, dù cho Lam Mi, đều hơi có chút thay đổi sắc mặt. Nàng nhưng là biết. Chỉ hạc tu luyện, không tới 1 năm, thậm chí, căn bản không có chăm chú tu luyện qua. Nàng trong bóng tối, tìm hiểu quá thất mai thành nội tình, tuy không ác ý, chỉ là ghen tuông. Mà Lam Mi, càng thấy chỉ hạc bên cạnh, xinh đẹp đứng thẳng một cái bạch y thánh khiết nữ tử, tu vi, sâu không lường được. Hình dạng, càng là không thua chính mình nửa phần. Thứ tư, người này giống như là Ninh Phàm đỉnh lô. Chỉ hạc càng rung linh rồi. Thứ tư càng là tu sĩ kim đan. Ninh Phàm ánh mắt. Thực sự là rất tốt đây. Nhưng, các nàng càng đánh cược 10 vạn tiên ngọc, đáng ghét, ta thua rồi. Không được. Ta muốn đặt cược. Cha, ta cũng muốn đánh cược 10 vạn tiên ngọc. Lam Mi kiên quyết nói. Khu khu khặc. Cha không có tiền. Đều lấy ra. Tại quỷ tước tử bất đắc dĩ trong ánh mắt, Lam Mi lấy đi hắn hết thẻ túi chữ vật. Mà lần này, đến phiên ăn mày lộ ra vẻ khó khăn rồi. Lần này, sẽ không bồi đi. Ninh Phàm khẳng định thắng lợi. Đám này nữ nhân, muốn tử ta Vân Bất Thư trên tay, thắng đi 20 vạn tiên ngọc. Trừ bỏ những lao quái kia nhóm ném cho ta, cũng chỉ kiếm hơn 10 vạn rồi. Ai, ta Vân Bất Thư, được xưng không thua, lẽ nào càng muốn tại quỷ tức tông thua tiền? Không, hẳn là không lại xui xẻo như vậy. Ta Vân Bất Thư, chưa bao giờ thua. Trong mắt hắn, biểu lộ một tia bệ nghệ thiên hạ hào khí, cho dù đối mặt nghiết hoàng, cũng không chịu thua quá. Chính suy nghĩ, nhưng lập tức liền lần nữa có giọng nói lạnh lùng. Tham thẳm truyền đến, để Vân Bất Thư vừa mới bay lên một tia hào khí, hóa thành thổ huyết vẻ mặt. Quỷ tước đệ tử Bạch Lộ, đánh cược Ninh Phàm thắng. 1 vạn tiên ngọc. Bạch Lộ tâm tư phức tạp, cuối cùng còn là đến rồi. Bạch Lộ tỷ tỷ, người cũng tới rồi. Người quả nhiên đối Ninh Phàm. Lam Mi thâm ý địa nở nụ cười. Phi, ta cùng với hắn không có quan hệ. Chỉ là, dù sao hắn sẽ thắng lợi, ta dùng hắn kiếm chút tiền riêng hoa hoa, có gì không thể. Lại nói, số tiền này, là song tu điện tỷ muội đồng thời tập hợp. Ai không muốn thắng tiền? Bạch Lộ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng con ngươi, lại hơi tránh qua một vẻ sầu lo. Tựa hồ, cũng không phải là kiên định như vậy cho rằng Ninh Phàm sẽ thắng, ngược lại, có chút bận tâm, chỉ là đến tuột cùng lo lắng tiền tài, vẫn là lo lắng Ninh Phàm, liền không biết được. Lam Mi còn muốn đùa cợt Bạch Lộ, nhưng sau một khắc, nhưng có một đạo kiểu nhuyễn âm thanh, vang lên, kéo dài mà đến, để ăn mày khóc không ra nước mắt. Thiếp thân Vân Hoa, đánh cược Ninh Phàm đạo hữu thắng, tiền đặt cược, 10 vạn tiên ngọc. Lời vừa nói ra, Tử Ngọc không đại ồ lên một mảnh, mà chỉ Hạc, Lam Mi, Tư Vô Tả, Bạch Lộ, đều là trong mắt chứa địch ý, nhìn cái kia tiếu xanh xanh đầy đặn nữ nhân. Người này, cùng Ninh Phàm quan hệ gì? Lẽ nào, lẽ nào? Mà những lao quái khác, nhưng là khác một bức tâm tư. Hòa Vân Tông, so với kết giao Bạch Tôn, càng muốn kết giao Ninh Phàm. Chẳng lẽ là bởi vì Ninh Phàm cùng Ninh Thành Ninh Hắc Ma quan hệ? Đây là biến hướng lấy lòng Ninh Hắc Ma sao? Hoặc là vì Hỏa Vân Tông, may mắn cái thứ nhất, thu được Ninh Hắc Ma hóa anh đan đây. Đây là tại lấy lòng sao? Chương 106, ngươi có thể bại rồi. Nhàn nhã ngủ cái ngủ trưa, tỉnh lại. A 112.562, ngươi như thế ra sức, ta như thế nào cho phải? Càng ba càng đi. Cảm tạ đi khắp giang hồ heo, thanh thiên không thay đổi. Một phương nặc khen thưởng. Càng cảm tạ A112.562, ngươi biến thành đệ tử chấp sự rồi, chúc mừng ngươi, gia nhập quỷ tức đi, ban thưởng ngươi hích mạch 7 tầng tu vi. Vân Hoa phu nhân, một bộ váy xòe, lượn lờ sinh tư. Đối mặt Lam Mi các loại nữ nhân tử kẻ địch tí hệ ánh mắt, nàng lại kiều nhuyễn nở nụ cười, một mắt nhìn thấu chúng nữ tâm tư, không có bất kỳ giải thích, nhẹ nhàng thi lễ, cáo tử. Mà quỷ tức tử, lập tức như được đại xá, công bố đi chiêu đại Vân Hoa. Nhưng là mượn cớ, từ Lam Mi dưới mí mắt chạy trốn đi. Cái kia Vân Hoa, để cho tứ nữ, chỉ là một cái phong hoa tuyệt đại bóng lưng. Xa xa, Ninh Phàm thần niệm quét qua, nơi này đã phát sinh việc, đã rõ ràng trong lòng. Bất luận là chỉ Hạc, Lam Mi vung tiền như rác, hay là Bạch Lộ nói một đằng làm một nẻo, đều cho trong lòng hắn có chút tấm áp. Đánh cược chiến hư danh, hắn cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn biết, đánh một trận xong, hết thể đánh cược hắn thất bại người, đều phải hối hận rơi cái cảm. Để hắn để ý, chỉ là hai người, Vân Hoa phu nhân, cùng với ăn mày thang chủ. Ninh Phàm ánh mắt, sâu sắc liếc mắt một cái Vân Hoa phu nhân bóng lưng, mơ hồ có chút vẻ kỳ dị. Hắn cùng với Vân Hoa vốn không quen biết, mà Vân Hoa phu nhân chính là đường đường Hỏa Vân lão tổ phu nhân, tự không sẽ cùng hắn Ninh Phàm, đến chàng phong hoa tuyết nguyệt. Nàng đối chính mình tốt, đích thị là Hỏa Vân lão tổ bảy mưu đặc kế. Nhưng đường đường Hỏa Vân lão tổ, vì sao đối với hắn một cái nho nhỏ dung linh, như thế hậu đãi? Vì kết giao Ninh Hắc Ma chắc trai. Nếu nói là vì một viên hóa anh đan, thì lại trô giao một cái giá lớn, tựa hồ có hơi quá lớn. 10 vạn tiên ngọc, tại những quốc gia khác, thậm chí đủ để mua được 2 viên hóa anh đan. Hòa Vân Tông đã như vậy thành tựu, tự nhiên là lấy lòng, nhưng tại sao lại đối với ta lấy lòng? Việc này để hắn chú ý, mà ánh mắt đảo qua ăn mày than chủ, thì lại để Ninh Phàm trong lòng rét lạnh. Người này, hắn gặp. Thất Mai Thành, Niết Hoàng một trận chiến. Đánh đuổi Niết Hoàng Tam Đại Toái Hư cao thủ một trong. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, người này đến Quỷ Tức Tông, đến tột cùng có chuyện gì muốn làm? Phải chăng cùng mình có quan hệ? Hoặc là, đến Quỷ Tức Tông, chỉ là lừa gạt tiền? Thần nghiệm âm thầm đảo qua ăn mày thanh niên, Ninh Phàm chỉ cảm thấy tu vi của người này, quả thực sâu không thấy đáy. Mà ăn mày thanh niên, trên người tựa hồ lưu chuyển một tia như có như không khí chất. Hư thần chi ý. Cái kia hư thần chi ý, nhẹ nhàng vừa chạm vào Ninh Phàm thần nghiệm. Mà lập tức, Ninh Phàm như bị định thân, thức hải hầu như tan vỡ, tâm thần đại động. Mà trong đầu, chuyện cũ từng hình ảnh ký ức, đột nhiên bắt đầu đảo ngược, lãng quên. Người này quả nhiên là ngày ấy nhìn thấy Toái Hư lão quái, mà lại người này hư thần chi ý, e sợ cùng lãng quên có quan hệ. Ninh Phàm trong cơ thể, bạc quang ám ám vừa hiện, mạnh mẽ thoáng dây rùa, tránh thoát này thần ý, thu hồi thần niệm. Hơi trầm ngâm sau, thân hình lay động, xuất hiện tại chúng nữ trước đó. Đường đường Toái Hư lão quái đến Kim Đan chấn giữ Ma Tông thiết đánh cược. Người này, đúng là cái khác loại. Mà ngày đó, người này rời đi Thất Mai Thành lúc, tiêu hao pháp lực làm Thất Mai Ma Tu trị thường, cũng làm cho Ninh Phàm đối với người này, hơi có hảo cảm. Bất quá, tuy có hảo cảm, nhưng người này mượn của mình đại chiêu bài, ở đây đánh cược lừa gạt lao quái nhóm tiền. không thể làm chưa từng xảy ra. Chính mình cũng đánh cược một lần, khỏe không? Ta cá là Ninh Phàm thắng, 5 vạn tiên ngọc. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, chồng chất tiên ngọc, xuất hiện tại An Mày trước người. Một chốc, An Mày thanh niên khóc không ra nước mắt, thêm vào Ninh Phàm của mình tiền đặt cược, chính mình, tựa hồ không vớt được tiền. Tổng cộng liền kiếm hơn 30 vạn tiên ngọc, sợ là muốn toàn bộ thưởng cho Ninh Phàm cùng chúng nữ rồi. Về phần tứ nữ, vừa nghe Ninh Phàm âm thanh, đều không có thể tin quay đầu lại, chỉ là biểu hiện khác nhau. Phàm ca ca, ta rất nhớ ngươi. Ninh Phàm, ngươi xuất quan. Chủ nhân. Hừ. Cuối cùng cái kia rên rỉ, tự nhiên là Bạch Lộ phát ra, thấy Ninh Phàm xuất hiện, trong lòng hơi buông lỏng, lại khuôn mặt xinh đẹp chìm xuống, xoay người liền đi. Hắn phức tạp sắc mặt biến hóa, rơi vào Ninh Phàm trong mắt, hóa thành một tia không hiểu chi ý mà lập tức, ngực của hắn, liền bị một cái quen thuộc hương vị phủ kín. Chỉ hạc. Cái tiểu nha đầu này, hơn nửa năm không gặp, bắt đầu trổ mã A. Mà lại cái này ngốc hề hề tiểu nha đầu, dĩ nhiên đột phá dung linh kỳ. Thiên sinh mị cốt thể chất, quả nhiên có chút yêu nghiệt rồi. Phàm ca ca, cái này thôi ăn mày đánh cửa ngươi thua, tức chết ta. Chỉ hạc chỉ tay ăn mày thanh niên, cáo trạng, điều này làm cho Ninh Phàm dở khóc dở cười. Không có tức hay không? Dù sao hắn sẽ cho chúng ta đưa tiền. Nơi này không phải là nơi nói chuyện. Thứ tư, chúng ta đi ghế ngồi xuống đi. Ninh Phàm ngữ khí giả vờ ung dung, mặt ngoài xem, tựa hồ hoàn toàn không biết ăn mày toái hư tu vi. Kéo lên Lam Mi, chỉ hạc, cùng Tư Vô Tả xoay người rời đi. Chỉ là chưa kịp đi ra hai bước, tên khất cái kia thanh niên, ánh mắt biến đổi, lộ ra một tia nghi ngờ chi sắc, chợt lại tiếc nuối lắc đầu một cái. Rất giống. Nhưng, Tộc Ngọc không có cảm ứng. Trên người người này, cũng không vũ ngọc, không phải đại ca chỗ tìm người. Hải Ninh Ninh ra manh mối, cũng đứt đoạn mất. Hắn vung trưởng, lấy ra một khối giọt mưa hình dạng u lam ngọc bội, lộ ra rất là tiếc nuối biểu hiện, nhưng lập tức, liền mắt lộ ra mở mịt, quên lãng tất cả. Ai, ta vừa mới làm sao vậy? Hả? Làm sao có thêm nhiều như vậy tiên ngọc? Ha ha, lại là đám kia ngu xuẩn cho ta đưa tiền đi à nha, không biết là đánh cược Ninh Phàm bại, vẫn là bình. Ta xem một chút. Quỷ tước Lam Mi, 10 vạn tiên ngọc, Ninh Phàm thắng. Ninh Thành chỉ hạc, thứ tư, 10 vạn tiên ngọc, Ninh Phàm thắng. Quỷ tước Bạch Lộ, 1 vạn tiên ngọc, Ninh Phàm thắng. Hòa Vân Tông Vân Hoa, 10 vạn tiên ngọc, Ninh Phàm thắng. Còn có, còn có. Ninh Phàm, 5 vạn tiên ngọc, Ninh Phàm thắng. A, tại sao lại như vậy? Làm sao nhiều người như vậy đánh cược Ninh Phàm thắng, ai nha, không kiếm được tiền. Thiệt thòi lớn rồi. Mà ánh mắt của hắn, theo Ninh Phàm đám người rời đi phương hướng, lần thứ hai thoáng nhìn, lẩm bẩm nói. Như, cùng đại ca Vân Thiên Quyết, bóng lưng rất giống. Là hắn sao? Ta vừa mới cùng hắn gặp mặt. Đáng chết, cái này tính, đã quên kết quả dò xét rồi, Vũ Ngọc, đến tột cùng có hay không phát sáng. Đại khái không có sáng đi. Khó, 800 tu chân quốc, đều tại tìm một người, ngày nào mới có thể tìm được. An mày lời nói, Ninh Phàm cũng không biết. Đối Vũ Chi Thần Điện nghiêng 800 tu chân quốc lực lượng, tìm kiếm một người sự tình, hắn sớm có nghe thấy, nhưng căn bản không biết, việc này cùng mình có quan hệ. Đem chỉ hạc các loại nữ nhân tử mang tới ghế, Ninh Phàm vẻ nhẹ nhàng vừa thu lại, đống nhiên ngưng lại. Đối mặt An mày thanh niên, cho hắn cảm giác ngột ngạt, thực tại quá to lớn. Người thường không cách nào cảm giác được cái kia cảm giác ngột ngạt, thậm chí ngay cả An mày thanh niên trên người hư thần chi ý đều tra xét không ra. Nhưng Ninh Phàm, một thân kiếm thức, không kém gì toái hư, há có thể không nhìn ra. An mày thanh niên, toái hư tu vi, đủ có thể dùng đáng sợ hình dung. Trừ phi mình đạt đến tu chân cảnh giới thứ 6, luyện hư kỳ, bằng không, ngay cả mặt mũi đối toái hư lão quái tư cách đều không có. Phàm ca ca, vì sao không giáo huấn cái kia ăn mày đây? Chỉ hạc ngẩng đầu nhỏ, vẫn là căm giận bất bình. Nhà đầu nốc. Được rồi, ngoan ngoãn cùng tư tư ở lại đây, chờ ta. Có vài thứ, Ninh Phàm không cách nào cùng chỉ hạc giải thích. Biết rõ càng nhiều, trái lại không tốt. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tử Ngọc Không Đài trung tâm, một cái diện tích ngàn trượng đấu pháp tràng. Nơi đó, không có một bóng người, chờ đợi, chính là hắn Ninh Phàm, cùng Bạch Tôn. Ninh Phàm, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Nếu ngươi không muốn xuất chiến, ta nhưng hướng về phụ thân cầu thân. Lam Mi cắn cắn môi, lời ấy, đối những kia tâm cao khí ngạo nam tử mà nói, xem như là rất khó nghe, nàng sợ Ninh Phàm sau khi nghe chắc hắn, nhưng, lại lo lắng Ninh Phàm bị Bạch Tôn bắt nạt. Không cần lo ngại. Trận chiến này, tất thắng. Ánh mắt của hắn ngưng lại, băng quang nhảy lên, ở trong đám người đặc biệt đáng chú ý, xuất hiện tại Tử Ngọc Không Đài đấu trong pháp tràng. Mà lập tức, toàn bộ đấu pháp tràng, bay vút. Ninh Phàm xuất hiện. Tiếp đó, chỉ chờ Bạch Tôn trình diện, trận này đánh cược chiến liền có thể bắt đầu. Đây là Dung Linh tu vi đỉnh cao. Hí. Lần trước yêu quỷ lâm kiểm tra kết thúc, ta thấy người này rõ ràng chỉ là Dung Linh hậu kỳ. Nửa năm, thời gian nửa năm. Người này càng đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Không chỉ có như thế. Cùng lần trước gặp nhau, người này pháp lực rõ ràng ngưng tụ chất pháp, hắn công pháp, đích thị là tu luyện đến cảnh giới cực cao. Nửa năm, người này lột xác, phi phàm. Bất quá đáng tiếc, đối thủ của hắn là Bạch Tôn. Ai, không đủ cũng tốt, người trẻ tuổi, thất bại, mài mài nhuệ khí, đều là chuyện tốt. Mọi người ngôn ngữ, hoặc kinh hoặc nghi, hoặc bao hoặc giáng trước, rơi hết vào Ninh Phàm trong thai. Nhưng những này bình luận, không chút nào dao động không được Ninh Phàm tâm cảnh. Làm hao mòn nhuệ khí. Nếu ta trong lòng, một điểm nhuệ khí làm hao mòn, thì lại như thế nào trăm năm sau, đâm bị thương Niết Hoàng chi chỉ. Hay là, tàng phong càng tốt hơn. Nhưng nếu là liền Bạch Phi Đằng đều không thể chiến thắng, thì lại trăm năm sau, ta căn bản cái gì cũng không làm được. Hắn hai mắt đóng lại, hai tay chắp sau lưng, cảm thụ vô số trong mắt cao thủ, từng người bất đồng tâm thái. Thế gian muôn màu, đều tại đây nho nhỏ tử ngọc không đài bên trên trình diễn. Ba ngày, mặt trời lên mặt trăng lặn, mà Ninh Phàm vẫn không nhúc nhích, trước sau đứng ở ngọc đài trung tâm, yên lặng hồi tưởng Tống Quân vừa chết bốn chữ thu lại sát khí chi thuật. Hán khí thế dần dần thấp không nghe thấy được, nhưng cũng càng ngày càng khiến người ta kinh tâm động phách. Trầm ổn như núi, sâu liễm như nước, một mực gần sâu như tuyến, sắc bén như kiếm, kinh diễm như cầu vồng. Ba ngày, Bạch Phi Đằng nhưng tương lai đến, đúng là có không ít trẻ tuổi, hướng về Ninh Phàm khởi xướng khiêu chiến. Thanh Ma bảng xếp hạng thứ 7 Hồng Thiên. Thanh Ma bảng xếp hạng thứ 15 Nô Nhai. Thanh Ma bảng xếp hạng thứ 47 Bạch Bích. Thậm chí, cuối cùng càng có một người, là Thanh Ma bảng xếp hạng thứ 2 Đoạt Xá phái cao thủ, Dung Linh đỉnh phong trọng diện. Thanh Ma bảng, chính là Việt quốc ma tu bên trong, kiệt xuất thanh tuấn bảng danh sách, những người này, trẻ tuổi nóng tính, tại Bạch Bích xui khiến lên dưới, tới khiêu chiến Ninh Phàm. Bạch Bích, kế thừa Bạch Tôn lòng dạ, không ưa Ninh Phàm làm náo động. Tại hắn xui khiến dưới, mấy tên ma tu kiệt xuất thanh tuấn, cộng đồng hướng về Ninh Phàm phát ra khiêu chiến. Ninh Phàm, ngươi có dám đánh với ta một trận? Ngươi nói rằng Việt quốc dưới kim đan người thứ nhất, chúng ta không tin. Tại Bạch Bích xui khiến dưới, Trọng Diệt yêu dị nở nụ cười, lấy ra pháp bảo, một bộ bất cứ lúc nào công kích trạng thái. Cút. Đối mặt Bạch Bích đám người, Ninh Phàm liền hai mắt cũng không mở to, vẹn vẹn hai chân đạp lên mặt đất. Mà lập tức, vô số bạch cốt kiếm ảnh từ mặt đất bắn ra, cũng có một đạo huyết tuyến ánh kiếm, tại bóng mở bên trong mùa tung. Một đạo kiếm khí, bao quát Trọng Diệt ở bên trong, hết thể cao thủ trẻ tuổi, có Ninh Phàm một kiếm chém ra sân bãi. Mà cái kia Bạch Bích, càng là vô cùng chật vật, một thân áo bào, bị Ninh Phàm gọt đi sạch sành xanh. Bạch cốt như sơn chi kiếm khí. Kiếm này, Ninh Phàm chỉ tay đặt xuống, liền có thể kích phát, mà kiếm này khí, tuyệt đối không phải dưới kim đan có thể đỡ lấy. Ninh Phàm đã hạ thủ lưu tình, bằng không, mấy người này, nhất định chết vào một kiếm bên dưới. Một kiếm, bại tận Việt quốc thanh tuấn. Cái gọi là thanh ma bảng, căn bản là không có cách so sánh Ninh Phàm thực lực. Hắn bại tận thanh ma, lại không có một tia tốt sắc, chỉ có, chuyện đương nhiên. Hắn nhưng chưa mở to ánh mắt, nhưng biểu lộ một tia sắc khí, dĩ nhiên làm cho ở đây cao thủ, kinh tâm động phách. Chân chính có thể làm cho Ninh Phàm phát huy thực lực, chỉ có, lao quái nhân vật. Bạch Phi Đằng, ngươi muốn trốn đến khi nào? Trốn, lao phu cần trốn. Một đạo băng quang, tự bầu trời hạ xuống, hiện ra Bạch Tôn thân hình, đối bộ mặt mất sạch Bạch Bích, mạnh mẽ trừng mắt liếc. Này Bạch Bích, xem như là đem mình lao mất hết mặt mũi. Nếu không Bạch Bích ở đây mất mặt, Bạch Phi Đằng còn muốn nhiều hơn nữa hao tổn mấy ngày, mài mài Ninh Phàm nhuệ khí, lại lên sàn. Hắn tin tưởng, chính mình sẽ không thua cho Hàn Nguyên Cực Độ Nhi. Nhưng có thể thoải mái hơn thắng lợi, tự nhiên càng tốt hơn. Đối mặt nhắm mắt Ninh Phàm, hắn từ từ dừng bước chân, cách xa nhau bách bước, lạnh lùng nói. Ninh trưởng lão, nếu như ngươi giờ khắc này chịu thua, giao ra cực phẩm pháp bảo, thì lại có thể phòng ngừa ở đây xấu mặt. Bạch Phi Đằng một bộ ăn chắc Ninh Phàm ngữ khí, hắn nói chuyện thời gian, trong mắt tử khí lóe lên, mà đối đầu Bạch Phi Đằng ánh mắt lão quái, mỗi cái tâm thần phát lạnh, dùng mình một cái. Tốt lạnh ra ánh mắt. Đây cũng là tứ phẩm hàn khí uy lực sao? Tứ phẩm hàn khí, chỉ có nguyên anh lão quái mới có tư cách thôn phệ. Bạch Phi Đằng có thể ở kim đan trung kỳ thôn phệ tứ phẩm hàn khí, chính là kim đan hậu kỳ, cũng có thể một trận chiến. Hừ, cái này Bạch lão đầu, vẫn là như vậy chuyện tốt. Dĩ nhiên cùng tiểu bối động thủ. Thái hư phái chỗ ngồi, kim đan hậu kỳ trưởng lão, Tùng Phong trưởng lão, rất là kiêng kỵ nhìn phía Bạch Phi Đằng. Hắn từng cùng Bạch Phi Đằng không phân thắng bại, nhưng bây giờ giao thủ, Bạch Phi Đằng dựa vào tứ phẩm hàn khí, e sợ có thể thắng được chính mình một kia. Mà từng cái biết rõ Bạch Tôn uy danh người, càng là trông ngóng chờ đợi, muốn mở mang Bạch Tôn thủ đoạn. Bạch lão đầu, hạ thủ lưu tình. Hắc Tôn Yến bại, Yến Truy Vân sư phụ, một cái hắc ý già mua kiếm khách, cất cao giọng nói. Thân là Quỷ Tức Tông Kim Đan hậu kỳ trưởng lão, Yến Truy Vân không muốn nhìn thấy Bạch Phi Đằng cùng Ninh Phạm không chết không thôi. Tuy rằng, hắn đối Ninh Phạm lão ma sư phụ, đồng dạng hảo cảm rất ít. Yên tâm, đánh không chết hắn. Lão phu, để hắn ba chiêu. Bạch Phi Đằng khẩu khí cực kỳ ngạo mạn. Hắn hôm nay chính là Kim Đan hậu kỳ lão quái cũng có thể một trận chiến, nếu là còn kinh hãi dung linh tu vi Ninh Phạm, thì lại số tuổi đều sống đến cậu thân lên. Nhưng hắn ngạo mạn ngôn tử, vừa mới hạ xuống, nhắm mắt ba ngày Ninh Phạm, lần thứ nhất mở mắt ra hai mắt. Một luồng sắc bén bức người sắc cơ, bản thân hai mắt lóe lên, như thoáng hiện, mạnh mẽ sắc khí, làm cho ở đây lão quái hoàn toàn hít một hơi linh khí, tâm thần không cách nào tự tin. Mà khoảng cách Ninh Phạm gần nhất Bạch Phi Đằng, càng bị hắn một ánh mắt chấn động đến mức rút lui mười mấy bước, vô cùng chật vật. Bạch Phi Đằng kinh ngạc phát hiện, ba ngày chờ đợi, Ninh Phàm không chỉ nhuệ khí không giảm, ngược lại cường thịnh tới được đỉnh phong. Nhưng thấy Ninh Phàm bàn tay phải bỗng nhiên vung lên, một thanh dài bảy thước, một thước rộng bạch cốt cự kiếm hiện lên ở Ninh Phàm trong lòng bàn tay, một tiếng vang ầm ầm, cứng rắn như sắt tử ngọc không đài, mặt đất bị Ninh Phàm một kiếm nện đến vỡ vụn nửa thước. Ta đợi ngươi ba ngày, hôm nay ngươi có thể bại rồi. Khí thế của hắn đạt đến đỉnh cao, mà khí thế kia, dĩ nhiên bầu trời hư huyễn lưu vân, đều tựa lộ ra kinh hãi. Thời khắc này, không chỉ Bạch Phi Đằng hoảng sợ, liền ngay cả tên khất cái kia thanh niên, đều đùng một cái vỗ đùi, đứng lên. Đây là tiên hoàng ai? Không. Không phải bốn. Cảm giác sai rồi. An mày thanh niên lộ ra càng thêm tiếc nuối vẻ mặt, so được với biết Ninh Phàm không phải tìm kiếm người lúc, càng thêm tiếc nuối. Một đạo thở dài, rất sâu rất sâu. Dung Linh cùng Kim Đan giao chiến, nguyên bản không nên để hắn kinh ngạc, nhưng giờ khắc này, hắn lại mấy lần bị Ninh Phàm kinh đến. Ninh Phàm thủ đoạn, mỗi cái đều tựa hồ lai lịch không nhỏ bốn. Sớm biết như thế, liền đánh cược Ninh Phàm, mấy chiêu thủ thắng. Bản hoàng tử đánh cược, ba chiêu. An mày thanh niên, trong mắt tinh quang thoáng hiện, lần thứ nhất nghiêm chỉnh lại. Nhưng an mày thanh niên, bình sinh lần thứ nhất ngoài ý muốn, bởi vì Ninh Phàm, căn bản chưa sử dụng bất kỳ pháp thuật, thi triển, càng là luyện thể thuật. Trượng lục chi thân. Ninh Phàm thân thể, tại ánh mặt trong, trở nên bắp thịt cường tráng, cao lớn. Chương 107, cự kiếm oai, vừa xa quá khứ. Cảm tạ Lan Sắc Yêu Cơ 588. Đối với sách mà nói, 588 chính là cực cao khen thưởng, có thể thêm chương canh một. Hôm nay, thật sự rất khiếp sợ, bị đánh thưởng nhiều như vậy, tổng cộng phải thêm càng bảy càng. Hôm nay bổ canh canh một, thêm chương hai canh, giữ lại năm canh, tiếp tục thêm xong đến. Sợ, một ngày càng hai vạn chữ, thực sự là mệt mỏi, nhưng không dám dừng lại a. Chỉ có thể nói, AA 112.562, ngươi quá làm cho ta chấn kinh rồi. Cảm tạ. Một trượng sáu thước thân, phối hợp bảy thước cự kiếm, Ninh Phàm quanh thân ánh bạc đại hiện, túc sát dày nặng khí, để vô số lao quái hít vào một ngụm khí lạnh. Trượng lục chi thân, tại Việt Quốc xem như là cực kỳ phổ thông luyện thể thuật. Nhưng Ninh Phàm quanh thân ánh bạc đại hiện dưới, phổ thông cực điểm trượng lục chi thân, lại cho vô số lao quái lấy uy hiếp cảm giác. Đây là xương bạc cảnh giới. Một ít lao quái hầu như lập tức kinh khiếu xuất lai. Không phải do bọn hắn không sợ hãi, nếu là Ninh Phàm thực sự là xương bạc cảnh giới, thì lại chỉ bằng vào thân thể liền đủ để đối đầu tu sĩ Nguyên Anh, thì lại chỉ bằng vào thân thể liền có thể làm Việt Quốc bên trong người thứ nhất. Nhưng lập tức liền có lòng mảnh lao quái phát hiện, Ninh Phàm quanh thân ánh bạc tuy rằng cường thịnh, nhưng cùng trong truyền thuyết ánh bạc nội liễm tận xương, tựa hồ còn kém không ít. Nguyên lai cũng không phải là chân chính xương bạc cảnh giới. Hù chết lão phu. Cự ma trưởng thượng tổ cự kình, một cái đến từ Ngô Quốc Kim Đan hậu kỳ luyện thể tu sĩ, giờ khắc này xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn đi ngang qua Việt Quốc, nghe nói có này thịnh hội, liền tới vừa nhìn, không nghĩ tới, dĩ nhiên nhìn thấy để cho khiếp sợ không thôi cảnh tượng. Phải biết cự ma tông người, tu luyện có thượng cổ luyện thể thuật cự ma công, là vũ giới vô tận hải giữa dòng ra ma công. Lấy hắn 500 năm khổ tu, cũng không quá tu luyện tới ngân quang thấu thể cảnh giới, có thể quyền giết tu sĩ Kim Đan. Dù là như thế, so với Ninh Phàm ánh bạc, tựa hồ còn yếu một ít. Biết được Ninh Phàm cũng không phải là chân chính xương bạc, cự phách thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt, đối Ninh Phàm lại lần thứ nhất bay lên một tia kính nể. Không phải luyện thể tu sĩ, cho dù biết Ninh Phàm ánh bạc bất phàm, cũng không cách nào phỏng đoán ra Ninh Phàm thân thể chân thực sức chiến đấu. Có thể nói như vậy, ở đây chỉ có cự phách một người biết được Ninh Phàm có quyền diệt Kim Đan thực lực. dưới kim đan người thứ nhất. Khu khu khặc, Việt quốc người, đều coi thường người này, theo lão phu xem, người này đừng nói dưới kim đan không có địch thủ, chính là kim đan sơ kỳ bên trong, có thể thắng được hắn, cũng ít ỏi không có mấy. Cự phách đánh giá, chỉ là từ luyện thể thuật mà nói. Như cự phách biết được Ninh Phàm còn có rất nhiều lá bài tẩy, thì lại tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế có kết luận. Mà Bạch Phi Đằng, hiển nhiên không biết Ninh Phàm lợi hại. Hắn nhìn ra Ninh Phàm trượng lục chi thân công pháp, nhìn ra ánh bạc bất phàm, lại tự đòi, chính mình đủ để đỡ lấy Ninh Phàm một đòn. Cho dù không đón được, chính mình tốc độ bay, cũng tất nhiên nhanh hơn Ninh Phàm, luyện thể thuật, cần độn thuật phụ trợ, bằng không lực đạo lại mãnh liệt, cũng kích không trúng đối thủ. Mà bất luận Ninh Phàm thân thể rất mạnh, chỉ riêng không đuổi kịp chính mình điểm ấy, đã chú định Ninh Phàm thất bại. Người này, trung quy quá mức non nớt. Bạch Phi Đằng hơi cười gằn, tại trước người hắn, Ninh Phàm pháp tướng thân, vung vẩy cự kiếm, dường như phong ma, sông mạnh mà tới. Kỳ cước đạp cầu vương băng, tốc độ bay đủ để đuổi theo kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng này tốc độ bay, đối phó Bạch Phi Đằng, chưa đủ. Mà lại, vì bảo hiểm trong lúc, Bạch Phi Đằng còn có đằng sau. Hắn đạp lên mặt đất, trên đất băng quang trăm trượng, ngưng tụ thành một đạo băng quang tiên vân. Nay tiên vân, cất vào kỳ thể nội, tại đạp xuống sau, hóa thành băng quang hiện lên, mà tiên vân bên trên, tổng cộng có khắc rõ ràng bốn đạo vân văn. Khí, thứ văn tiên vân. Nay Bạch Phi Đằng, lại có như thế bỏ chạy thủ đoạn, chẳng phải là nói, như Nguyên Anh sơ kỳ lao quái không triển khai thuấn di chi thuật, thì vô pháp đuổi theo người này. Không chỉ có như thế. Này tiên vân, càng là bản mệnh tiên vân. Thái hư phái Tùng Phong trưởng lão, ánh mắt ngưng lại, trịnh trọng nói. Bản mệnh tiên vân. Lời vừa nói ra, nhất thời gợi ra vô số tu sĩ tiếng ồ lên. Đồn đãi chỉ có phẩm chất cực cao tiên vân, mới có cơ hội bị tế luyện thành bản mạng tiên vân, có thể thu nhập trong cơ thể, có thể phụ linh thần thông. Mà nếu có cơ hội, thăng các loại, chờ, vân vân, thậm chí có thể tăng lên bản mệnh tiên vân đẳng cấp. Đây là một đóa có thể tăng lên đẳng cấp tiên vân. Tùng Phong trưởng lão nhìn Bạch Phi Đằng, lộ ra kiêng dè không thôi ánh mắt. Mấy chục năm trước, hắn cùng với Bạch Phi Đằng một trận chiến, mấy ngày mấy đêm, không phân thắng bại, nhưng thẳng đến kết thúc đấu pháp, Bạch Phi Đằng đều không sử dụng này bản mệnh tiên vân, nhìn như có lưu lại hậu chiêu. Xem ra, liền Tùng Phong chính mình, làm Bạch Phi Đằng đối thủ cũ, đều đánh giá thấp người này. Bản mệnh tiên vân một chiêu xuất, Bạch Phi Đằng tốc độ bay như điện tử quang, hầu như lập tức liền đánh lùi trăm trượng, lần thứ hai cùng Ninh Phàm kéo dài khoảng cách, không cho Ninh Phàm gần người liều mạng cơ hội. Đồng thời vỗ một cái túi chữ vật, tế lên một thanh băng quang động nhân phi kiếm. Mà vừa thấy kiếm này, biết tên tuổi tu sĩ, hoàn toàn ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra lửa nóng ánh mắt. Kiếm này, bất phàm. Thân như cầu vồng băng, lợi như chớp, mà lại phi độn thời gian, càng mơ hồ phát ra tiếng rồng âm. Băng ly kiếm. Đây chính là Bạch Tôn then chốt pháp bảo một trong. Dĩ nhiên lần thứ nhất đối mặt liền triển khai ra. Chậc chậc chậc, nhìn Bạch Tôn triển khai phi kiếm thủ pháp, đây chính là trung cấp tu chân quốc, Sở Quốc Phong Kiếm Các, lưu truyền ra ngự kiếm thủ pháp, Thất Kiếm Quyết. Đồn đãi mặc dù là Phong Kiếm Các, tập được này ngự kiếm thủ pháp, cũng không quá mấy người. Không hổ là Bạch Tôn, như thế khó khăn ngự kiếm thủ pháp, có thể tập được. Cha cha tiếng, không dứt bên tai, mà những này than thở, rơi vào Bạch Phi Đằng trong tai, đặc biệt được lợi. Hắn sở dĩ một hiệp liền triển khai bản mệnh tiên vân, băng ly kiếm, nguyên nhân, chính là Ninh Phàm khí thế quá khiếp người, ánh bạc quá quỷ dị. Bạch Phi Đằng tính cách mặc dù ngạo, nhưng ít nhất cẩn thận vẫn phải có. Chỉ là thấy Ninh Phàm tốc độ trước sau không đuổi kịp chính mình, dần dần lộ ra một tia kiêu căng chi sắc, phát lên lòng kiêng kỵ, càng hóa thành một đạo lạnh lùng chế rêu chi cười. Đường đường tu sĩ, dĩ nhiên học mãng phu, vung kiếm chém vào, khoa trương vũ dũng lực. Mà lại chỗ ngươi lớn đến dọa người cự kiếm, xem ra thực tại cồng kềnh buồn cười, há có thể chém chúng người nhẹ như yến tu sĩ. Thôi, lão phu liền dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là kiếm, cái gì gọi là phi kiếm. Mau. Lần này, Bạch Phi Đằng không lại lui về phía sau, hắn dừng tiên vân, mắt lộ ra ý lạnh, mạnh mẽ biến quyết, cái kia phi châm băng ly kiếm, lập tức phát ra từng tiếng âm, hàn khí cuốn một cái, hướng Ninh Phàm cuốn tới. Bị hàn khí che kín thân thể, một chốc, Ninh Phàm càng mơ hồ cảm thấy, pháp lực của mình dường như ngưng trệ rất nhiều. Một thân pháp lực bị bỗng dưng đã hạn chế bảy thành. Đây là phụ linh thần thông băng khóa. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, hắn lập tức nhìn thấu băng khí khóa thân thủ đoạn. Băng ly kiếm, thượng phẩm sơ giai pháp bảo, Bạch Tôn then chốt pháp bảo một trong, có kèm theo băng khóa thần thông, băng khí bao phủ nơi địch tu pháp lực sẽ bị không giống trình độ áp chế. Dung linh tu sĩ ít nhất phải bị đông kết ba thành pháp lực. Nay phụ linh thần thông tựa hồ là anh cấp phụ linh thần thông, không nghĩ tới Bạch Phi Đằng lại có cơ hội thu được. Nay thần thông, khóa Ninh Phàm pháp lực, mà lập tức, liền có băng ly kiếm ánh kiếm lóe lên, hướng Ninh Phàm trong lòng đâm tới. Khóa địch tu vi, cũng một đòn phải giết, Bạch Phi đằng ngự kiếm thuật, quả nhiên có chỗ độc đáo. Mà hắn hết sức lệch khỏi muốn hại, chỗ yếu một phần, tựa hồ sợ tại chỗ giết chết Ninh Phàm. Nhưng, như bị phi kiếm đâm thủng ngực mà qua, cho dù tránh đi chỗ yếu, cũng sẽ trọng thương.